Chương 1828 ngược lại là không nghĩ tới. Chương 1828 ngược lại là không nghĩ tới. Ồ qua khẽ gật đầu, cũng không có hoài nghi âm ma lão tổ lời nói, bản tọa cảm giác phương Bắc có một cố cường đại đại đạo khí tức, cố này đại đạo khí tức trước đó chưa từng xuất hiện, nghĩ đến chính là ngươi nói Tần Hạo, ngược lại là không nghĩ tới cái này Tần Hạo dĩ nhiên như thế mạnh lớn. Ồ qua trong mắt sát ý lóe lên, ngữ khí lại là phong khinh vân đạm, lấy thân phận cùng địa vị của hắn bây giờ, sớm đã cùng ngày xưa khác biệt, cho dù là ngày xưa cựu địch Tần Hạo, Ồ qua cũng sẽ không đặc biệt tức giận. Ồ qua chúa tể, máu của ngươi phách thần thể hoàng phủ trước ngựa đầu nhìn về phía Ồ qua. Âm ma lão tổ trong lòng run lên, cũng nhìn về phía Ồ qua. Vừa nhìn, âm ma lão tổ chỉ cảm thấy Ồ qua thần thể rõ ràng cùng bình thường thời điểm không cũng không khác biệt gì, nhưng tựa như lại nguy nga không gì sánh được. Hoàn mỹ thần thể. Âm ma lão tổ trong lòng chấn kinh, chẳng lẽ Ồ qua thật thành tiểu chúa tể sau, lại sắp hết cực thần thể máu phách thần thể, tăng lên tới hoàn mỹ thần thể cấp độ. Chú ý tới hai người ánh mắt, Ồ qua chỉ là khẽ lắc đầu, còn chưa xong đẹp thần thể, chỉ là đến gần vô hạn hoàn mỹ thần thể thôi. Đã thành tựu niết bàn chúa tể, liền rất khó tại tăng lên thần thể, cho dù là ta cũng vô pháp ngoại lệ. Ồ qua có chút cảm thán. Tấn thăng chúa tể sau, thần thể nội bộ đã sinh ra kiếp lực, có kiếp lực tại, cải tạo đứng lên liền càng thêm khó khăn. Điều này cũng làm cho Ồ qua cảm thấy không gì sánh được tiếc nuối. Nếu như hắn tại độ thiên kiếp trước đó, liền đạt tới hoàn mỹ thần thể cấp độ, như vậy máu của hắn phách thần thể sẽ càng thêm cường đại. Đáng tiếc, bỏ qua sẽ rất khó lại đền bù. Đến gần vô hạn hoàn mỹ thần thể, âm ma lão tổ trong lòng hơi rét, lập tức lại mong đợi. Ồ qua máu phách thần thể cực kỳ cường hãn, lại thêm nắm giữ máu phách đại đạo, tất nhiên có thể chém giết cái kia Tần Hạo. Đối với Ồ qua, âm ma lão tổ suy nghĩ trong lòng chính là hâm mộ. Hâm mộ Ồ qua thành tiểu chúa tể, nắm giữ một đầu hoàn chỉnh đại đạo. Đối với Tần Hạo, âm ma lão tổ có chỉ là sợ hãi. Bây giờ Tần Hạo đã là hắn cần ngưỡng vọng tồn tại, mà không cần nghĩ hắn cũng biết, một khi Tần Hạo nhìn thấy chính mình, tất nhiên sẽ không chút do dự đem nó chém giết. Đây cũng là vì cái gì âm ma lão tổ đội vàng từ đó bộ khu vực chạy đến phương nam khu vực nguyên nhân, chính là hy vọng Ồ qua có thể xuất thủ chém giết Tần Hạo. Sự thật cũng như âm ma lão tổ sở liệu, Ồ qua biết được Tần Hạo còn sống, kinh ngạc đồng thời trong lòng sát ý cũng không có mảy may yếu bớt. Giữa hai bên tất nhiên có một trận chiến, việc cấp bách chính là hối đoái tiên su đạo nhân bảo vật. Ồ qua khẽ ngẩng đầu nhìn về phía hỗn độn khí lưu tầng phía trên, nơi đó có một cái không gian thông đạo như ẩn như hiện. Trên bầu trời còn có xích cổ điêu thanh âm hùng hồn không ngừng truyền đến lấy. Xích cổ điêu đem đục nguyên cánh lông vũ, thiên su bí quyển chia tách, hai người các ngươi cũng có hy vọng hồi đoái, nhất là đục nguyên cánh lông vũ, vật này chính là thiên su đạo nhân thành danh trọng bảo. Ồ qua thản nhiên nói, chỉ cần 10 tỷ huyền hoàng thạch, liền có thể tranh đoạt đục nguyên cánh lông vũ, đều đi chuẩn bị đi, sau đó cùng nhau đi tới thông thiên quang trụ chỗ. Là, Ồ qua chúa tể. Âm ma lão tổ, hoàng phủ trước đội vàng chắp tay. Lúc này hai người thân hình lóe lên, riêng phần mình hướng phương hướng khác nhau mà đi. Tận khả năng thu thập huyền hoàng thạch. Như thế nào thu thập? Đối bọn hắn hai người mà nói phương pháp liền thuần túy được nhiều. Trực tiếp mệnh lệnh rất nhiều ma tộc tạo hóa, nộp lên trên huyền hoàng thạch liền có thể. Thiên su bí quyển, đục nguyên cánh lông vũ. Đợi âm ma lão tổ, hoàng phủ trước sau khi rời đi, Ồ qua chắp hai tay sau lưng, một đôi màu đỏ tươi đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm phương xa thông thiên quang trụ, thần sắc cuồng nhiệt. Này hai vật, ta nhất định phải đoạt lấy. Nguyên lai ta còn lo lắng huyền hoàng thạch không đủ, hiện tại xích cổ điêu cử động lần này, chính hợp tâm ý ta. Nếu như âm ma cùng hoàng phủ trước có thể đoạt lấy đục nguyên cánh lông vũ, như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Ồ qua cười lạnh một tiếng. Cái gì âm ma lão tổ? Hoàng phủ trước cũng có hy vọng đạt được đục nguyên cánh lông vũ, thiên su bí quyển bất quá là Ồ qua cố ý nói như vậy thôi. Vô luận là ai đạt được, Ồ qua đều phải đoạt tới. Đương nhiên, nếu như mình có thể được đến đục nguyên cánh lông vũ, vậy liền không thể tốt hơn. Thiên su đạo nhân thành danh đồ vật, Ồ qua làm sao có thể không nắm mắt? Ngọc hư tiên tương còn thiếu một chút luyện hóa, vừa vặn thừa dịp thời gian này, toàn bộ luyện hóa hoàn tất. Đợi luyện hóa ngọc hư tiên tương, liền tiến về thông thiên quan trụ, nghĩ đến Tần Hạo cũng sẽ tiến về, vừa vặn cùng nhau giải quyết. Ồ qua cũng không có quá đem Tần Hạo coi ra gì, hai năm trước. Hắn có thể đem Tần Hạo đánh vào vết nứt không gian, hắn tin tưởng, hiện tại một dạng cũng có thể. Phải biết, hai năm này, thực lực của hắn sớm đã xưa đâu bằng này, cường hắn không biết bao nhiêu. Huyền Hoàng cổ giới, tây bộ khu vực. Huyền Hoàng cổ giới, rốt cục muốn di động rời đi a. Một tên thân mang trường bào màu xanh, khuôn mặt tuấn giật thanh niên chắp hai tay sau lưng, xa xa nhìn qua phương đông, đáng tiếc, trên người ta Huyền Hoàng thạch không đủ, không phải vậy ngược lại là có thể nếm thử trực tiếp hối đoái đục nguyên cánh lâm vũ. Hoắc sư minh, ta chỗ này còn có một số Huyền Hoàng thạch, không bằng ngươi lấy trước đi. Thanh niên bên cạnh, còn đứng lấy một đám người. Đám người này từng cái khí tức hùng hậu, tuyệt đại bộ phận đều là cực hạn tạo hóa, mà vị thủ thì là một tên dáng người tương đối thanh niên gầy yếu. Tên thanh niên này tên là Chỉ Trung, nhân tộc tiên tài đứng đầu. Mà cái kia nói chuyện thanh niên tuấn giật, chính là nhân tộc tại Huyền Hoàng cổ trong giới, một cái duy nhất một kiếp chúa tể. Hoắc Tông Tiêu, không có ý nghĩa. Hoắc Tông Tiêu lắc đầu, các ngươi cũng cần hối đoái bảo vật, ta không có khả năng cướp đi cơ duyên của các ngươi. Hậu phương một đám người nghe, cả đám đều lộ ra cảm thán chi sắc. So sánh với ma tộc, hồn tộc hỗn loạn, nhân tộc muốn đoàn kết được nhiều. Hoắc Tông Tiêu cũng sẽ không nghĩ vào chính mình tu vi cảnh giới một kiếp chúa tể, mà chèn ép đám người. Cho dù là hiện tại, Hoắc Tông Tiêu cũng không có cường thế yêu cầu đám người giao ra Huyền Hoàng Thạch. Chỉ bằng vào điểm này, đám người liền có chút bội phục Hoắc Tông Tiêu. "Tốt, Huyền Hoàng cổ giới sắp rời đi, truyền lệnh xuống, để cho ta nhân tộc tạo hóa chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời chuẩn bị rời đi Huyền Hoàng cổ giới." Hoắc Tông Tiêu trầm giọng mở miệng, các ngươi cũng chuẩn bị một chút, bao quát có Huyền Hoàn Thạch, cũng có thể cùng nhau đi tới Thông Thiên Quán trụ, hối đoái chính mình cần thiết bảo vật. Là, Hoắc sư minh. Là, Tông Tiêu chúa tể. Đám người nhao nhao chắp tay. Trước chuyến này hướng Thông Thiên Quán trụ, hung hiểm ba phần, các ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Hoắc Tông Tiêu gật gật đầu, tiếp tục nói, dựa theo Xích Cổ Điêu quy tắc, hối đoái bảo vật trước, không cho phép bất luận kẻ nào chém giết, nếu không giết chết bất luận tội, có thể hối đoái xong bảo vật sau, thì không có quy tắc hạn chế. Lúc kia, tất nhiên hung hiểm ba phần. Chúng ta minh bạch. Trong lòng mọi người run lên, cũng biết Hoắc Tông Tiêu ý tứ, bảo vật động nhân tâm. Huống chi trong đó còn có Đục Nguyên Cánh Lông Vũ, Thiên Xu Bí Quyển Lôi Hỏa Chân Đao các loại ngàn vạn bảo vật. Hoắc sư minh, còn có một việc. Chi Trung tiến lên một bước. Ân. Hoắc Tông Tiêu nhìn về phía Chi Trung. Chi Trung trầm giọng nói, căn cứ tới gần Bắc Bộ khu vực hồn tộc địa bàn thám tử đến báo, hư hư thực thực 2 năm trước cùng Âu qua một trận chiến, rơi vào không gian hư vô Tần Hạo trở lại Huyền Hoàng cổ giới, nắm giữ một đầu hoàn chỉnh đại đạo, hư hư thực thực cùng hồn tộc cấp hình lam phát sinh một trận chiến đấu. Lời này vừa nói ra, trong đại điện có chút xôn xao. Rất nhiều người đều không khỏi trừng to mắt. Chương 1829 chỗ cổ quái chương 1829 chỗ cổ quái Tần Hạo không chết. Chí Trung, chuyện này là thật. Trong đám người, một tên mặt chữ quốc trung niên nhân có chút kích động tiến lên một bước, hỏi thăm mở miệng. Minh Cương Vương, tin tức này chính là thám tử đưa tin mà đến, cụ thể thật giả, ta cũng không rõ ràng. Chí Trung lắc đầu. Mặt chữ quốc trung niên nhân chính là Minh Cương Vương. Minh Cương Vương thở sâu, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, trước đó ta cũng cảm nhận được rất mạnh chiến đấu ba động, trong đó có cấp hình làm nhân quả đại đạo chi khí. Một cố khí tức khác cũng không phải là Cổ Đinh Lâm, cũng không phải Ô Qua cùng Thanh Mục Ly, có lẽ thật có thể là Tần Hạo. Những người khác cũng nhao nhao mặt lộ vẻ kích động. Tần Hạo chính là nhân tộc tạo hóa, là nhân tộc thế lực. Tần Hạo thực lực càng mạnh, đối tốt với bọn họ chỗ tự nhiên càng lớn. Trên thực tế 2 năm trước Tần Hạo cùng Ô Qua một trận chiến lúc, Hoắc Tông Tiêu cũng là muốn tiến đến trợ giúp Tần Hạo, chỉ là đáng tiếc còn không có tới mục đích, hai người chiến đấu đã kết thúc. Minh Thương Vương nói không sai, ta cảm nhận được một cố có chút cường hãn hủy diệt đại đạo khí tức, hơn nữa còn là lấy kiếm khí hình thức xuất hiện, nếu như đoán không lầm, hẳn là Tần Hạo. Hoắc Tông Tiêu làm ra tổng kết, trầm giọng nói, "Tần Hạo chính là ta nhân tộc Thương Viêm Tông thiên tài, hắn có thể còn sống chính là chuyện tốt. Bất quá Ô Qua nếu như nhận được tin tức, tất nhiên sẽ không bỏ qua Tần Hạo, vô luận như thế nào, chúng ta cũng không thể để Tần Hạo một mình đối mặt Ô Qua." Đám người nhao nhao gật đầu. Cùng là nhân tộc, có lẽ nội bộ bọn hắn sẽ có cạnh tranh, nhưng đối mặt ngoại địch, nhất định phải đoàn kết nhất trí. Đây cũng là nhân tộc cường đại nhất địa phương. Không giống hồn tộc, ma tộc các tộc bảy, nội bộ tranh đấu cực kỳ kịch liệt. Chư vị, nhanh chóng chuẩn bị, sau đó cùng lúc xuất phát. Hoắc Tông Tiêu trầm giọng nói, "Là nhanh chóng chuẩn bị." Đám người nhao nhao thối lui. Cái gọi là chuẩn bị cũng là vì gom góp Huyền Hoàn Thạch. Thì như có chút phổ thông tạo hóa cũng có Huyền Hoàn Thạch, như vậy bọn hắn liền có thể dùng bản nguyên tinh thạch hoặc là những vật khác cùng đối phương đổi. Về phần cấp đoạn, Hoắc Tông Tiêu là tuyệt đối không cho phép. Cũng chính là bởi vì Hoắc Tông Tiêu mãnh liệt trấn áp xuống, nhân tộc nội bộ cũng là vui vẻ phồn vinh, cũng không có xuất hiện tàn sát lẫn nhau tàn khốc cục diện. Bất quá càng là như vậy, đám người đối với Hoắc Tông Tiêu cũng càng là bội phục, cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể tại to lớn lợi ích chỗ tốt trước mặt, như cũng bảo trì như vậy lý trí. Đợi đám người sau khi rời đi, Hoắc Tông Tiêu như cũ đứng tại trong cung điện, chắp hai tay sau lưng xa xa nhìn về phương xa, thần sắc lại có chút sầu lo. Tần Hạo nếu như thật cùng Cốc Hình Lam một trận chiến, vô luận kết quả như thế nào, tất nhiên sẽ gây nên Cốc Hình Lam ghen ghét, lại thêm Ô Qua, Cổ Đinh Lâm. Lần này tiến về Thông Thiên Quan trụ, chỉ sợ hung hiểm và phần. Hoắc Tông Tiêu không vì mình lo lắng, hắn lo lắng chính là Chỉ Trùng, Minh Thương Vương các loại rất nhiều nhân tộc tạo hóa. Một khi hôn chiến mở ra, tất nhiên sẽ có người vẫn lạc. Mà nhiệm vụ của hắn chỉ có một cái, tận khả năng bảo trụ càng nhiều cường giả nhân tộc, phải biết những người này ở đây Huyền Hoàng cổ giới khổ tu 2 năm dưới, tìm hiểu hiển hóa đại đạo, luận tiềm lực đã vượt xa ngoại giới phong vương tạo hóa, cực hạn tạo hóa. Hoàn toàn có thể nói, không có gì bất ngờ xảy ra, trong đó phần lớn người đều có hy vọng nắm giữ một đầu hoàn chỉnh đại đạo, nếu như vượt qua thiên kiếp, chính là một kiếp chúa tể. Trong thời gian ngắn sinh ra mười mấy vị, thậm chí càng nhiều một kiếp chúa tể, đối với nhân tộc nội bộ cũng là không nhỏ sự tình. Hy vọng hết thảy thuận lợi. Hoắc Tông Tiêu trong lòng yên lặng suy nghĩ. Huyền Hoàng cổ giới, phương đông. Hoắc Tông Tiêu, Cốc Hình Lam, Ô Qua, Cổ Đinh Lâm, Huyền Hoàng cổ giới 4 vị một kiếp chúa tể. Một thân áo xanh, đầu sinh màu vàng song giác, dáng người thon dài thành một ly đứng lơ lửng trên không, quan sát phía dưới trên 100 vị yêu tộc cực hạn tạo hóa, nửa bước chúa tể, thanh âm lạnh lẽo, lần này tiến về Thông Thiên Quán trụ, các ngươi có 2 nhiệm vụ. Thứ nhất, tận khả năng hối đoái càng nhiều bảo vật, những bảo vật này hối đoái xuống tới, chính là chính các ngươi. Thứ hai, chém giết nhân tộc, ma tộc, hồ tộc, linh tộc chờ chút các đại tộc đàn phong vương tạo hóa, cực hạn tạo hóa cùng nửa bước chúa tể. Càng nhiều càng tốt. Các ngươi có thể minh bạch. Thanh Mục Ly trầm giọng mở miệng. Xanh trở lại một chi chủ, chúng ta minh bạch. Chém giết người dị tộc, cướp đoạt bảo vật. Rất nhiều cường giả yêu tộc nhao nhao lớn tiếng mở miệng, ánh mắt cùng nhiệt. Thanh Mục Ly hài lòng gật đầu, trầm giọng nói, lần này tiến vào Huyền Hoàng cổ giới tạo hóa cường giả, trong đó rất nhiều người tất nhiên có hy vọng tấn thăng niết bàn chúa tể, cho nên thừa dịp bọn hắn chưa tấn thăng chúa tể toàn bộ chém giết, đối với ta yêu tộc chỗ tốt thì càng nhiều. Địch yếu, chính mình mạnh. Dân gia, yêu tộc liền có thể trở thành tinh hải mạnh nhất tộc đàn. Xuất phát. Thanh Mục Ly ra lệnh một tiếng. Hoa. Trên 100 vị cường giả yêu tộc lập tức tại Thanh Mục Ly dẫn đầu xuống, hướng trung bộ khu vực Thông Thiên Quang trụ mà đi. Huyền Hoàng cổ giới, Bắc Bộ khu vực. Hưu, hưu. Hai bóng người lấy cực nhanh tốc độ đi về phía Nam Phương phi hành. Lão đại, Xích Cổ Điêu đem Tiên Xu bí quyển chia cách, liền ngay cả Đục Nguyên cánh lông vũ đều đem giá cả đè thấp đến 10 tỷ, chỉ cần giao nạp 10 tỷ Huyền Hoàng thạch, liền có thể tranh đoạt Đục Nguyên cánh lông vũ. Tân Hạo cùng Vân Sướng tới lúc gấp rút nhanh phi hành, Vân Sướng nghi hoặc nói ra, mặc dù nói 3 ngày sau Huyền Hoàng cổ giới sắp di động rời đi, nhưng bây giờ Xích Cổ Điêu đột nhiên cải biến hối đoái quy tắc, ta luôn cảm giác là lạ. Trách. Tân Hạo nhìn thoáng qua Vân Sướng. Vân Sướng gật gật đầu, sắp thực trách. Lão đại, ngươi hẳn là không đi qua Thông Thiên Quang Trụ, cái kia Thông Thiên Quang Trụ phía dưới có một tòa cung điện, Xích Cổ Điêu ngay tại trong cung điện, trọng điểm là Xích Cổ Điêu quy định, bất luận kẻ nào tiến về cung điện hối đoái bảo vật, đều không cho phép chém giết. Không cho phép chém giết. Tân Hạo nao nao. Sắp thực không cho phép, ta hối đoái cách Trần Tiên thức thời điểm liền đi chỗ cung điện, trên nửa đường gặp được mấy người vây giết, kết quả Xích Cổ Điêu trực tiếp vận dụng Lôi Đình, chuẩn xác không sai đem mấy người kia chém giết, mà ta lông tóc không thương. Vân Sướng hồi ức ngày đó một màn kia, mang trên mặt một tia cổ quái, mà đổi bảo vật đằng sau, Xích Cổ Điêu liền không hạn chế chém giết lẫn nhau, dù là ngươi vừa mới rời đi cung điện, đều có thể lẫn nhau chém giết, ta chính là vào lúc đó gặp được Vạn Độc Vương cùng Âm Ma lão tổ, chém giết Vạn Độc Vương. Tân Hạo trong mắt dị sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Tiến về hối đoái bảo vật, không cho phép chém giết. Hối đoái bảo vật sau, chém giết tùy ý. Vân Sướng gãi đầu một cái, nghi ngờ nói, ta luôn cảm giác, "Ân, nói như thế nào đây? Chính là Xích Cổ Điêu có vẻ như rất khát vọng đạt được Huyền Hoàng Thạch một dạng." Vấn đề này, một năm dưới tiền Vân Sướng đi hối đoái cách Trần Tiên thức thời điểm, cũng cảm giác được. Chỉ bất quá lúc kia Vân Sướng không có thời gian cân nhắc những này, hiện tại Tần Hạo trở về, Xích Cổ Điêu lại đột nhiên cải biến hối đoái quy tắc, liền để Vân Sướng luôn cảm giác không dễ chịu. Sát thực tương đối quái. Tần Hạo khẽ gật đầu, trầm tư nói, nếu như Xích Cổ Điêu là vì Huyền Hoàng Thạch, vậy hắn muốn Huyền Hoàng Thạch làm gì? Xích Cổ Điêu chỉ là một tôn khôi lỗi mà thôi. Đây chính là chỗ mà ta nghi hoặc. Vân Sướng có chút không rõ ràng cho lắm, tính toán, lão đại, có lẽ chính là Thiên Xu đạo nhân lúc trước thiết lập dưới quy tắc đi, Xích Cổ Điêu chỉ là nghiêm ngặt dựa theo Thiên Xu đạo nhân quy định làm việc. Có lẽ vậy. Tần Hạo híp híp mắt, nhưng trong lòng cũng đề cao cảnh giác, có lẽ đây chỉ là Vân Sướng suy nghĩ nhiều, nhưng Tần Hạo nhưng lại không thể không chăm chú cân nhắc. Làm so sánh lục kiếp chúa tể Xích Cổ Điêu, nếu như xuất thủ, chỉ sợ toàn bộ Huyền Hoàng cổ giới tất cả mọi người cộng lại đều không đủ Xích Cổ Điêu nhìn. Chương 1830 Tể tụ cung điện, chương 1830 Tể tụ cung điện, Tần Hạo cùng Vân Sướng như cũ phi hành. Một bên phi hành, Tần Hạo cũng lấy thần niệm không ngừng quét nhìn chứa vật tinh giới bên trong Huyền Hoàng Thạch. Chém giết hình lạc, Phong Dương, Bành Nguyên Quân, Thương Xanh, Tần Hạo hết thảy đạt được hơn 480 ước Huyền Hoàng Thạch. Lại thêm đằng sau tại hồn tộc trắng trợn vơ vét, Tần Hạo lại lấy được hơn 180 ước Huyền Hoàng Thạch, lại thêm Vân Sướng 20 tỷ Huyền Hoàng Thạch. Tần Hạo trên người Huyền Hoàng Thạch cao tới hơn 860 ước. Nhiều như vậy Huyền Hoàng Thạch, chọn vẹn chia 3 viên chứa vật tinh giới mới chứa được. Giang giác. Thần niệm khống chế bên dưới, một viên lớn chừng quả đấm Huyền Hoàng Thạch tại chỗ răng rắc một tiếng, trực tiếp vỡ nát. Phổ thông, hết sức bình thường. Nhìn chính là phổ thông giống như hòn đá, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thủ, nhất định phải nói có lời nói, chính là Huyền Hoàng Thạch chính là Huyền Hoàng sắc. Xem ra là quá lo lắng. Tân Hạo lắc đầu, cũng không có phát hiện bất luận cái gì chỗ đặc thủ, cũng liền đem thần niệm một lần nữa thu hồi. Chỉ là Tân Hạo lại không phát hiện. Khi hắn thần niệm thu hồi sau, trong đó một viên ở trong chứa hơn 30 tỷ Huyền Hoàng Thạch chứa vật tinh giới bên trong, từng đống Huyền Hoàng Thạch ở giữa, thình lình có một sợi như có như không, cơ hồ không thể nhận ra màu vàng nhạt chi khí lóe lên một cái rồi biến mất. Chỉ là quá mức yếu ớt, đến mức căn bản không cách nào thành hình, càng là không cách nào dò xét. Lão đại, ngươi nhìn, phía trước chính là Thông Thiên Quang Trụ. Hai người phi hành hồi lâu, rốt cục phía trước một đạo to lớn Thông Thiên Quang Trụ xuất hiện. Thông Thiên Quang Trụ phía dưới thì là một tòa có chút cung điện hùng vĩ. Thông Thiên Quang Trụ bốn phương tám hướng thì đang có lây từng người khí tức hùng hồn, thực lực sâu không lường được phong vương tạo hóa, cực hạn tạo hóa, tới lúc gấp rút nhanh mà đến. Thật lớn một tòa cung điện. Tần Hạo có chút sợ hãi thán phục, lúc trước Tần Hạo cùng Âu qua thời điểm chiến đấu, đã tới gần trung bộ khu vực, bất quá khoảng cách cung điện này còn cách một đoạn. Lúc đó Tần Hạo cũng chỉ là xa xa liếc qua mà thôi, cũng không có quá nhiều cảm giác, giờ phút này tận mắt thấy, Tần Hạo cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi thán phục. Cung điện này hùng vĩ trình độ, so với Thương Viêm Tông chủ điện, cũng không thiếu bao nhiêu. Sau 3 ngày Huyền Hoàng cổ giới sắp đóng lại, hồn diễn tôn giả hẳn là cũng sẽ tới đi. Tần Hạo trong lòng suy nghĩ, trong mắt thì hiện lên một vòng nghi hoặc. Hơn 2 năm qua đến, Tần Hạo đúng là không có chút nào hồn diễn tôn giả tin tức. Huyền Hoàng cổ trong giới cũng không có chút nào hồn diễn tôn giả bất luận cái gì nghe đồn. Phải biết, hồn diễn tôn giả thiên phú là không thể nghi ngờ. Lúc trước Tần Hạo còn tại chân võ đại lục lịch luyện thời điểm, hồn diễn tôn giả cũng đã là nửa bước tạo hóa, mà Tần Hạo đi vào loạn tinh hải gặp được hồn diễn tôn giả thời điểm, hồn diễn tôn giả đúng là đã trở thành cực hạn tạo hóa. Có thể nghĩ hồn diễn tôn giả thiên phú như thế nào? Thiên phú như vậy, lại ở vào Huyền Hoàng cổ giới như thế đại đạo hiển hóa chi địa, dưới tình huống bình thường, hồn diễn tôn giả cũng đã tấn thăng, trở thành niết bàn chúa tể mới đối. Nhưng vô luận là Chấn Lôi Vương, Giao Quan Vương, Vân Sướng, cũng hoặc là Cốc Hình Lam bọn người, đều không có nghe nói qua một vị tên là hồn diễn chúa tể nhân vật. Có lẽ là bởi vì hồn diễn tôn giả đang tu luyện công pháp gì, cho nên không có tấn thăng niết bàn chúa tể đi. Tân Hạo nghĩ ngợi, về phần hồn diễn tôn giả vẫn lạc. Tân Hạo là không tin, coi như lúc đó tiến vào Huyền Hoàng cổ giới lúc, vô tình ma chủ công kích, cũng không thể trực tiếp chém giết hồn diễn tôn giả. Lại thêm lúc đó hồn diễn tôn giả thực lực, khi tiến vào huyền hoàng cổ giới đông đảo tạo hóa cường giả bên trong, đã thuộc về đỉnh tiêm cấp độ. Mà theo thời gian trôi qua, hồn diễn tôn giả thực lực sẽ chỉ càng mạnh, có thể chém giết hồn diễn tôn giả người. Huyền hoàng cổ trong giới còn không có. Đương nhiên, xích cổ điêu ngoại trừ, mà xích cổ điêu cũng không thể lại đi nhằm vào hồn diễn tôn giả. Hiu, hiu. Tân Hạo cùng Vân Sướng tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền đã đi vào phía ngoài cung điện. Hiu hiu hiu. Gần như đồng thời, phương xa lần lượt từng bóng người đồng thời xuất hiện, trọn vẹn hơn 10 người, tu vi thấp nhất đều là phong vương tạo hóa. Trong đó không thiếu cực hạn tạo hóa tồn tại. Những người này cũng không phải cùng một cái thế lực, có ma tộc, yêu tộc, hồn tộc, linh tộc, chủng tộc, cơ giới tộc. Tất cả mọi người là lẫn nhau cảnh giác, không do dự, từng cái nhao nhao tiến vào trong cung điện. Vân Sướng, chúng ta cũng đi vào. Thấy thế, Tân Hạo không chần chờ, lúc này cũng hướng trong cung điện mà đi. Là, lão đại. Vân Sướng mặt mũi tràn đầy kích động, cũng tương tự đi theo tiến vào trong cung điện. Xuyên qua cung điện to lớn cửa, chính là một chỗ cực kỳ rộng lớn đại điện, lần đầu tiên nhìn thấy, thì là một tôn cực kỳ to lớn, hùng vĩ cự điêu. Xích cổ điêu. Xích cổ điêu toàn thân hiện ra nhàn nhạt làm bằng gỗ sắt thái, lấy không biết tên vật liệu chế thành, toàn thân tản ra như có như không cường hãn uy áp. Bá. Tân Hạo cùng Vân Sướng mới vừa tiến vào cung điện, lập tức liền nhìn thấy cái kia xích cổ điêu ánh mắt đống nhiên nhất chuyển, to lớn đôi mắt ánh mắt dừng lại tại Tần Hạo trên thân. Khi xích cổ điêu ánh mắt rơi vào Tần Hạo trên thân lúc, Tần Hạo chỉ cảm thấy trong lòng đống nhiên siết chặt, phản phất toàn thân bí mật đều bị nhìn thấu bình thường. Bất quá chỉ là sát na, xích cổ điêu liền rời đi ánh mắt, tại mỗi người trên thân liếc nhìn mà qua, phản phất vừa rồi nhìn chăm chú Tần Hạo cũng là thông lệ hành vi. Cái này xích cổ điêu Tần Hạo mặt không đổi sắc, trong lòng thì là trong nháy mắt cất cao cảnh giác, vừa rồi hắn nhìn chăm chú ta thời điểm, ta vậy mà cảm nhận được tham lam cùng khát vọng, cảm giác ta bị sai sao? Tần Hạo cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Một tôn khôi lỗi trong đôi mắt, tại sao có thể có tham lam, khát vọng thần sắc? Bất quá xích cổ điêu ánh mắt na gì quá nhanh, Tần Hạo cũng không dám xác định là không phải mình nhìn lầm, cũng hoặc là xích cổ điêu đối với mỗi người đều là như vậy. Cũng tại đồng thời, một cỗ cơ hồ ngưng tụ làm thực chất hóa sát ý, đột nhiên bao phủ Tần Hạo. Ân. Tần Hạo quay đầu thuận cỗ sát ý này nhìn lại, tiếp theo một cái chớp mắt, liền nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Tối qua, Tần Hạo còn chưa lên tiếng, Vân Sướng đã sắc mặt tàn nhẫn đứng lên, chỉ thấy được tại bên trái bọn họ khu vực, thình lình đang đứng mấy trăm người. Những người này đại bộ phận chính là ma tộc, từng cái khí tức hùng hồn. Đứng tại phía trước nhất chính là Ô Qua. Tần Hạo, ngươi vậy mà thật không chết. Ô Qua sắc mặt hơi trầm xuống, lạnh lùng nhìn qua Tần Hạo, không chút nào che giấu sát ý của mình. Tần Hạo híp híp mắt, liếc mắt Ô Qua liền thu hồi ánh mắt, vừa nhìn về phía những phương hướng khác. Trong toàn bộ cung điện, không chỉ là Ô Qua một đám người, còn có mặt khác chí ít hơn ngàn tên thực lực cường hãn phong vương, cực hạn tạo hóa. Cốc Hình Lam, Thương Xanh. Tần Hạo trong lòng hơi động, lại thấy được Cốc Hình Lam cùng Thương Xanh, đương nhiên, đến đây Thương Xanh chỉ là một bộ vạn pháp phân thân. Về phần Cốc Hình Lam, vẫn là như cũ, cánh tay phải chỉnh tề đứt gãy, trong vết thương còn có hủy diệt đại đạo chi lực tràn ngập. Cốc Hình Lam nhìn thấy Tần Hạo, song đồng trong đôi mắt tràn ngập sát ý nồng nặc, tràn đầy hận ý Tần Hạo. Tần Hạo, bên này. Đang lúc này, từng đạo quen thuộc tiếng kinh hô truyền đến, Tần Hạo thuận thanh âm nhìn lại, liền nhìn thấy bên phải một cái phương hướng, thì đứng đấy không ít nhân tộc tạo hóa. Minh Cương Vương, Trấn Lôi Vương, Giao Quan Vương, Khang Dật Hầu, Liễu Lãng Hầu thỉnh lĩnh xuất hiện. Khang Dật Hầu cùng Liễu Lãng Hầu đã thành tựu phong vương tạo hóa, khí tức quanh người cũng cực kỳ bất phàm. Minh Cương Vương. Tần Hạo trong lòng hơi động, lúc này cất bước hướng Minh Thương Vương chỗ phương hướng mà đi. "Lão đại, chờ ta một chút." Vân Sướng không chút do dự, đi theo Tần Hạo hướng nhân tộc tạo hóa tụ tập địa phương mà đi, lại không chú ý tới, Thanh Mục Ly thấy vậy một màn sầm mặt lại, một đôi tròng mắt đều băng lánh xuống tới. Chương 1831 hối đoái quy tắc, chương 1831 hối đoái quy tắc, người mang yêu tộc thần thú huyết mạch, lại nhận một tên nhân tộc tạo hóa là lão đại, đơn giản ném chúng ta yêu tộc mặt. Thanh Mục Ly sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn qua Vân Sướng hộ tống Tần Hạo cùng một chỗ, hướng nhân tộc tụ tập khu vực mà đi. Đông đảo cường giả yêu tộc cũng đều từng cái lạnh nhạt nhìn xem. Một bên khác, Ô Qua thì là trên mặt một vòng tức giận lóe lên một cái rồi biến mất, lần nữa nhìn thấy Tần Hạo, Ô Qua trong lòng là rất khiếp sợ, nhất là cảm nhận được Tần Hạo trên thân đầu kia hoàn chỉnh hủy diệt đại đạo. Tần Hạo rơi vào không gian hư vô 2 năm, không những không chết, đúng là còn nắm giữ một đầu hoàn chỉnh đại đạo. Bất quá mặc dù như vậy, Ô Qua cũng không phải rất để ý, coi như Tần Hạo nắm giữ một đầu hoàn chỉnh đại đạo thì như thế nào, Ô Qua đồng dạng nắm giữ một đầu hoàn chỉnh đại đạo, mà lại Ô Qua đã vượt qua thiên kiếp, tấn thăng niết bàn một kiếp chúa tể. Vô luận cảnh giới hay là tu vi, đều viễn siêu Tần Hạo. Cũng nguyên nhân chính là này, vẹn vẹn chấn kinh sát na, Ô Qua liền khôi phục lại, mà nhìn thấy Tần Hạo sau, hắn lúc đầu muốn chào phúng hai câu, kết quả, Tần Hạo đúng là không nhìn chính mình. Tại Ô Qua xem ra, chính mình có thể chủ động cùng Tần Hạo nói chuyện, đã là Tần Hạo lớn lao vinh hạnh, bây giờ lại dám không nhìn chính mình, đơn giản tội ác cùng cực, tội không thể xá. Minh Thương Vương, Khang Dật Hầu, Liêu Lãng Hầu. Tần Hạo cùng Vân Sướng đi vào rất nhiều nhân tộc cường giả trước mặt, ước chừng có hơn 100 người, trong đó khí tức tu vi mạnh nhất chính là phía trước nhất hai người. Một tên một kiếp chúa tể, một tên nửa bước chúa tể. Đương nhiên tại phía sau hai người còn có rất nhiều thực lực hơi kém nửa bước chúa tể, đỉnh phong cực hạn tạo hóa. Tân Hạo, không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Minh Thương Vương thần sắc có chút thổ thức, vị này nghĩ đến liền là của ngươi Minh đệ Vân Sướng đi, tại hạ Minh Thương Vương, gặp qua Vân huynh. Khách khí, ta gọi Vân Sướng. Vân Sướng đội vàng khách khí chắp tay. Minh Thương Vương cười ha ha một tiếng, lập tức thấp giọng giới thiệu nói, Tân Hạo, Vân Sướng, vị này chính là Hoắc Tông Tiêu, Tông Tiêu chúa tể, vị này là Chỉ Trùng, vị này là Kỳ Vân Vương, Minh Thương Vương là Tần Hạo giới thiệu, một hơi giới thiệu cơ hồ tất cả tạo hóa cường giả. Tần Hạo khẽ mước cằm, hướng đám người gật đầu, lập tức đem ánh mắt rơi vào Minh Thương Vương cường điệu giới thiệu Hoắc Tông Tiêu cùng Chỉ Trùng trên thân. Cho dù không có Minh Thương Vương giới thiệu, Tần Hạo cũng đã được nghe nói Hoắc Tông Tiêu cùng Chỉ Trùng thanh danh. Hai vị này chính là nhân tộc Thiên Tiêu bảng trên bảng thiên tài, cũng là huyền hoàng cổ giới nhân tộc tạo hóa bên trong thực lực mạnh nhất. Hoắc Tông Tiêu chính là một kiếp chúa tể, Chỉ Trùng chính là nửa bước chúa tể. Ngươi chính là Thương Viêm Tông Tần Hạo. Chỉ Trùng mang theo hiếu kỳ dò xét Tần Hạo, nghe nói ngươi chỉ tu luyện mười mấy năm liền có thành tựu như thế này, thiên phú quả nhiên bất phàm. Tần Hạo cười cười, Thương Viêm Tông, Tần Hạo, Thiên Đạo Học Viện, Chỉ Trùng. Chỉ Trùng nghiêm sắc mặt, đồng dạng nói ra, tại hạ Hoắc Tông Tiêu, Vạn Hải Thiên Cung đệ tử. Hoắc Tông Tiêu cũng cười nói, gặp qua Hoắc huynh. Tần Hạo chắp tay. Hoắc Tông Tiêu gật gật đầu, bờ môi giật giật, nhưng không có thanh âm truyền ra, mà là trực tiếp truyền âm nói, Tần Hạo, ngươi cùng Cốc Hình Lam một trận chiến, chúng ta đã biết được, lần này hối đoái bảo vật đằng sau, Cốc Hình Lam cùng Ấu Qua tất nhiên sẽ ra tay với ngươi. Dừng một chút, Hoắc Tông Tiêu tiếp tục nói, ta biết thực lực ngươi không sai, đã nắm giữ một đầu hoàn chỉnh đại đạo, có một kiếp chúa tể chiến lực, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, Tần Hạo, ta đề nghị ngươi ta không muốn đi xa, nếu như thật xảy ra bất chắc, hai người chúng ta cũng có thể liên thủ. Tần Hạo khẽ giật mình, chính mình cùng Hoắc Tông Tiêu lần thứ nhất gặp mặt, Hoắc Tông Tiêu vậy mà liền muốn như vậy trợ giúp chính mình. Tần Hạo không khỏi nhìn một chút Hoắc Tông Tiêu, liền nhìn thấy Hoắc Tông Tiêu khắp khuôn mặt là thần sắc thành khẩn, không có chút nào hư giả, không khỏi khẽ gật đầu. Vậy liền làm phiền Hoắc huynh. Tần Hạo đồng dạng truyền âm. Hẳn là. Hoắc Tông Tiêu cười, thực lực của ngươi càng mạnh, đối với ta nhân tộc trợ giúp cũng càng lớn. Mặt khác, lần này hối đoái bảo vật, chúng ta cũng muốn tận khả năng bảo trụ ta nhân tộc tạo hóa. Những người này tương lai đều có cực lớn xác suất tấn thăng chỗ tể, có thể làm ta thế lực nhân tộc tăng lên một bậc thang. Hoắc Tông Tiêu ngữ khí vô cùng trịnh trọng, mỗi một câu nói đều là vì nhân tộc suy nghĩ, căn bản liền không có từ góc độ của mình xuất phát qua. Tần Hạo trong lòng không khỏi hít một hơi, cảm giác có chút ngoài ý muốn, trước đó chỉ là nghe nói qua Hoắc Tông Tiêu, lại không nghĩ rằng Hoắc Tông Tiêu đúng là như vậy tính cách. Chân chính vì nhân tộc suy nghĩ, chân chính đại công vô tư. Liền ngay cả một chút không có ý nghĩa chi tiết đều cân nhắc đến. Hoắc Tông Tiêu như vậy, Tần Hạo tự nhiên cũng sẽ không cản trở, lúc này trịnh trọng điểm đầu đồng ý xuống tới. Sau đó, Tần Hạo cùng Hoắc Tông Tiêu lại rảnh rỗi trò chuyện một lát, đồng thời cũng yên lặng đợi. Giữa đại điện, Đỏ Cổ Điêu từ đầu đến cuối vẻ bại năm sắc, phản phất đối với hết thảy đều thờ ơ, chỉ bất quá, mỗi khi từ bên ngoài có tạo hóa tiến vào, Đỏ Cổ Điêu cái kia một đôi lạnh lùng trong đôi mắt, Tần Hạo đều như có như không cảm giác được một cỗ cùng nhiệt cùng hưng phấn. Cái này Đỏ Cổ Điêu, không thích hợp. Tần Hạo càng phát ra cảm thấy cổ quái, chỉ là cụ thể chỗ nào cổ quái, từ đầu đến cuối nói không ra. Lại chờ đợi một lát, trong toàn bộ cung điện tạo hóa cường giả đã nhiều đến mấy ngàn. Mấy ngàn tạo hóa, phóng nhãn huyền hoàng cổ giới không coi là nhiều, phải biết huyền hoàng cổ giới ngay từ đầu, thế nhưng là có trọn vẹn gần 700.000 các tộc tạo hóa. Chỉ bất quá, cái này mấy ngàn tạo hóa, tuyệt đại bộ phận đều là phong vương tạo hóa, cực hạn tạo hóa. Chỉ có số rất ít là phong hầu tạo hóa. Mà theo đến tạo hóa cường giả càng ngày càng nhiều, trong đại điện bầu không khí cũng càng ngưng trọng thêm, khẩn trương. Lẫn nhau cảnh giác, không dám có chút chủ quan. Hồn Diễn Tôn giả không đến. Tân Hạo ánh mắt liếc nhìn, không khỏi nhíu mày. Không nhìn thấy Hồn Diễn Tôn giả thân ảnh. Không nên. Tiến vào huyền hoàng cổ giới lúc, Hồn Diễn Tôn giả cũng đã là cực hạn tạo hóa, bây giờ 2 năm rưỡi đi qua. Hồn Diễn Tôn giả không có tấn thăng chúa tể còn chưa tính. Làm sao lại ngay cả bảo vật đều không có đến hối đoái? Hẳn là bị sự tình gì làm chết lại. Tân Hạo trong lòng hơi trầm xuống, cảm thấy có chút không thích hợp. Một bên khác, mắt thấy đã không có tạo hóa đến đây, Đỏ Cổ Điêu khổng lồ nguy nga thân thể động, hắn nhẹ nhàng run rẩy một chút cánh, lập tức phần phật một chút, phảng phất có cuồng phong gào thét. Mạnh mẽ cả giận lưu chuyển, tựa như hình thành hai cô gió xoáy, quét sạch toàn bộ cung điện. Ân, không tốt, cơn cuồng phong này, mọi người coi chừng. Không ít người sắc mặt biến hóa, không hẹn mà cùng thôi động trên thân thần lực, đạo vận tiến hành ngăn cản. Hừ, gió xoáy quét sạch, thẳng tắp hướng về phía Tần Hạo bên này mà đến. Hoắc Tông Tiêu hừ lạnh một tiếng, một cỗ âm nhu thủy khí quét sạch, tựa như hình thành gợn sóng bình thường, hướng gió xoáy kia mà đi. Oanh một tiếng, gợn sóng cùng gió xoáy lẫn nhau trùng kích, sau đó lẫn nhau triệt tiêu. Hoắc Tông Tiêu sắc mặt biến hóa, thần sắc kiên kỵ ngắm nhìn gió xoáy kia. Tần Hạo cũng là hai mắt híp híp, trong lòng có chút hãi nhiên. Cái này Đỏ Cổ Điêu thực lực thật là mạnh, tuy tiện động một cái cánh hình thành gió xoáy, uy lực liền không kém gì một kiếp chúa tể. Vân Sướng tắc lưỡi mở miệng, cẩn thận một chút. Tần Hạo khẽ gật đầu, lão đại, ta minh bạch. Vân Sướng chỉnh trọng không gì sánh được. Những vương hướng khác, rất nhiều tạo hóa cũng là từng cái kiên kỵ bản phần. Đỏ Cổ Điêu thực lực viễn siêu đám người tưởng tượng. Trong cung điện, Đỏ Cổ Điêu bay lên, lăng không phủ phiếm, hắn có chút cúi đầu, quan sát phía dưới từng người cường giả, trong miệng phát ra ngột ngạt, không thể nghi ngờ tiếng quát khẽ. Sau 3 ngày, huyền hoàng cổ giới sắp rời đi. Xen vào lao chủ nhân bảo vật chưa hối đoái hoàn tất, cho nên cải biến hối đoái quy tắc hiện tại, do ta tuyên bố một vòng mới hối đoái quy tắc. Chương 1832 Phong Thiên Huyền Tinh, chương 1832 Phong Thiên Huyền Tinh, một vòng mới hối đoái quy tắc. Xích Cổ Điêu tựa hồ rất muốn đem Thiên Xu đạo nhân bảo vật hối đoái ra ngoài, là vì chính hắn cân nhắc, hay là Thiên Xu đạo nhân bản ý chính là như vậy. Tân Hạo trong lòng khẽ nhúc đích, lần nữa nhớ tới trước đó Vân Sướng cảm giác chỗ cổ quái, có lẽ hai loại khả năng đều không phải là, Xích Cổ Điêu để ý chính là huyền hoàng thạch. Tân Hạo sắc mặt bất động, chăm chú nghe. Trong đại điện, tất cả mọi người cũng đều sắc mặt nghiêm trọng, mang theo nồng đậm trở mong, cùng nhiệt nghe xích cổ điêu tuyên bố quy tắc. Lão chủ nhân lưu lại rất nhiều bảo vật, trong đó 386 kiện huyền hoàng cổ giới không biết bảo vật đã toàn bộ hối đoái hoàn tất. 126 kiện bảo vật đặc thù cũng đã hối đoái vượt qua 2/3, trước mắt còn thừa 11 kiện. 11 kiện bảo vật. Xích cổ điêu thanh em rơi xuống, một cái cự đại hình chiếu giả lập liền xuất hiện ở giữa không trung. Thình lình danh liệt lấy 11 kiện đủ loại bảo vật. Thứ nhất, đục nguyên cánh lông vũ. Thứ hai, thiên su bí quyển. Thứ ba, lôi hỏa đao thật. Thứ tư, phong thiên huyền tinh. Thứ năm, thái ất chấn long ấn. Tân Hạo đại khái nhìn một chút, cơ hội chính là trước kia trong danh sách đứng hàng đầu bảo vật, đương nhiên trước kia xếp hạng thứ ba cùng thứ tư hỗn độn tinh cùng hỗn độn thạch đã toàn bộ hối đoái hoàn tất. Mặt khác cơ hội không có khác nhau. Rất nhiều bảo vật sẽ tiến hành chia tách. Không cách nào chia tách, đem cho phép các ngươi giao nạp nhất định huyền hoàn thạch tiến hành tranh đoạt. Xích cổ điêu hùng hồn thanh âm vang vọng đại điện. Lời này vừa nói ra, rất nhiều nhân thần tình càng thêm cuồng nhiệt. Bọn hắn vì cái gì vội vàng từ huyền hoàng cổ giới các nơi mà đến, chính là vì nơi đây bảo vật. Nếu như dựa theo ban đầu quy tắc, muốn hối đoái những bảo vật này, cần huyền hoàng thạch là một cái cực kỳ khủng bố số lượng, cũng chỉ có cực kỳ số ít người có thể hối đoái như vậy một hai kiện bảo vật thôi. Liền xem như Tần Hạo, Tô Qua, Thanh Ngọc Ly, Cốc Hình Lam, Cổ Đinh Lâm, Hoắc Tông Tiêu mấy người, cũng nhiều nhất chỉ có thể hối đoái trong đó một hai kiện bảo vật. Đổi lại những người khác, cơ bản không có hy vọng, chỉ có thể làm nhìn xem. Nhưng bây giờ lại khác biệt, Xích Cổ Điêu cho phép đám người xuất ra bộ phận huyền hoàn thạch, liền có thể tiến hành tranh đoạt bảo vật. Đục nguyên cánh lông vũ, nguyên giá bán 999 nước huyền hoàn thạch, trước tiên nghĩ đến chư vị không cách nào xoay sở đủ đầy đủ huyền hoàn thạch, cho nên cải biến quy tắc vô luận là ai, chỉ cần giao nạp 10 tỷ huyền hoàn thạch, liền có thể có hy vọng thu hoạch được đục nguyên cánh lông vũ. Trọng bảo có linh, người có được chiếm lấy. Chỉ có tiên tư thông minh, nội tính tuyệt hảo, nghị lực hơn người người, mới có thể đạt được đục nguyên cánh lông vũ tán thành. Xích Cổ Điêu thanh âm hùng hồn. Hoa, 10 tỷ huyền hoàn thạch, giao nạp 10 tỷ huyền hoàn thạch, liền có hy vọng thu hoạch được đục nguyên cánh lông vũ. Đục nguyên cánh lông vũ, đây chính là Thiên Xu đạo nhân năm đó danh chấn tinh hải trọng bảo, hư hư thực thực chính là ngũ tinh trọng bảo a. Nếu như ta có thể được đến, một kiếp chúa tể đây tính toán là cái gì, ta giết không tha. Ta, đục nguyên cánh lông vũ là của ta, nhất định là của ta. Đáng chết, ta còn kém một chút xíu liền có 10 tỷ huyền hoàn thạch, chẳng lẽ đục nguyên cánh lông vũ nhất định không có duyên với ta sao? Có người kích động, có sát mặt người tái nhợt, phẫn nộ. Kích động người, không hề nghi ngờ đều khát vọng đạt được đục nguyên cánh lông vũ. Tức giận người, thì là trên thân căn bản liền không có 10 tỷ huyền hoàn thạch. Đừng nhìn đến người cơ hồ đều là phong vương tạo hóa, có thể mặc dù phong vương tạo hóa, cũng không có nhiều như vậy huyền hoàn thạch. Trên người có mấy chục ức huyền hoàn thạch, liền đã xem như giá trị bản thân phong phú. Xích Cổ Điêu tựa hồ sớm có đoán trước, tiếp tục nói, các ngươi cũng không cần nản chí, không đủ chục tỷ huyền hoàn thạch người, cũng có hy vọng đạt được những bảo vật khác. Thiên Xu bí quyển chính là ghi lại Thiên Xu đạo nhân suốt đời sở học truyền thừa, trong đó có công pháp, chúa tể bí thuật, các loại không thể tưởng tượng tuyệt học. Các ngươi chỉ cần giao nạp bộ phận huyền hoàn thạch, liền có thể đạt được tương ứng chúa tể bí thuật, công pháp và tuyệt học. Nhất giai bí thuật, 1 tỷ huyền hoàn thạch. Nhị giai bí thuật, 2 tỷ huyền hoàn thạch. Cứ thế mà suy ra, cửu giai bí thuật, 9 tỷ huyền hoàn thạch. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể không hối đoái chúa tể bí thuật, cũng có thể lấy giao nạp 1 tỷ huyền hoàn thạch, thu hoạch được tranh đoạt những bảo vật khác tư cách. Ngoài ra trở lên quy tắc là không người hối đoái điều kiện tiên quyết tiến hành, nếu như có người có thể hối đoái đục nguyên cánh lông vũ, như vậy lấy hối đoái người ưu tiên tiến hành. Xích Cổ Điêu chậm rãi nói, đem quy tắc toàn bộ nói xong. Trong đại điện, nghe xong Xích Cổ Điêu kể rõ quy tắc, rất nhiều người một chút liền triệt để an tĩnh lại. Không ít người hô hấp dồn dập, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hình chiếu giả lập bên trong rất nhiều bảo vật. Giao nạp chục tỷ huyền hoàn thạch, liền có thể có hy vọng đạt được đục nguyên cánh lông vũ. Coi như không có chục tỷ huyền hoàn thạch, cũng có thể hối đoái chúa tể bí thuật, cửu giai bí thuật. Lại có cửu giai bí thuật, chỉ sợ số lượng không nhiều, cửu giai bí thuật sao mà hiếm thấy, bất luận cái gì một bộ cửu giai bí thuật đặt ở tinh hải, đều là cực kỳ chân quý. Không nói cửu giai bí thuật, vẻn vẹn nhất giai bí thuật liền cực kỳ chân quý, huống chi những bảo vật khác cũng chỉ cần giao nạp 1 tỷ huyền hoàn thạch, liền có thể tranh đoạt. Vân Sướng cũng là hô hấp có chút gấp rút, nhịn không được thấp giọng hưng phấn nói, lão đại, xem ra chúng ta đến đúng rồi, nhiều bảo vật như vậy, nếu như chúng ta có thể cầm xuống, vậy liền thật phát tài. Ân, bất quá cũng muốn coi chừng, dám ở lúc này đến đây hối đoái, tranh đoạt bảo vật, đều là huyền hoàng cổ trong giới thực lực mạnh nhất một nhóm người, coi như chỉ là phong hầu tạo hóa tu vi, cũng không thể khinh thường. Tần Hạo chỉnh trọng nói, ta minh bạch, lão đại, bất quá ngươi có muốn hay không trước hối đoái một phần bảo vật, dù sao chúng ta huyền hoàng thạch có bao nhiêu, ta nhìn kia xếp hạng thứ 5 phong thiên huyền tinh cũng không tệ, lão đại, ngươi bây giờ còn không có độ thiên kiếp, còn có thể tăng lên thần thể. Vân Sướng thấp giọng nói ra, nếu như vượt qua thiên kiếp, sẽ rất khó lại để thăng thần thể, mà lại ngươi bây giờ thần thể đã là trung cực thần thể, nếu như tấn thăng làm hoàn mỹ thần thể, tương lai độ thiên kiếp thành công tính sẽ còn càng lớn, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Tần Hạo trong lòng cũng là khẽ nhúc đích. Phong thiên huyền tinh chính là có thể cải tạo linh thể, làm cho linh thể đạt tới hoàn mỹ trình độ, một loại đặc thù huyền hoàng cổ giới đặc lưu bảo vật. Ra huyền hoàng cổ giới, cơ hồ liền không nhìn thấy phong thiên huyền tinh, mà cải tạo linh thể cũng là hoàn mỹ thần thể trọng yếu bộ vị, nếu như có thể đem linh thể đạt tới hoàn mỹ trình độ, như vậy thần thể lại để thăng đến hoàn mỹ cấp độ, liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Phong thiên huyền tinh, giá bán 50 tỷ huyền hoàn thạch. Ta trên người bây giờ hết thảy có hơn 860 ức huyền hoàn thạch, bỏ đi 50 tỷ, cũng còn có hơn 360 ức, đầy đủ ta cùng Vân Sướng tranh đoạt những bảo vật khác. Nghĩ tới đây, Tần Hạo lúc này không chần chờ, tay phải bung lên, đem chứa 20 tỷ huyền hoàn thạch chứa vật tinh giới, giao cho Vân Sướng. Tiểu gia hỏa, cái này 20 tỷ huyền hoàng thạch ngươi cầm trước, đợi lát nữa có thể tranh đoạt bảo vật, hoặc là hối đoái chúa tể bí thuật cũng có thể, ta còn sót lại huyền hoàng thạch đã đủ dùng. Cái này 20 tỷ huyền hoàng thạch bản thân cũng là Vân Sướng giao cho Tần Hạo. Vân Sướng nghĩ nghĩ, lúc này gật đầu nhận lấy, hắn cũng cần hối đoái một chút bảo vật. Đem chữ vật tinh giới giao cho Vân Sướng sau, Tần Hạo lúc này tiến lên một bước, trầm giọng nói, tiền bối, tại hạ muốn hối đoái phong thiên huyền tinh. Lời này vừa nói ra, bá một chút. Rất nhiều người ánh mắt lập tức rơi vào Tần Hạo trên thân, lộ ra dị dạng sát thái. Chương 1833 hối đoái bí thuật chương 1833 hối đoái bí thuật phong thiên huyền tinh, giá bán 50 tỷ huyền hoàng thạch. Xích cổ điêu to lớn đôi mắt nhìn chằm chằm Tần Hạo. Đây là 50 tỷ huyền hoàng thạch. Tần Hạo lấy ra hai viên chữ vật tinh giới phiêu đãng tại xích cổ điêu đầu lâu khổng lồ trước mặt. Xích cổ điêu liếc mắt, bá một chút, cái kia chữ vật tinh giới lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, xích cổ điêu trong một đôi tròng mắt đúng là có vui mừng lóe lên một cái rồi biến mất. Rất tốt, 50 tỷ huyền hoàng thạch, một phần không nhiều một phần không thiếu. Xích cổ điêu hài lòng gật đầu, cùng lúc đó, một viên nóng ánh sáng long lanh, bày biện ra tam giác tinh thạch hình thoi, xuất hiện ở giữa không trung. Phong thiên huyền tinh. Tất cả mọi người lực chú ý lập tức bị phong thiên huyền tinh hấp dẫn. Không ít người càng là hô hấp dồn dập. Thật là nồng nặc hồn lực. Nay phong thiên huyền tinh, nếu như đặt ở bên ngoài, chỉ sợ so nhị tinh trọng bảo còn muốn chân quý. Có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật. Đám người còn không có nhiều dò xét, Tần Hạo đã vung tay lên đem phong thiên huyền tinh thu vào. Lập tức, không ít người đều là ánh mắt tham lam nhìn về phía Tần Hạo. Cũng có chút người rụt dịch. Phong thiên huyền tinh bực này bảo vật quý giá, bọn hắn không có đầy đủ liền hoàng thạch hối đoái, cũng không đại biểu lấy chúa tể bí thuật cũng vô pháp hối đoái. Thiên su bí quyển bị chia tách, nhất giai bí thuật cũng chỉ cần 1 tỷ huyền hoàng thạch mà thôi. Tuyệt đại bộ phận người đều có thể hối đoái. Phong thiên huyền tinh. Nhìn qua Tần Hạo thu lấy phong thiên huyền tinh, Tô Qua sầm mặt lại, cái này Tần Hạo vừa mới trở về huyền hoàng cổ giới, từ đâu tới nhiều như vậy huyền hoàng thạch? Đây chính là 50 tỷ huyền hoàng thạch, coi như Ô Qua muốn lấy ra đều tương đối khó khăn, dĩ nhiên không phải nói Ô Qua cũng không đủ huyền hoàng thạch, tương phản 2 năm này xuống tới, Ô Qua lấy được huyền hoàng thạch sớm đã vượt qua 100 tỷ. Chỉ bất quá vì tấn thăng miết bàn chúa tể, tiêu hao đại bộ phận huyền hoàng thạch. Một bên khác, trên người của ta hết thảy có hơn 50 tỷ huyền hoàng thạch. Cốc Hình Lam sắc mặt do dự, vốn là muốn xoay sở đủ 70 tỷ huyền hoàng thạch, hối đoái lôi hỏa chân đao, hiện tại ngược lại là không có cách nào đổi, bất quá nhị tinh trọng bảo thái ớt trấn long ấn cũng không tệ. Nhị tinh trọng bảo thái ớt trấn long ấn, giá bán 40 tỷ huyền hoàng thạch. Dứt bỏ cái này 40 tỷ, Cốc Hình Lam còn có hơn 100 triệu huyền hoàng thạch, trong đó 10 tỷ không có khả năng động, Cốc Hình Lam muốn tham gia tranh đoạt đục nguyên cánh lông vũ, còn lại cũng chỉ có 230 ước huyền hoàng thạch. Cao nữa là chỉ có thể hối đoái một môn tam giai chúa tể bí thuật. Cái này khiến Cốc Hình Lam có chút do dự. Chúa tể bí thuật, trình độ chân quý kỳ thật cũng không thấp hơn trọng bảo, nhất là tứ giai trở lên chúa tể bí thuật, đặt ở bất kỳ một cái nào trong tộc đàn, đều là cực kỳ chân quý. Thái ớt trấn long ấn, ta muốn. Cốc Hình Lam còn đang do dự, lúc này một đạo thâm trầm thanh âm vang lên, liền nhìn thấy một tên có ba cánh tay, ba con mắt, toàn thân khí tức cực kỳ âm nhu, cho người ta một loại tim đập nhanh cảm giác nam tử tiến lên một bước, trầm thấp mở miệng. Cổ Đinh Lâm. Cốc Hình Lam khẽ giật mình, nhìn về phía cái kia ba cánh tay, ba con mắt nam tử. Người này chính là huyền hoàng cổ giới năm vị nhất giai chúa tể bên trong Cổ Đinh Lâm, không thuộc về bất kỳ thế lực nào, chính là một cái tộc đàn nhỏ xuất thân. Đây là 40 tỷ huyền hoàng thạch. Cổ Đinh Lâm lấy ra đầy đủ huyền hoàng thạch. Rất tốt, phi thường tốt. Xích Cổ Điêu trong mắt tràn đầy vui vẻ, đem chứa 40 tỷ huyền hoàng thạch chứa vật tinh giới lấy đi, đồng thời cũng lấy ra thái ớt trấn long ấn. Cổ Đinh Lâm không nói một lời, thu hồi thái ớt trấn long ấn, lập tức quay người liền lui lại mở đi ra, không quấy rầy những người khác hối đoái bảo vật. Thấy thế, Cốc Hình Lam sầm mặt lại. Liên do dự như thế sát na, nhị tinh trọng bảo thái ớt trấn long ấn cũng bỏ lỡ cơ hội. Hết thảy chỉ có 11 kiện bảo vật, đã bị đổi 2 kiện, còn có 9 kiện. Đệ nhất đục nguyên cánh lông vũ, thứ hai thiên su bí quyển không người có thể hối đoái, cũng chỉ có 7 kiện. Thứ ba tam tinh trọng bảo lôi hỏa chân đao, Cốc Hình Lam trên người huyền hoàng thạch không đủ, mà đằng sau bảo vật, phần lớn là 20 tỷ, 30 tỷ huyền hoàng thạch, trong đó có 2 kiện nhất tinh trọng bảo, Cốc Hình Lam có thể hối đoái, nhưng là so sánh với chúa tể bí thuật, cái này nhất tinh trọng bảo ngược lại muốn thứ hai. Cốc Hình Lam cắn răng một cái, từ bỏ hối đoái cái này mấy món trọng bảo. Sau đó, lại có người tiến lên hối đoái bảo vật. Chọn bện hối đoái, Tô Qua đổi một thanh nhất tinh trọng bảo Thiên Ma Sát Đao. Thiên này Ma Sát Đao ẩn chứa cực mạnh sát khí, 10 phần thích hợp Tô Qua máu phách thân thể. Thanh Ngọc Ly cũng đổi một kiện giá trị 10 tỷ huyền hoàng cổ giới thiên chất bảo, tương phản Hoắc Tông Tiêu không hề có động tĩnh gì. Không phải Hoắc Tông Tiêu không muốn hối đoái, mà là cũng không đủ huyền hoàng thạch. Hoắc Tông Tiêu không giống với Tô Qua, Thanh Ngọc Ly cùng Cốc Hình Lam cũng không có ép buộc đám người nộp lên trên huyền hoàng thạch, như vậy phía dưới Hoắc Tông Tiêu trên người huyền hoàng thạch xem như ít nhất. Mà như vậy phía dưới, 11 kiện bảo vật cũng chỉ còn lại có 7 kiện, bị đổi 6 cái. Còn có ai cần chọn bộ hối đoái? Xích Cổ Điêu hỏi thăm, không người đáp lại. Thấy thế, Xích Cổ Điêu cũng không nóng giận, tương phản một đôi to lớn đôi mắt có chút nheo lại, chậm rãi nói ra, hiện tại bắt đầu hối đoái Thiên Su Bí Quyển chúa tể bí thuật, công pháp. Có lẽ là lo lắng đám người đối với chúa tể bí thuật không đủ giải, Xích Cổ Điêu thanh âm hùng hồn vang vọng đại điện, chúa tể bí thuật chính là chúa tể thi triển bí thuật, uy lực cường đại, viễn siêu thần thông. Trong các ngươi, rất nhiều người đã nắm giữ đạo vận, cũng có thể thi triển bí thuật, mà cho dù là yếu nhất nhất giai bí thuật, cũng không phải thần thông có thể so. Nếu như tại Tinh Hải, dù là các ngươi có lại nhiều bản nguyên tinh thạch, cũng chưa chắc có thể mua được hoàn chỉnh chúa tể bí thuật, bởi vì chúa tể bí thuật cực kỳ chân quý, dính đến một cái tộc đàn sinh tử, Xích cổ điêu thanh âm mang theo một tia dụ hoặc, hướng dẫn từng bước, tại ta chỗ này lại khác biệt, chỉ cần bỏ ra 1 tỷ huyền hoàn thạch, liền có thể hối đoái một môn nhất giai chúa tể bí thuật, 9 tỷ huyền hoàn thạch, liền có thể hối đoái một môn cựu giai bí thuật. Cựu giai bí thuật, đây chính là cựu kiếp chúa tể thi triển bí thuật, hủy thiên diệt địa, khởi tử hồi sinh, không gì làm không được, các ngươi cần phải không thể bỏ lỡ. Trong đại điện, một mảnh tráng kiện tiếng hít thở. Một số người đỏ ngầu cả mắt. Mọi người không phải người ngu, tương phản có thể ở thời điểm này dám đến đại điện hối đoái bảo vật, tiến vào huyền hoàng cổ giới trước, cũng đã là một phương tiêu hùng giống như tồn tại. Tự nhiên hết sức rõ ràng chúa tể bí thuật chân quý. Ta muốn hối đoái, xích cổ điêu tiền bối, ta có 7 tỷ huyền hoàn thạch, ta hối đoái 2 môn nhất giai chúa tể bí thuật, 1 môn nhị giai chúa tể bí thuật, 1 môn tam giai chúa tể bí thuật. Ta cũng muốn hối đoái, ta có 6 tỷ huyền hoàn thạch chúa tể bí thuật, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nếu như có chủ làm thịt bí thuật, ta trở lại tộc đàn, sẽ trở thành tộc đàn anh hùng, coi như chính ta không tu luyện được, cũng có thể để tộc đàn những người khác tu luyện ta hối đoái tam giai chúa tể bí thuật. Hoa một chút. Toàn bộ đại điện lập tức nguyên nào đứng lên, tựa như chợ bán thức ăn bình thường, tất cả mọi người chen chúc tiến lên, muốn hối đoái chúa tể bí thuật. Rất tốt, đây là ngươi cần chúa tể bí thuật, hết thảy 7 tỷ huyền hoàn thạch. Xích cổ điêu trong mắt tràn đầy vui sướng, lấy ra từng mai ngọc giản, lại lấy đi từng mai chữ vật tinh giới. Hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Tần Hạo híp híp mắt, xích cổ điêu xuất ra chúa tể bí thuật, chỉ sợ rất nhiều đều là tái diễn, bất quá dù vậy, đám người vẫn như cũ chạy theo như vịt. Lão đại, ta cũng đi hối đoái chúa tể bí thuật, nói không chừng cũng có thích hợp ta. Vân Sướng dục dịch, đây chính là chúa tể bí thuật, coi như Vân Sướng tại trong yêu tộc địa vị không tính rất thấp, muốn có được chúa tể bí thuật cũng không dễ dàng như vậy. Chương 1834 hai cái mật thất, chương 1834 hai cái mật thất, Tần Hạo cũng có chút tâm động, bất quá sau khi suy tính vẫn là không có đi qua. Hơn 160 ước huyền hoàn thạch, trong đó 10 tỷ huyền hoàn thạch, Tần Hạo dự định tranh đoạt đục nguyên cánh lông vũ. Còn lại hơn 6 tỷ huyền hoàn thạch, cũng có mặt khác tác dụng. Nhìn qua trước mặt đám người chen chúc giống như hối đoái chúa tể bí thuật, Tần Hạo như có điều suy nghĩ, có thể rõ ràng cảm giác được xích cổ điêu thu lấy huyền hoàn thạch vui sướng. Đến cùng là vì cái gì, xích cổ điêu như vậy nóng lòng thu thập huyền hoàn thạch. Tần Hạo có chút không rõ ràng cho lắm, nếu như xích cổ điêu thật muốn huyền hoàn thạch, đại khái có thể sẽ tại nơi trốn có người trực tiếp chém giết. Lấy xích cổ điêu thực lực, nhẹ nhõm có thể làm được. Hết lần này tới lần khác xích cổ điêu không có làm như vậy, mà là dùng bảo vật đến hối đoái, thậm chí không tiếc đem thiên xu bí quyển chia tách. Hối đoái chúa tể bí thuật kéo dài đến gần nửa ngày thời gian. Vân Sướng đổi tam môn nhất giai chúa tể bí thuật, 2 môn nhị giai chúa tể bí thuật, 1 môn tam giai bí thuật, hao phí dòng giá chục tỷ huyền hoàn thạch. Hoắc Tông Tiêu, Chí Trung, Minh Thương Vương mấy người cũng đều riêng phần mình hối đoái, cũng đã nhận được không thiếu chủ làm thịt bí thuật. Một kiếp chúa tể bí thuật, Lục Nhâm Hoàng Thương. Đây là một môn thương pháp bí thuật, lão đại, ta cảm giác môn này thương pháp bí thuật uy lực không tệ, nếu như lấy đạo vận thi triển, uy lực hẳn là có thể vượt qua thập phẩm thần thông. Vân Sướng phân biệt kiểm tra hối đoái chúa tể bí thuật, không khỏi phân tích nói ra. Tân Hạo nhận lấy xem xét, không khỏi khẽ gật đầu, xác thực như vậy. Này chúa tể bí thuật luận trình độ phức tạp viễn siêu thập phẩm thần thông, đáng tiếc Lục Nhâm Hoàng Thương chính là thương pháp bí thuật, Tân Hạo không thích hợp. Vân Sướng cũng tương tự không có tu luyện thương pháp. Bất quá không có quan hệ, trước kia không có tu luyện qua, không có nghĩa là về sau không có khả năng tu luyện. Dĩ nhiên không phải mỗi một môn chúa tể bí thuật đều là phù hợp tu luyện, tương phản tuyệt đại bộ phận chúa tể bí thuật đều không phù hợp điều kiện tu luyện. Cần đối ứng đại đạo. Tỷ như tu luyện kim chi đại đạo chúa tể, liền không cách nào tu luyện thủy thuộc tính chúa tể bí thuật. Đen, thật đen. Lúc này, Vân Sướng cầm chính mình hối đoái chúa tể bí thuật, cùng Minh Thương Vương, Khang Giật Vương, Liễu Lãng Vương vừa so sánh, không khỏi sắc mặt tối sầm. Lão đại, ta cùng Minh Thương Vương bọn hắn hối đoái chúa tể bí thuật, trong đó nhị giai chúa tể bí thuật đều là cùng một loại. Vân Sướng nhịn không được thấp giọng nói, cái này xích cổ điêu là thật đen a. Tần Hạo không có ngoài ý muốn, trước đó liền cân nhắc đến. Nhiều người như vậy đồng thời hối đoái chúa tể bí thuật, làm sao có thể mỗi người hối đoái chúa tể bí thuật cũng không giống nhau? Quả là thế. Tần Hạo như có điều suy nghĩ gật đầu. Vân Sướng không rõ ràng cho lắm, lão đại, có ý tứ gì? Tần Hạo khẽ lắc đầu, không có gì, tóm lại tận lực cẩn thận một chút. Minh bạch. Vân Sướng gật đầu. Tiếp tục gần nửa ngày hối đoái kết thúc. Trong đại điện, rất nhiều người đều trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, hiển nhiên thu hoạch cũng không nhỏ. Xích cổ điêu đồng dạng trong mắt tràn đầy vui vẻ, hài lòng. Trên thân những người này huyền hoàng thạch thật đúng là không ít. Xích cổ điêu trong lòng cười lạnh, tăng thêm trước đó 2 năm rưỡi thu thập huyền hoàng thạch, ta hết thể liền có vượt qua 3000 tỷ huyền hoàng thạch. 3000 tỷ huyền hoàng thạch. Nếu như đám người có thể biết xích cổ điêu ý nghĩ trong lòng, tất nhiên chấn kinh. 3000 tỷ huyền hoàng thạch là khái niệm gì? Toàn bộ huyền hoàng cổ giới vượt qua 9 thành huyền hoàng thạch, hẳn là đều tại ta chỗ này. Xích cổ điêu suy nghĩ, thần sắc có chút cuồng nhiệt, bao nhiêu kỷ nguyên, bản tọa rốt cục chờ đến một ngày này. Hô, không thể gấp, những tiểu gia hỏa này trong tay còn có huyền hoàng thạch. Đánh giá chí ít cũng có 100 tỷ. Xích cổ điêu đôi mắt liếc nhìn đại điện, lộ ra có chút băng lãnh, nếu không phải cân nhắc đến nếu là đem những người này toàn bộ chém giết, sẽ khiến tinh hải chấn động, bại lộ bản tọa thân phận, bản tọa thật đúng là muốn đem bọn hắn toàn bộ chém giết, cũng không trở thành phí hết tâm tư, để cho bọn họ tới hối đoái bảo vật. Bất quá đem bản tọa bảo vật lấy huyền hoàng thạch hối đoái phương thức, giao cho những người này, cũng là chuyển di bảo vật phương pháp, không phải vậy chỉ bằng vào bản tọa trạng thái hiện tại, còn không cách nào đem rất nhiều bảo vật mang đi, nhất là đục nguyên cánh lông vũ. Còn có xích cổ điêu ánh mắt có chút chuyển động, dùng ánh mắt còn lại có chút liếc mắt Tần Hạo, cho dù chỉ là dư quang, vẫn như cũ có cùng nhiệt cùng hưng phấn. Chưa độ thiên kiếp, kẻ này chính là bản tọa tốt nhất đoạt xá chi thể. Gần như đồng thời, tựa hồ cảm nhận được cái gì, Tần Hạo ánh mắt có chút ngưng tụ, ngẩng đầu nhìn về phía Xích Cổ Điêu. Xích Cổ Điêu khẽ giật mình, nhỏ không thể thấy thu hồi dư quang, trong lòng thì dâng lên một tia kinh nghi, tiểu tử này thật mạnh cảm giác lực, bản tọa chỉ là dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn hắn một cái, vậy mà để hắn cảm giác được. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi ta tại Xích Cổ Điêu trên thân cảm nhận được tham lam. Tần Hạo trong lòng hơi kinh, Xích Cổ Điêu muốn gây bất lợi cho ta. Tần Hạo trong lòng hơi trầm xuống. Mặc dù không rõ ràng cụ thể nguyên do, nhưng Tần Hạo đã nhận ra không thích hợp. Đầu tiên là Xích Cổ Điêu không cho phép đến đây hối đoái người chém giết, lại là cải biến quy tắc. Bây giờ mỗi khi có người hối đoái một lần, Xích Cổ Điêu đều sẽ cho người ta một loại cảm giác vui thích. Phản phất thu lấy huyền hoàn thạch là một kiện cỡ nào làm lòng người tình thư sướng sự tình. Hiện tại, càng làm cho Tần Hạo có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Xích Cổ Điêu vì cái gì làm như vậy? Tần Hạo có chút trầm âm. Đến bây giờ hắn cơ bản có thể khẳng định, Xích Cổ Điêu muốn có được huyền hoàn thạch. Đó cũng không phải Vân Sướng như vậy cảm thấy cổ quái, mà là Tần Hạo đã khẳng định. Duy nhất để Tần Hạo không nghĩ ra là, Xích Cổ Điêu vì cái gì làm như vậy? Nếu như Xích Cổ Điêu muốn huyền hoàn thạch, đại khái có thể trực tiếp chém giết đám người, có thể hết lần này tới lần khác Xích Cổ Điêu lại không có làm như vậy. Nhìn như tự mâu thuẫn bình thường. Cái này huyền hoàn thạch hẳn là thật sự là một loại khác loại bảo vật, để Xích Cổ Điêu đều ngấp nghé. Tần Hạo trầm ngâm một lát, huyền hoàn thạch hắn đã dò xét qua, căn bản không có phát hiện cái gì. Lắc đầu, Tần Hạo không nghĩ nhiều nữa, nói tóm lại, để cao cảnh giác là được rồi. Chư vị, Xích Cổ Điêu mắt thấy đã không ai đến đây hối đoái chúa tể bí thuật, cũng liền không lãng phí thời gian nữa, sau đó đem chính thức mở ra bảo vật tranh đoạt. Đương nhiên, cái gọi là tranh đoạt cũng không chính xác, mà là đạt được trọng bảo tán thành. Trong lòng mọi người khẽ nhúc đích. Tần Hạo cũng là nghiêm mặt, có chút nghiêm nghị. Xích Cổ Điêu thanh âm hơi có vẻ trầm thấp, trọng bảo có linh, người có được chiếm lấy. Vô luận đục nguyên cánh lông vũ, cũng hoặc là lôi hỏa đào thật các cái khác bảo vật, muốn có được, nhất định phải thể hiện ra đầy đủ thiên phú, kinh người nội tính, nghị lực hơn người. Chỉ có như vậy, mới có thể có đến trọng bảo tán thành. Ta đã đem đục nguyên cánh lông vũ cùng với các bảo vật phân biệt đặt ở khác biệt trong mật thất, các ngươi chỉ cần giao nạp đầy đủ huyền hoàn thạch, liền có thể tiến vào mật thất. Về phần có thể hay không đạt được trọng bảo tán thành, liền nhìn các ngươi chính mình tạo hóa. Tốt, muốn tranh đoạt đục nguyên cánh lông vũ, hiện tại tiến lên, giao nạp 10 tỷ huyền hoàn thạch, muốn tranh đoạt những bảo vật khác thì giao nạp 1 tỷ huyền hoàn thạch. Trừ ra đục nguyên cánh lông vũ bên ngoài, những bảo vật khác toàn bộ đặt ở một gian mật thất, hết thảy hai cái mật thất. Bên trái là đục nguyên cánh lông vũ mật thất, bên phải vì đó dư 5 kiện bảo vật chỗ. Muốn tranh đoạt bảo vật, nhanh chóng đến đây. Huyền Hoàng cổ giới thông đạo sắp thành hình. Chương 1835 tại hạ đi trước một bước, chương 1835 tại hạ đi trước một bước ầm ầm. Xích Cổ Điêu nguy nga thân thể hậu phương, tự động hình thành một cái không sâu thông đạo, cuối thông đạo rõ ràng là hai gian mật thất. Mật thất phân tả hữu. Tân Hạo ngẩng đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy hai gian trong mật thất ẩn chứa cực kỳ bàng bạc đại đạo chi lực, mà lại cũng không phải là một loại, hiển nhiên cỗ này đại đạo chi lực là Xích Cổ Điêu sớm bố trí. Ha ha ha, chư vị, tại hạ đi trước một bước. Cổ Đinh Lâm âm cười lạnh một tiếng, bước đầu tiên phóng ra, Xích Cổ Điêu tiền bối, đây là 10 tỷ huyền hoàn thạch, cũng là trên người của ta tất cả huyền hoàn thạch, ta muốn đi bên trái mật thất. Bên trái mật thất là đục nguyên cánh lông vũ chỗ. Xích Cổ Điêu kiểm tra xuống chữ vật tình giới, hài lòng gật đầu, rất tốt, huyền hoàn thạch số lượng không sai, ngươi có thể tiến vào. Nói xong, Xích Cổ Điêu không nhìn nữa Cổ Đinh Lâm, mà là đem ánh mắt rơi vào trên thân những người khác, thanh âm không lớn không nhỏ, lại mang theo một tia mê hoặc, hướng hờ nói, càng sớm tiến vào mật thất, đạt được bảo vật tỷ lệ càng lớn. Hoa. Lời này vừa nói ra, trong đại điện lập tức lại có người động. Đây là 10 tỷ huyền hoàn thạch. Cốc Hình Lam dẫn đầu đi ra. Ta cũng đi. Hình Lam chi chủ, chúng ta cùng một chỗ. Cốc Hình Lam sau lưng, còn đi theo mấy người, đều là hồn tộc đỉnh phong cực hạn tạo hóa. Ừ, chúng ta cũng đi. Ồ Qua ngồi không yên, trước mắt tiên su đạo nhân lưu lại bảo vật hết thể chỉ có 7 kiện, đục nguyên cánh lông vũ là giá trị cao nhất. Cũng là Ồ Qua muốn lấy được nhất. Phải biết, năm đó tiên su đạo nhân lấy lục kiếp đỉnh phong chúa tể cảnh giới, bằng vào đục nguyên cánh lông vũ, thế nhưng là dám cứng rắn cựu kiếp chúa tể tồn tại. Ồ Qua sau lưng, cũng tương tự có mấy người, trong đó Âm Ma lão tổ, Hoàng phủ trước thình lình xuất hiện. Tuy nói Ô Qua thực lực mạnh nhất, nhưng nếu như bọn hắn đạt được đục nguyên cánh lông vũ, như vậy, một dạng cũng có thể cải biến tương lai mình vận mệnh. Đi. Yêu tộc bên này, tại Thanh Mục Ly dẫn đầu xuống, chọn vẹn 7 người trùng trùng điệp điệp cũng hướng Xích Cổ Điêu mà đến. Chư vị, Tần Hạo bên cạnh cách đó không xa, Hoắc Tông Tiêu sắc mặt hơi có vẻ nghiêm trọng, trầm giọng nói, dựa theo quy củ cũ, chúng ta 7 người tiến đến tranh đoạt đục nguyên cánh lông vũ, vô luận ai đạt được, những người khác cần phải trợ giúp người này, về phần những người khác, có năng lực liền đi tranh đoạt những bảo vật khác. Minh Bạch. Đục nguyên cánh lông vũ, tất nhiên về ta nhân tộc. Trên người của ta còn có 1 tỷ huyền hoàn thạch, liền không đi tranh đoạt đục nguyên cánh lông vũ, mà khác 5 kiện bảo vật, chúng ta sẽ dốc toàn lực tranh đoạt. Hoắc Tông Tiêu sau lưng, đám người đều là ngưng trọng gật đầu. Hoắc Tông Tiêu nhìn về phía Tần Hạo, "Tần Hạo, ngươi chuẩn bị đi đâu cái mật thất?" "Đục nguyên cánh lông vũ mật thất." Tần Hạo không cần nghĩ ngợi, bản thân đến đây chính là chạy đục nguyên cánh lông vũ mà đến, liền ngay cả Lăng Tiêu Tử cũng là cực kỳ tôn sùng đục nguyên cánh lông vũ, Tần Hạo làm sao có thể bỏ qua. "Như vậy cũng tốt." Hoắc Tông Tiêu không có cảm thấy ngoài ý muốn, lúc này hướng phía đám người gật gật đầu, dẫn đầu hướng Xích Cổ Điêu mà đi. Tần Hạo cùng Vân Sướng đứng tại chỗ, Vân Sướng có chút kìm nén không được, "Lão đại, chúng ta cũng đi qua đi." "Không đổi." Tần Hạo lắc đầu, cũng không định cùng Hoắc Tông Tiêu cùng đi. Phía trước, Hoắc Tông Tiêu cũng chú ý tới Tần Hạo cũng không đi theo, có chút run lên, lập tức tiếp tục mà đi. Đi theo Hoắc Tông Tiêu mà đi hết thảy 6 người, trong đó 2 vị nửa bước chúa tể, bốn vị đỉnh phong cực hạn tạo hóa. Minh Thương Vương cũng không theo tới, bây giờ Minh Thương Vương sớm đã thành tựu đỉnh phong cực hạn tạo hóa, chỉ là trên thân Huyền Hoàng Thạch cũng không đủ. Khang Dật Vương, Liễu Lãng Vương cũng là như thế. Phía trước, nhớ lấy, các ngươi chỉ có 2 ngày thời gian, trong 2 ngày nếu như không người đạt được đục nguyên cánh lông vũ, nhất định phải đi ra, nếu không Huyền Hoàng cổ giới di động rời đi, các ngươi liền sẽ vĩnh viễn bị cầm tù tại Huyền Hoàng cổ giới. Về phần sống đến 100 kỷ về sau, các ngươi còn không có trưởng thọ như vậy mệnh. Xích Cổ Điêu thanh âm mang theo nụ ngạn, sau khi nói xong, từng mai tràn đầy 10 tỷ Huyền Hoàng Thạch chứa vật tinh giới toàn bộ bị thu hồi, sau đó liền ra hiệu đám người có thể đi qua. Hưu, hưu, hưu. Đạt được Xích Cổ Điêu mệnh lệnh, lập tức đám người nhao nhao hướng trong thông đạo bay đi. Thấy vậy một màn, Tần Hạo không chần chờ nữa, bay về phía trước tới, "Tiểu Gia Hỏa, chúng ta đuổi theo." "Tới, lão đại." Vân Sướng hưng phấn không thôi. "Đây là ta 10 tỷ Huyền Hoàng Thạch." Vân Sướng lấy ra sớm đã chuẩn bị xong Huyền Hoàng Thạch. "Không sai. Tiểu tử, ngươi đâu?" Xích Cổ Điêu ánh mắt rơi vào Tần Hạo trên thân. Tần Hạo không đội không chậm, ngược lại trên thân hủy diệt đại đạo chi lực bao phủ xuống, đem Tần Hạo, Vân Sướng chỗ không gian ngăn cách. "Ân." Xích Cổ Điêu có chút sửng sốt một chút, một đôi to lớn đôi mắt híp híp. "Lão đại, ngươi đây là?" Vân Sướng kinh ngạc. Tần Hạo lắc đầu, ra hiệu Vân Sướng an tâm chớ đội, lập tức nhìn về phía Xích Cổ Điêu. Bốn mắt nhìn nhau. Tần Hạo chỉ cảm thấy một cỗ cường hãn uy áp, đúng là trực tiếp giống như nghiền ép hướng mình thần hồn, làm cho thần hồn cũng hơi rung động. Ý chí tiểu kiếm nhận kích phát, phát ra kêu khẽ thanh âm. "Tại hạ muốn mua sắm một cái tình báo." Tần Hạo chậm rãi mở miệng. "A." Xích Cổ Điêu ngoài ý muốn nhìn về phía Tần Hạo, trầm giọng nói, "Tình báo gì?" "Ta có một vị hảo hữu, tên là Hồn Diễn Tôn Giả, cùng ta cùng nhau tiến vào Huyền Hoàng cổ giới." Tần Hạo chậm rãi nói ra, lấy Xích Cổ Điêu tiền bối thực lực, nghĩ đến có thể cảm giác toàn bộ Huyền Hoàng cổ giới, tại hạ muốn biết Hồn Diễn Tôn Giả bây giờ tại địa phương nào. "Hồn Diễn Tôn Giả?" Vân Sướng ngẩn người, lập tức trở về nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy Hồn Diễn Tôn Giả chẳng cảnh, chỉ là nhưng cũng không biết Hồn Diễn Tôn Giả thế mà cùng Tần Hạo cùng nhau đến đây Huyền Hoàng cổ giới. "Hắc hắc." Xích Cổ Điêu thấp giọng nở nụ cười, hắn nguy nga đầu lâu hơi nghiêng về phía trước, một đôi to lớn đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Tần Hạo, 10 tỷ Huyền Hoàng Thạch. Tần Hạo trong lòng hơi rung, đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra, xem ra chính mình đoán không sai, Xích Cổ Điêu quả nhiên biết Hồn Diễn Tôn Giả tồn tại. "Ta hết thảy chỉ có hơn 160 ức Huyền Hoàng Thạch, muốn lưu lại 10 tỷ tiến vào Đục Nguyên Cánh Long Vũ mất hết." Tần Hạo lắc đầu, "Ta chỉ có thể xuất ra hơn 6 tỷ Huyền Hoàng Thạch." "Hơn 6 tỷ?" Xích Cổ Điêu nhíu nhíu mày, tựa hồ có chút bất mãn. Thấy thế, Tần Hạo khẽ gật đầu, "Nếu tiền bối không muốn, quên đi, đây là ta 10 tỷ Huyền Hoàng Thạch, ta muốn đi vào Đục Nguyên Cánh Long Vũ mất hết." Nói, Tần Hạo lấy ra chứa 10 tỷ Huyền Hoàng Thạch chứa vật tinh giới. Xích Cổ Điêu không có nhận lấy chứa vật tinh giới, mà là một đôi tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Hạo, mang theo một tia táo bạo, phảng phất muốn nhìn ra Tần Hạo nội tâm ý tưởng chân thật. "Tiểu tử, ngươi biết ta cần Huyền Hoàng Thạch." Xích Cổ Điêu thanh âm đống nhiên trở nên không gì sánh được ngạc. Lời này vừa nói ra, Vân Sướng con ngươi hơi co lại, chính mình cùng Tần Hạo trước đó suy đoán không sai, Xích Cổ Điêu quả nhiên có gì đó quái lạ. "Có biết một hai thôi." Tần Hạo mặt không đổi sắc, trực diện Xích Cổ Điêu, tại hạ đối với tiền bối ý nghĩ không có hứng thú, về phần trên người ta hơn 6 tỷ Huyền Hoàng Thạch. Hơn 2 năm qua đến, tiền bối nghĩ đến đã thu thập đại lượng Huyền Hoàng Thạch, chỉ là hơn 6 tỷ Huyền Hoàng Thạch, đối với ngươi ảnh hưởng không lớn." Trầm mặc. Xích Cổ Điêu đông nhiên trầm mặc xuống, chỉ là một đôi to lớn đôi mắt mang theo táo bạo gắt gao nhìn chằm chằm Tần Hạo. Tần Hạo không sợ hãi chút nào, đồng dạng nhìn về phía Xích Cổ Điêu. Chỉ có Vân Sướng mang theo khẩn trương nhìn qua hai người. Một lát sau, Xích Cổ Điêu cười, phát ra 10 phần trầm thấp, nụ cười cổ quái âm thanh, có ý tứ tiểu gia hỏa, hơn 6 tỷ Huyền Hoàng Thạch, cũng là miễn cưỡng đủ ngươi mua xuống phần tình báo này. Chương 1836 Tần Hạo chấn kinh. Chương 1836 Tần Hạo chấn kinh. Nghe được Xích Cổ Điêu lời nói, Tần Hạo hai mắt khẽ híp một cái, trên mặt như cũ bất động thanh sắc, tay phải bung lên, một viên chứa 6,5 tỷ Huyền Hoàng Thạch chứa vật tinh giới lấy ra ngoài. "Đây là 6,5 tỷ Huyền Hoàng Thạch." Tần Hạo trầm giọng nói. "Hưu." Chứa vật tinh giới hư không tiêu thất không thấy, đã bị Xích Cổ Điêu lấy đi. "Rất tốt." Xích Cổ Điêu rất hài lòng, hướng hờ nhìn chằm chằm Tần Hạo, hắc hắc cười lạnh nói, "Tiểu tử, ngươi thật không biết nàng ở nơi nào." Tần Hạo nhíu mày, nhìn qua Xích Cổ Điêu không nói chuyện. Xích Cổ Điêu thấy thế cười ha ha một tiếng, nói ra, "Đại khái tại 2 năm trước, các ngươi mới vừa tiến vào Huyền Hoàng cổ giới, trong miệng ngươi vị kia Hồn Diễn Tôn Giả, liền đã xé rách không gian, chủ động tiến vào Huyền Hoàng cổ giới bên dưới cái kia phương thần bí cấp 2 không gian. Cũng chính là ngươi đi cái kia phương không gian." Nói cuối cùng câu nói này thời điểm, Xích Cổ Điêu một đôi to lớn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Hạo, phảng phất muốn nhìn ra thứ gì. Tần Hạo chấn động trong lòng. Những người khác không biết Xích Cổ Điêu nói lời nói này hàm nghĩa, Tần Hạo làm sao có thể không biết? Vực sâu mộ giới, Hồn Diễn Tôn Giả đi vực sâu mộ giới, mà lại là Hồn Diễn Tôn Giả chủ động đi bảo. Tần Hạo trong lòng hít một hơi lạnh, tràn đầy kinh ngạc. Nói như vậy, Hồn Diễn Tôn Giả đã sớm biết vực sâu mộ giới tồn tại. Không phải vậy, không có khả năng Hồn Diễn Tôn Giả mới vừa vận tiến vào Huyền Hoàng cổ giới, liền chủ động xé rách không gian, tiến vào vực sâu mộ giới bên trong. Xích Cổ Điêu không có lý do gạt ta. Tần Hạo tỉnh táo lại, lấy thực lực của hắn, có thể cảm giác toàn bộ Huyền Hoàng cổ giới, nếu hắn nói như vậy, Hồn Diễn Tôn Giả hơn phân nửa đúng là xé rách không gian, tiến vào vực sâu mộ giới bên trong, bất quá Xích Cổ Điêu tựa hồ cũng không biết vực sâu mộ giới tồn tại, chỉ biết là Huyền Hoàng cổ giới phía dưới có một phương không gian thần bí. Nếu như Xích Cổ Điêu biết vực sâu mộ giới tồn tại, như vậy thì sẽ không nói Huyền Hoàng cổ giới phía dưới không gian thần bí, mà là nói thẳng ra vực sâu mộ giới cái tên này. như vậy hồn diễn tôn giả vì sao tiến vào vực sâu mộ giới, mình tại vực sâu mộ giới bên trong vì sao lại không có gặp được hồn diễn tôn giả. Nghĩ nghĩ, Tần Hạo không khỏi lắc đầu. Vực sâu mộ giới rất lớn, chính là song song tại huyền hoàng cổ giới một vùng không gian. Tần Hạo tiến vào vực sâu mộ giới cũng chỉ là cực hạn tại một con nhỏ địa phương thôi, cũng không có thăm dò toàn bộ vực sâu mộ giới, không có gặp được hồn diễn tôn giả cũng rất bình thường. Bất kể như thế nào, hồn diễn tôn giả không chết, Tần Hạo trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lo lắng nhất chính là hồn diễn tôn giả thân tử đạo tiêu, mà bây giờ xem ra hồn diễn tôn giả hiển nhiên là không có nguy hiểm tính mạng. Cùng Tần Hạo khác biệt, hồn diễn tôn giả chính là chủ động tiến vào vực sâu mộ giới, nếu hồn diễn tôn giả dám chủ động tiến vào vực sâu mộ giới, tất nhiên là có chỗ thủ đoạn, sẽ không như vậy mà đơn giản vẫn lạc trong đó. Tần Hạo ẩn ẩn cảm giác được, hồn diễn tôn giả trên người có bí mật nào đó, chỉ là cụ thể là bí mật gì, liền không được biết rồi. Đương nhiên mỗi người đều có mỗi người bí mật, Tần Hạo cũng có bí mật của mình, hắn cũng không có hứng thú đi tìm tòi nghiên cứu hồn diễn tôn giả bí mật. Nói như vậy lời nói, hồn diễn tôn giả hiện tại hẳn là còn hoàn bị tại Thâm Viên giới trong giới. Huyền Hoàng cổ giới lập tức liền muốn di động rời đi, nếu như hồn diễn tôn giả không còn ra, chẳng phải là sẽ bị cầm tù tại vực sâu mộ giới. Tần Hạo suy nghĩ, như có điều suy nghĩ, hay là nói, hồn diễn tôn giả có mặt khác rời đi vực sâu mộ giới biện pháp, cho nên không có hiện tại trở về Huyền Hoàng cổ giới. Cụ thể như thế nào, Tần Hạo không được biết. Lắc đầu, Tần Hạo đè xuống trong lòng nghi hoặc, những vấn đề này dù cho là hỏi tham xích của điều, cũng là không chiếm được câu trả lời, mà lại cũng việc quan hệ hồn diễn tôn giả bí mật. Chỉ cần biết rằng hồn diễn tôn giả không có việc gì liền có thể. Đè xuống suy nghĩ, Tần Hạo ánh mắt một lần nữa nhìn về phía xích cổ điêu, đang muốn hướng xích cổ điêu nói lời cảm tạ, giao nạp 10 tỷ huyền hoàng thạch tiến về hồn nguyên vũ cánh mật thất. Lúc này, Tần Hạo đột nhiên trong lòng hơi động, cải biến ý nghĩ, hắn thần sắc thờ ơ, lắc đầu nói, xích cổ điêu tiền bối hiểu lầm, ta cũng không biết thần bí gì không gian, 2 năm trước ta cùng Âu qua một trận chiến, trong lúc vô tình rơi vào không gian hư vô thủy. Xích cổ điêu nghe vậy, cười nạo lên tiếng, hài hước nhìn qua Tần Hạo. Tần Hạo sắc mặt không thay đổi, trong lòng thì là khẽ nhúc nhích. Tiểu tử, ngươi căn bản cũng không biết không gian hư vô khủng bố, mặc dù lúc đó thực lực ngươi cũng xem là tốt, nhưng cuối cùng chỉ là một vị chỉ là cực hạn tạo hóa thôi. Chỉ bằng ngươi, rơi vào không gian hư vô sau, còn có cơ hội có thể còn sống trở về. Xích cổ điêu chẳng thèm ngó tới, hiển nhiên không tin Tần Hạo lời nói, tiểu tử, nói chuyện cũng muốn đáng tin vậy điểm, ngươi thật sự cho rằng có thể giấu giếm được ta. À, ta là không biết huyền hoàng cổ giới phía dưới lại còn có một vùng không gian, không phải vậy lúc trước ta tất nhiên tiến đến dò xét. Xích cổ điêu cười nhạo lên tiếng, trêu tức không gì sánh được. Tần Hạo sắc mặt như cũng không có biến hóa, hắn khẽ gật đầu, lấy ra chứa 10 tỷ huyền hoàng thạch chứa vật tinh giới, chắp tay nói, đây là 10 tỷ huyền hoàng thạch, mặt khác, xin hỏi tiền bối, như thế nào mới có thể đạt được hồn nguyên vũ cánh? 10 tỷ huyền hoàng thạch. Xích cổ điêu con mắt rõ ràng sáng mấy phần, không chút do dự đem chứa vật tinh giới lấy đi, lập tức hắc hắc cười lạnh nói, xem ở ngươi như vậy thành khẩn phấn thượng, ta ngược lại thật ra có thể cáo chi ngươi vài câu. Hồn nguyên vũ cánh, người có được chiếm lấy. Cho nên, muốn có được hồn nguyên vũ cánh, muốn ngộ. Ngộ. Tân Hạo nhìn qua xích cổ điêu. Ngộ. Vân Sướng thì là một mặt không rõ ràng cho lắm. Tiểu tử, ngươi sau khi tiến vào liền biết. Xích cổ điêu không có ý định nói lại nhiều, ra hiệu hai người có thể rời đi. Tiểu gia hỏa, chúng ta đi. Tân Hạo gật gật đầu, quay đầu liền đi. Hai người lúc này hướng phía sau thông đạo bay đi. Vân Sướng vẫn còn đang suy tư, cũng có chút không thể tin. Lão đại, vừa rồi xích cổ điêu nói là sự thật, ngươi cùng hồn diễn tôn giả thật tiến nhập một phương không gian thần bí. Không tính là không gian thần bí, kỳ thật cùng huyền hoàng cổ giới chính là một thể. Tân Hạo cảm giác được một cỗ như có như không lực lượng dò xét mà đến, trong lòng hơi động, lúc này nói ra. Thì ra là thế, lão đại, khó trách ngươi rơi vào vết nứt không gian trở về sau, thực lực tăng lên nhiều như vậy. Vân Sướng có chút hưng phấn, như loại này không gian thần bí, hắn cũng muốn đi thăm dò, đáng tiếc hiện tại không có cơ hội. Vân Sướng rất hưng phấn, rất kích động. Tần Hạo quay người qua đi, sắc mặt lại là có chút trầm xuống. Không có ai biết, giờ phút này Tần Hạo trong lòng có thể nói sớm đã nhấc lên kinh đảo hải lãng. Thiên Xu đạo nhân, Thiên Xu đạo nhân, Thiên Xu đạo nhân cũng chưa chết. Tần Hạo chỉ cảm thấy toàn thân đều tại rung động, trong lòng chấn kinh đến tột đỉnh. Bất quá, mặc dù chấn kinh, Tần Hạo mặt ngoài vẫn không có biến hóa quá nhiều. Xích cổ điêu thực lực hùng hồn, có thể tùy tiện cảm giác hết thảy, cho dù là truyền âm, cũng có thể cắt đứt cảm giác. Cho nên, Tần Hạo cũng không có truyền âm cho Vân Sướng, cũng không có cáo chi Vân Sướng tình hình thực tế. Khó trách xích cổ điêu lại đột nhiên cải biến hối đoái bảo vật quy tắc. Một tôn khôi lỗi, dù là có được linh trí, vẫn như cũ sẽ nghiêm ngặt dựa theo Thiên Xu đạo nhân mệnh lệnh làm việc. Sao lại đột nhiên cải biến hối đoái quy tắc? Liên như là Lăng Tiêu Tử, dù là Lăng Tiêu Tử nắm trong tay thời gian kiếm chủ truyền thừa, có thể một lời kết luận, Lăng Tiêu Tử cũng sẽ không tùy tiện cải biến thời gian kiếm chủ yêu cầu. Cho dù cải biến, cũng là vô cùng nhẹ nhàng, cũng là Tần Hạo cho thấy đầy đủ thiên phú, tiềm lực, mới có một chút cải biến thôi. Nơi nào sẽ như là xích cổ điêu như vậy, dễ dàng như thế liền cải biến. Càng quan trọng hơn, hay là xích cổ điêu cuối cùng nói câu nói kia. Chương 1837 đoạt xá, chương 1837 đoạt xá không gian hư vô nguy hiểm và phần. Nếu như Tần Hạo rơi vào không gian hư vô, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như biết được huyền hoàng cổ giới phía dưới có một phương không gian thần bí, xích cổ điêu tất nhiên tiến đến dò xét. Xác thực, chính như xích cổ điêu lời nói, Tần Hạo đi chính là vực sâu mộ giới, cũng không phải gì đó không gian hư vô. Thậm chí từ vực sâu mộ giới bên trong lúc đi ra, bởi vì từ không gian hư vô đi ngang qua, nhưng cũng bị hư vô thú công kích. Suýt nữa vẫn lạc. Vẹn vẹn chỉ là đi ngang qua, liền suýt nữa vẫn lạc. có thể nghĩ không gian hư vô nguy hiểm. Thế nhưng chính là bởi vì câu nói này, triệt để Tần Hạo Minh hiểu, Thiên Xu đạo nhân không chết. Từ Xích Cổ Điêu những lời này đến phán đoán, tựa hồ biểu đạt chính là Xích Cổ Điêu đi qua không gian hư vô. Có thể Xích Cổ Điêu thật đi qua không gian hư vô sao? Nói một cách khác, Xích Cổ Điêu đi qua không gian hư vô, vì sao lại có thể sống đến hiện tại? Không có đạo lý nói, Xích Cổ Điêu chủ nhân, Thiên Xu đạo nhân đều vẫn lạc, Xích Cổ Điêu một tôn khôi lỗi vẫn còn sống. Đây là không hợp lý. Lui 10000 bước tới nói, nếu như ta là Thiên Xu đạo nhân, rơi vào không gian hư vô hao phí 5 tháng dài đằng đẵng, thật vất vả tiến vào huyền hoàng cổ giới, ta cũng sẽ không cam tâm vẫn lạc. Có lẽ tại trong không gian hư vô, gặp vô số nguy hiểm, bản thân bị trọng thương, nhưng như vậy vẫn lạc, tuyệt không cam tâm. Cho nên, Thiên Xu đạo nhân tất nhiên sẽ làm ra càng hợp lý, càng lý trí quyết định. Nhục thân có thể vứt bỏ, nhưng thần hồn tất nhiên sẽ lưu lại. Thần hồn bất diệt, chúa tể cũng sẽ không vẫn lạc. Huống chi là lục kiếp đỉnh phong chúa tể. Đây hết thảy đều là Thiên Xu đạo nhân bố trí một tuần địch. Tân Hạo trong lòng cảm giác nặng nề. Cái gì vì khảo nghiệm mọi người, xuất ra tất cả bảo vật để mọi người tìm kiếm huyền hoàng thạch đến hối đoái? Chẳng qua là vì đoạt xá. Tân Hạo trong lòng chịu nặng, từng có ban đầu ở chân võ đại lục gặp được tử vong chi chủ kinh nghiệm, Tân Hạo cơ hồ sát na liền phân biệt ra được Thiên Xu đạo nhân kế hoạch. Muốn sống sót, Thiên Xu đạo nhân chỉ có một cái phương pháp, đó chính là đoạt xá. Chỉ cần đoạt xá một người, như vậy thì có thể lấy đối phương thân phận tại tinh hải tiếp tục sinh hoạt, đợi một thời gian, Thiên Xu đạo nhân khôi phục thực lực, lại bại lộ Thiên Xu đạo nhân thân phận không mượn, mà lại kể từ đó cũng có thể rất hoàn mỹ ẩn giấu ở bảo vật của mình. Lấy hôi đoái phương thức, đem bảo vật của mình toàn bộ bị người mang đi ra ngoài, chờ đợi tương lai Thiên Xu đạo nhân khôi phục thực lực, liền có thể một lần nữa đoạt lại. Tân Hạo hầu như không cần nghĩ cũng biết, ở trong đó tất cả bảo vật, tất nhiên là lưu lại Thiên Xu đạo nhân ấn ký, thuận tiện Thiên Xu đạo nhân tương lai tìm về. Nghĩ tới đây, Tân Hạo cơ hồ liền có loại xúc động kiểm tra vân sướng cách Trần Tiên Thước, bất quá cân nhắc đến Xích Cổ Điêu còn tại hậu phương, hay là cố nén. Hô, Tân Hạo thở sâu, cảm giác tê cả da đầu. Một vị sinh sống vô số kỷ nguyên miết bản chúa tể quả nhiên của bố, vậy mà tại mấy chục kỷ nguyên trước, liền sớm bố trí to lớn như vậy kế hoạch, đem tất cả mọi người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nhìn như là đem bảo vật của mình toàn bộ đưa tặng cho mọi người, trên thực tế là vì chuyển di bảo vật của mình, đem những bảo vật này toàn bộ chuyển rời đến tinh hải, thuận tiện tương lai đoạt lại. Trong thời gian này khẳng định sẽ hao tổn một bộ phận, nhưng so sánh với thu hoạch, đơn giản quá tầm thường. Dù sao, Thiên Xu đạo nhân có thể còn sống. Bất quá Tần Hạo có chút trầm ngâm, có hai vấn đề Tần Hạo có chút không nghĩ thông suốt. Thứ nhất, Thiên Xu đạo nhân nếu quả thật muốn đoạt xá, hắn muốn đoạt xá ai? Thứ hai, Thiên Xu đạo nhân rất rõ ràng 10 phần khát vọng đạt được Huyền Hoàng Thạch, vì cái gì như vậy khát vọng đạt được Huyền Hoàng Thạch? Huyền Hoàng Thạch đến tuột cùng có cái gì chỗ đặc thù? Đoạt xá phương diện, Tần Hạo suy tư, đem chính mình hoàn toàn đưa vào đến Thiên Xu đạo nhân trên thân. Thiên Xu đạo nhân là đem tất cả bảo vật lấy ra, mà nếu như ta là Thiên Xu đạo nhân, thật muốn đoạt xá lời nói, khẳng định phải lựa chọn một vị thiên phú, nội tính các loại phương diện, nhất là siêu tuyệt thiên tài tiến hành đoạt xá. Vừa mới nghĩ đến nơi đây, Tần Hạo đột nhiên trong lòng run lên, trong mắt cũng có được một vòng hàn mang lấp lóe mà lên. Thiên Xu đạo nhân muốn đoạt xá ta? Tần Hạo trong lòng rung mạnh. Thiên Xu đạo nhân muốn đoạt xá chính là thiên tài. Như vậy, liền cần sớm đánh giá ra, đến tột cùng ai là thiên tài, thiên phú người mạnh nhất là ai. Cái gọi là hối đoái bảo vật, kỳ thực còn có một cái khác thẩm dụng ý sàng chọn thiên tài. Muốn hối đoái bảo vật, thế tất tránh không được chém giết. Chém giết đến sau cùng thiên tài, thiên phú, thực lực tất nhiên là mạnh nhất, cũng là Thiên Xu đạo nhân đoạt xá nhân tuyển tốt nhất. Hai năm trước, Tần Hạo rơi vào vết nứt không gian, không những không chết, ngược lại còn sống trở về, thực lực càng là tăng lên trên diện rộng. Càng quan trọng hơn là, Tần Hạo tu luyện đến nay thời gian rất ngắn. Như vậy phía dưới, phóng nhãn huyền hoàng cổ giới rất nhiều tạo hóa, chúa tể bên trong, Tần Hạo tuyệt đối là Thiên Xu đạo nhân đoạt xá tốt nhất mục tiêu một trong. Có lẽ ta cũng không phải là Thiên Xu đạo nhân đoạt xá duy một người tuyển, nhưng khẳng định cũng là một trong những người được lựa chọn. Nghĩ tới đây, Tần Hạo trong lòng hơi trầm xuống, hiện tại hắn cuối cùng minh bạch chính mình mới vừa tiến vào đại điện lúc, Xích Cổ Điêu nhìn về phía mình trong ánh mắt, tại sao phải ẩn chứa tham lam, hưng phấn, cùng nhiệt chờ chút các loại cảm xúc. Cùng nhìn về phía ánh mắt của những người khác hoàn toàn khác biệt. Rõ ràng là nhìn chúng Tần Hạo bộ thân thể này, muốn đối với Tần Hạo tiến hành đoạt xá. Nếu thật là lời như vậy, Huyền Hoàng Thạch tất nhiên cũng không phải vật tầm thường. Một cục đá hạ bà con chim. Tần Hạo âm thầm bội phục. Nhìn như đem bảo vật của mình lấy ra ban thưởng cho tất cả mọi người, trên thực tế là vì chuyển di bảo vật. Cấp độ càng sâu thì là vì sàng chọn ra thích hợp nhất chính mình đoạt xá thiên tài. Càng cấp độ càng sâu thì là vì thu thập đại lượng Huyền Hoàng Thạch. Miễn phí. Tất cả mọi người tại vì Thiên Xu đạo nhân làm trâu làm ngựa, làm công miễn phí. Bởi vì kết quả là không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai những bảo vật này đều sẽ bị Thiên Xu đạo nhân một lần nữa đoạt lại. Tốt một cái Thiên Xu đạo nhân, như vậy tính toán tất cả mọi người. Tân Hạo trong lòng cười lạnh, muốn đoạt xá ta, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Thiên Xu đạo nhân chính là tinh hải nhân vật truyền kỳ, có thể tử vong chi chủ cũng không yếu, chính là cựu kiếp chúa tể. Dù vậy, tử vong chi chủ cũng không thể thành công đoạt xá Tân Hạo, bây giờ đối mặt Thiên Xu đạo nhân, Tân Hạo tư không sợ chút nào. Hôn Nguyên Vũ Sĩ, ta sẽ hết sức tranh đoạt. Thiên Xu đạo nhân tương lai muốn đoạt lại đi, không dễ dàng như vậy. Tân Hạo mặt không đổi sắc, trong lòng thì là nổi lên linh ý, mặc kệ Hồn Nguyên Vũ Sĩ cuối cùng là không phải mình đạt được, Thiên Xu đạo nhân muốn có ý đồ với chính mình, nhất định không có khả năng thành công. Chính mình cũng không phải dễ dàng như vậy bị đoạt xá. Đi. Nghĩ thông suốt hết thảy, Tần Hạo trong lòng ngược lại có một loại như chút được gánh nặng cảm giác, không sợ địch nhân cường đại, sợ nhất ngay cả địch nhân là ai cũng không biết. Tần Hạo mặt không đổi sắc, cùng Vân Sướng cùng một chỗ, thân hình nhất chuyển trực tiếp tiến vào bên trái hồn nguyên vũ xí trong mật thất. Mà lúc này, một đôi trong mắt lại tại hậu phương, chăm chú nhìn Tần Hạo cùng Vân Sướng thân ảnh, thẳng đến hai người tiến vào hồn nguyên vũ xí mật thất. Tiểu tử này, tựa hồ nhìn ra cái gì? Xích Cổ Điêu như có điều suy nghĩ, trong mắt nhưng lại có vẻ hài lòng, như vậy cũng tốt, càng là như vậy, càng nói rõ bản tọa nhìn người chi chuẩn, kẻ này, bản tọa chắc chắn phải có được. Tương lai, bản tọa chính là nhân tộc thiên tài Tần Hạo. Chương 1838 đục nguyên cánh lông vũ, chương 1838 đục nguyên cánh lông vũ thật là nồng nặc đại đạo chi lực, Thiên Xu đạo nhân quả nhiên đã sớm chuẩn bị, sớm tại ngoài mật thất bộ bố trí như vậy nồng đậm đại đạo. Tần Hạo cùng Vân Sướng đi vào đục nguyên cánh lông vũ mật thất, cũng chính là cuối thông đạo bên trái mật thất, bên phải cũng có một chỗ mật thất, bên trong có 5 kiện bảo vật. Vô luận cái nào mật thất, cửa ra vào đều có cực kỳ nồng đậm đại đạo chi lực tràn ngập, dò xét bốn phía một chút, Tần Hạo cùng Vân Sướng không chút do dự tiến vào trong mật thất. Soạn. Phản phất xuyên qua một tầng trận pháp, cơ hồ vừa mới cất bước, Tần Hạo cùng Vân Sướng liền cảm thấy tựa như đi vào một phương thiên địa mới bình thường. Cái này đúng là một phương tựa như tinh hải tinh không giống như không gian. Đại lượng đại đạo chi lực tràn ngập bốn phía. Đây là Vân Sướng trường lớn suy nghĩ, đánh giá bốn phía. Tinh không, cơ hồ cùng tinh hải tinh không giống nhau như lúc. Vùng tinh không này có chút to lớn, bất quá, như cũng một chút liền có thể nhìn thấy, tinh không chính giữa, thình lình có một tôn cánh chim to lớn. Đục nguyên cánh lông vũ. Vân Sướng hô hấp trì trệ, có chút kích động. Tần Hạo cũng liền bận bịu nhìn lại. Chỉ thấy được tinh không chính giữa, thình lình đang có lấy một tôn cánh chim to lớn, cánh chim cực kỳ to lớn, tả hữu dương cánh vượt qua 100 mét, chỉnh thể hiện ra màu xám tro, chỉ là cánh chim này có vẻ giống như khung xương một dạng. Vân Sướng kinh ngạc mở miệng, không phải giống như, mà căn bản chính là khung xương. Lấy một cây chủ cốt đỡ làm mặt tâm, tả hữu có lấy một cây phó khung xương, mà hai cây phó trên khung xương vừa có từng cây cốt thứ. Mỗi một cây cốt thứ đều sắp xếp cùng nhau, chỉ là tựa hồ có không trọn vẹn, mỗi cách xa nhau mấy cây khung xương liền sẽ có cốt thứ thiếu thốn. Nói cách khác, không hoàn chỉnh. Dù là như vậy, như cũng có cực kỳ bàng bạc uy thế nghiền ép mà đến, vô luận Tần Hạo hay là Vân Sướng đều là cảm thấy hô hấp hơi chậm lại, cảm nhận được cực kỳ bàng bạc uy áp. Thường cây kia có thứ, giống như từng trôi bảo kiếm. Vân Sướng kinh hô, không ngừng đánh giá đục nguyên cánh lông vũ. Vân Sướng xác thực rất kinh ngạc, rung động. Nghĩ tới đục nguyên cánh lông vũ chính là tựa như cánh bình thường cánh chim, cũng nghĩ qua đục nguyên cánh lông vũ chính là đặc thù nào đó bảo vật. Duy chỉ có không nghĩ tới, lại là một tôn khung xương cánh chim, không có huyết đủ, liền ngay cả trong đó cốt thứ đều là thiếu thốn. Trừ cái đó ra, từ đục nguyên cánh lông vũ bên trong, thình lình đang có lấy từng luồng lực lượng vô hình bao phủ xuống. Tần Hạo, Vân Sướng ngay phía trước, chỉ thấy được lần lượt từng bóng người, thình lình chính riêng phần mình đứng ở trong tinh không, trên người bọn họ riêng phần mình có một đoàn màu vàng cốt kiếm viên cầu không ngừng xoay tròn lấy. Hiu hiu hiu. Cơ hồ cũng tại đồng thời, từ đục nguyên cánh lông vũ bên trong thả ra cỗ lực lượng vô hình kia, cũng tại lúc này hóa thành tựa như cốt kiếm bình thường bảo kiếm, đột nhiên đem Tần Hạo cùng Vân Sướng bao phủ. Ân. Vân Sướng biến sắc, không tốt, đây là vật gì? Vân Sướng tưởng muốn tránh, có thể cái này màu ám kim cốt kiếm quá nhanh. Cơ hội trong chốc lát liền đem hắn bao phủ, liền liên động dùng nửa bước không gian đại đạo cũng vô pháp tránh né, trong nháy mắt liền bị bao khỏa. Càng quan trọng hơn là, từ cái này màu ám kim trong cốt kiếm, Vân Sướng cảm nhận được lực lượng đáng sợ, làm hắn cảm thấy tim đập nhanh, phản phất chỉ cần cái này màu ám kim cốt kiếm muốn công kích mình, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây chính là đỏ cổ điêu nói tới bảo vật người có đức chiếm lấy. Vân Sướng trừng lớn suy nghĩ, hùng hùng hổ hổ, vừa mới tiến đến liền bị cái này thần bí cốt kiếm vây quanh, còn thế nào cướp đoạt đục nguyên cánh lông vũ? Bất quá, những người khác giống như cũng bị thần bí cốt kiếm bao vây. Lão đại, ngươi nhìn bên kia, tối qua, Thanh Mục Ly bọn hắn giống như chúng ta. Vân Sướng nói, cũng nhìn về phía phương xa, Tần Hạo nhưng không có bất kỳ đáp lại nào, chú ý tới Tần Hạo không có động tĩnh, Vân Sướng không khỏi khẽ giật mình, vội vàng quay đầu nhìn về phía Tần Hạo. Đã thấy đến Tần Hạo chính đứng tại ám kim sắc cốt kiếm hình thành trong viên cầu, thần sắc mang theo một tia kinh ngạc, lập tức chậm rãi quanh chân ngồi xuống. Lão đại, Vân Sướng ngạc nhiên. Không có việc gì, tiểu gia hỏa, không nên vọng động, cốt kiếm này không đơn giản. Tần Hạo lắc đầu, ra hiệu Vân Sướng cũng đừng làm loạn. Nói xong, Tần Hạo khoanh chân ngồi xuống, thở sâu, cưỡng chế trong lòng kinh ngạc cùng chấn kinh. Một bên khác, đạt được Tần Hạo nhắc nhở, Vân Sướng lúc này cũng không dám lung tung bắn vọt màu vàng cốt kiếm viên cầu, học theo đồng dạng khoanh chân ngồi xuống. Cốt kiếm, cốt kiếm. Những này cốt kiếm là đục nguyên cánh lông vũ thả ra, mà cái này đục nguyên cánh lông vũ Tần Hạo trong lòng tràn đầy kinh ngạc cùng chấn kinh, hắn có chút nhắm mắt, cảm giác trong não vực chí tôn kiếm tháp. Ong ong ong. Chí tôn kiếm tháp rung động. Rung động tần suất rất lớn, cũng rất kịch liệt. Là Tần Hạo tiến vào mật thất này sau, chí tôn kiếm tháp mới bắt đầu rung động, trước đó căn bản liền không có bất kỳ phản ứng nào. Mà gây nên chí tôn kiếm tháp như vậy rung động, chính là cái kia đục nguyên cánh lông vũ. Đây là chí tôn kiếm tháp lần thứ hai như vậy rung động. Lần thứ nhất là tại loạn tinh hải đông dương tinh đông dương tiên thê bên trong, cây kia thần bí cốt thứ gây nên chí tôn kiếm tháp rung động. Lần thứ hai cũng chính là lần này, đục nguyên cánh lông vũ đưa tới. Tại mật thất bên ngoài, chí tôn kiếm tháp không có bất kỳ phản ứng nào, đó là bởi vì mật thất bị đại lượng đại đạo chi lực ngăn cách, không cách nào cảm ứng. Thẳng đến Tần Hạo tiến vào mật thất, vừa mới bước vào mật thất, Tần Hạo liền phát hiện bảo vật, hay là Tần Hạo trong lòng rung mạnh, đục nguyên cánh lông vũ bản thân liền cùng chí tôn kiếm tháp có liên quan. Tần Hạo từ chân võ đại lục đi đến hiện tại, cũng gặp phải rất nhiều có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật, nhưng vô luận là bảo vật gì, đều không thể chân chính gây nên Chí Tôn kiếm tháp coi trọng, lại càng không cần phải nói như vậy rung động. Chỉ có Đông Dương Tiên Thê cốt thứ cùng Đục Nguyên cánh lông vũ, muốn nói cả hai không liên quan, Tần Hạo cũng không tin. Tần Hạo lần nữa quan sát tỉ mỉ xa xa Đục Nguyên cánh lông vũ. Đục Nguyên cánh lông vũ rất lớn, dương cánh ước chừng tầm chừng trăm thước. Dương cánh phó trên cung xương thì là từng cây cốt thứ, chỉnh tề sắp xếp, nhưng có không trọn vẹn. Tần Hạo cẩn thận đếm kỹ bên dưới, phát hiện dương cánh bên trái phó trên cung xương thình lình có 32 căn cốt đâm. Bên phải phó trên cung xương lại có 28 căn cốt đâm. Không trọn vẹn rất nhiều, đánh giá không trọn vẹn có 2/3. Cái kia cốt thứ chính là ta tại Đông Dương Tiên Thê lấy được cốt thứ, giống nhau như lúc. Tần Hạo chấn động trong lòng. Chí Tôn trong kiếm tháp. Hoa. Nhận Tần Hạo ảnh hưởng, cây kia lơ lửng tại tầng thứ nhất cốt thứ cũng huy động lên đến, hoành lập trong hư không, thuận tiện Tần Hạo cùng Đục Nguyên cánh lông vũ cốt thứ tiến hành so sánh. Một lát sau, Tần Hạo sắc mặt không gì sánh được đặc sắc, giống nhau như lúc, không có chút nào khác nhau. Nói cách khác, Tần Hạo tại Đông Dương Tiên Thê ở bên trong lấy được cốt thứ, rõ ràng chính là Đục Nguyên cánh lông vũ bên trong một cây cốt thứ. Cái này Tần Hạo thở sâu, thần sắc vô cùng phức tạp, lúc đó Tần Hạo đạt được cái kia cốt thứ lúc, còn cùng Lăng Tiêu Tử trao đổi qua thật lâu. Cuối cùng trải qua Lăng Tiêu Tử phán đoán, cho là cốt thứ rất có thể chính là một kiện trọng bảo không chọn bện bộ bị, bởi vì quá mức chân quý mới gây nên Chí Tôn kiếm tháp chấn động. Sự thật chứng minh, Lăng Tiêu Tử đoán đúng một nửa. Cốt thứ đúng là một kiện trọng bảo một bộ phận, chỉ là vẹn vẹn cực kỳ thật nhỏ một bộ phận thôi, mà lại cũng không phải bởi vì chân quý mới gây nên Chí Tôn kiếm tháp chấn động. Đục Nguyên cánh lông vũ cùng Chí Tôn kiếm tháp tất nhiên có to lớn liên quan. Bất kể như thế nào, Đục Nguyên cánh lông vũ, ta nhất định phải đạt được. Tần Hạo cường đè xuống trong lòng rung động, trong mắt lóe lên sắc bén không gì sánh được qua mang, Chí Tôn kiếm tháp đến tuột cùng là lai lịch gì, Tần Hạo cũng không rõ ràng. Nhưng nếu gặp Đục Nguyên cánh lông vũ, Đục Nguyên cánh lông vũ lại cùng Chí Tôn kiếm tháp có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Tần Hạo nhất định phải đoạt lấy. Chương 1839 một quyền đánh nát, chương 1839 một quyền đánh nát cái này màu vàng cốt kiếm viên cầu. Là chuyện gì xảy ra? Tần Hạo đem ánh mắt từ Hồn Nguyên Vũ Sĩ bên trong thu hồi, nhìn về phía những phương hướng khác. Trước hết tiến vào Hồn Nguyên Vũ Sĩ mật thất Cổ Đinh Lâm, Cốc Hình Lam, Ô Qua, Thanh Ngục Ly, Hoa Tông Tiêu các loại tất cả mọi người. Mỗi người trên thân đều là tận có tương tự màu vàng cốt kiếm viên cầu quay chung quanh. Cái gọi là màu vàng cốt kiếm viên cầu chính là từng trôi vô cùng sắc bén cốt kiếm, lấy siêu cao tốc độ vận chuyển, từ đó hình thành một cái hình bầu dục viên cầu, đem mỗi người vây quanh. Cũng không giới hạn tại một người, mà là tất cả mọi người là như vậy. Tân Hạo cũng không ngoại lệ. Cái này màu vàng cốt kiếm là Hồn Nguyên Vũ Sĩ thả ra, chỉ là tại sao muốn phóng xuất ra kim này sắc cốt kiếm? Tân Hạo cẩn thận quan sát đến màu vàng cốt kiếm. Mỗi một chôi màu vàng cốt kiếm, liền như là từng chôi lợi kiếm, ẩn chứa trong đó từng sợi đại đạo chi lực, uy thế cực mạnh. Cho dù Tân Hạo đều cảm giác được cực kỳ sát khí mãnh liệt, có loại nguy cơ sinh tử cảm giác. Cảm giác được này, Tân Hạo không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề, cái này màu vàng cốt kiếm uy lực rất mạnh, cũng không phải phổ thông hoàn chỉnh đại đạo đơn giản như vậy, nếu như ta vận dụng hủy diệt đại đạo chi lực đánh kích, chỉ sợ đều rất khó công phá kim này sắc cốt kiếm. Những phương hướng khác, tất cả mọi người sắc mặt cũng là lại cùng nhiệt, lại kiêng kỵ nhìn qua bao phủ tự thân màu vàng cốt kiếm viên cầu. Không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Vân Sướng cũng là như vậy. Lão đại, ngươi nói đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chúng ta vừa mới tiến đến liền bị cái này màu vàng cốt kiếm viên cầu bao phủ. Cái kia xích cổ điêu không phải nói để cho chúng ta tranh đoạt Hồn Nguyên Vũ Sĩ, ai đoạt lấy liền về ai à? Như bây giờ ai dám đi đoạt? Vẹn vẹn cái này màu vàng cốt kiếm viên cầu cũng không phải là dễ dàng như vậy lao ra. Vân Sướng cũng không dám tùy tiện đụng chạm màu vàng cốt kiếm viên cầu, cao tốc vận chuyển phía dưới cốt kiếm, uy thế cực kỳ cường thịnh. Tân Hạo đồng dạng nhìn qua trước mặt màu vàng cốt kiếm viên cầu. Dựa theo xích cổ điêu thuyết pháp, muốn có được Hồn Nguyên Vũ Sĩ, nhất định phải thiên tư thông minh, nội tính kinh người, nghị lực phi phàm, cái này màu vàng cốt kiếm viên cầu, hẳn là một loại nào đó khảo nghiệm, chỉ có thông qua khảo nghiệm mới có thể tranh đoạt Hồn Nguyên Vũ Sĩ. Vân Sướng nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Tân Hạo vừa mới nói xong, không khỏi trong lòng khẽ nhúc đích, Hồn Nguyên Vũ Sĩ hẳn là xác thực cùng Chí Tôn kiếm tháp có liên quan nào đó, nói không chừng cả hai chính là một thể, coi như không phải một thể, cũng tất nhiên quan hệ phi phàm, nói không chừng ta có thể lợi dụng Chí Tôn kiếm tháp, trực tiếp đem Hồn Nguyên Vũ Sĩ thu nạp tới. Chưa hẳn làm không được. Chí Tôn kiếm tháp như vậy chấn động, vẫn là bị Tần Hạo áp chế, nếu như Tần Hạo sắp tới Tôn kiếm tháp phóng xuất ra, triệt để buông ra áp chế, Tần Hạo cảm giác thật có khả năng trực tiếp đem Hồn Nguyên Vũ Sĩ hấp dẫn mà đến. Không có khả năng nếm thử. Tần Hạo thở sâu, cưỡng chế kích động trong lòng, xích cổ điêu. Hoặc là nói Thiên Xu đạo nhân hẳn là liền thời khắc cảm giác mật thất này, nếu như ta trực tiếp đem Hồn Nguyên Vũ Sĩ dẫn tới, tất nhiên sẽ để Thiên Xu đạo nhân hoài nghi. Thiên Xu đạo nhân đạt được Hồn Nguyên Vũ Sĩ không biết bao nhiêu tuế nguyệt, không có khả năng không biết Hồn Nguyên Vũ Sĩ là không trọn vẹn. Một khi để Thiên Xu đạo nhân biết được Hồn Nguyên Vũ Sĩ cùng Chí Tôn kiếm tháp có liên quan, chỉ sợ Thiên Xu đạo nhân liều mạng cũng muốn chém giết Tần Hạo cướp đoạt Chí Tôn kiếm tháp. Có thể dưới tình huống bình thường cướp đoạt Hồn Nguyên Vũ Sĩ, không còn gì tốt hơn đây là biện pháp tốt nhất, có thể không bại lộ Chí Tôn kiếm tháp liền không bại lộ, thực sự không được, còn muốn những biện pháp khác không muộn. Tần Hạo đang suy tư, những người khác cũng tương tự đang suy tư. Cũng có nhân thần tình táo bạo, đã muốn nếm thử công phá màu vàng cốt kiếm biên cầu, tiến về tranh đoạt Hồn Nguyên Vũ Sĩ, biến thành người khác đều chịu không được. Rõ ràng không gì sánh được chân quý Hồn Nguyên Vũ Sĩ ngay tại trước mặt, lại vẫn cứ không cách nào tiến đến bắt lấy, làm sao có thể chịu đựng. Dầm dầm. Đang lúc tất cả mọi người cảm thấy lo lắng, táo bạo không thôi thời điểm, Đột nhiên, mật thất này trong tinh không, Xích Cổ Điêu hùng hồn mang theo một tia bá đạo thanh âm vang lên. "Chư vị." Xích Cổ Điêu thanh âm truyền đến. Trong tinh không, tất cả mọi người chấn động trong lòng, nghiêng tai lắng nghe. "Trước đó ta nói, muốn có được hồn nguyên vũ sĩ, nhất định phải thể hiện ra chỗ đặc thù, vô luận là thiên phú, nộ tính cũng hoặc là nghị lực trọng bảo có linh, người có được chiếm lấy, chỉ có thể hiện ra các ngươi chỗ đặc thù, hồn nguyên vũ sĩ mới có thể tiến hành lựa chọn huyền hoàng cổ giới, còn có 2 ngày sắp di động rời đi. Các ngươi có 2 ngày thời gian, đột phá kim này sắc cốt kiếm viên cầu, chỉ cần rời đi màu vàng cốt kiếm viên cầu, các ngươi liền có thể tiến về đạt được hồn nguyên vũ sĩ, sau đó rời đi huyền hoàng cổ giới. Đương nhiên, nếu như không có bất luận kẻ nào phá vỡ màu vàng cốt kiếm viên cầu, 2 ngày sau, cái này màu vàng cốt kiếm viên cầu cũng sẽ tự động tan đi, đến lúc đó, các ngươi cũng có thể khôi phục tự do. Nếu như lúc kia vẫn chưa có người nào đạt được hồn nguyên vũ sĩ lời nói, các ngươi vẫn như cũ có thể tranh đoạt. Chỉ bất quá phải chú ý thời gian, nếu như huyền hoàng cổ giới thông đạo đóng lại, các ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Huyền hoàng cổ giới thông đạo lần nữa mở ra, chí ít cũng là 100 kỷ đằng sau. 100 kỷ nguyên, quá xa xưa, chúa tể thọ nguyên đầy đủ, có lẽ có thể sống đến lúc kia, nhưng nếu như là tạo hóa cường giả, một con đường chết. Huống chi liền xem như chúa tể, bị giam giữ cầm tù tại huyền hoàng cổ giới 100 kỷ nguyên, cũng sẽ xuất hiện rất nhiều không tưởng tượng được sự tình. Ai cũng không biết huyền hoàng cổ giới bên trong sẽ có hay không có mặt khác nguy hiểm. Xích Cổ Điêu thanh âm rơi xuống, chợt liền không còn âm thanh nữa truyền đến, tựa hồ khuyên bảo quy tắc đằng sau, liền không lại để ý tới nơi đầy sự tình. Tinh không mặt thất, từng cái màu vàng cốt kiếm trong viên cầu, tất cả mọi người sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Nhất định phải hiện ra chính mình chỗ đặc thù, mới có thể thu hoạch được hồn nguyên vũ sĩ tán thành, từ đó đạt được hồn nguyên vũ sĩ. Vấn đề là, như thế nào hiện ra chỗ đặc thù? Cái gì phá quy tắc? Cổ Đinh Lâm sắc mặt tái xanh, ta trước hết tiến vào mặt thất, cũng không có bất kỳ ưu thế nào, ngược lại bị cái này màu vàng cốt kiếm viên cầu vây quanh. Những người khác đồng dạng sắc mặt nhìn không tốt. Hoắc Tông Tiêu sắc mặt trầm xuống, cẩn thận quan sát đến màu vàng cốt kiếm viên cầu, muốn phát hiện một chút dấu vết để lại, dùng Xích Cổ Điêu lời nói, cái này màu vàng cốt kiếm viên cầu chính là hồn nguyên vũ sĩ khảo nghiệm, chỉ có thông qua khảo hạch mới có thể đạt được hồn nguyên vũ sĩ tán thành. Như thế nào thông qua khảo nghiệm? Rời đi màu vàng cốt kiếm viên cầu, liền có thể xem như thông qua được khảo nghiệm, mà rời đi màu vàng cốt kiếm viên cầu, tự nhiên cũng có thể được hồn nguyên vũ sĩ. Hoắc Tông Tiêu lâm vào trầm tư. Khảo nghiệm, bình thường đơn giản liền 3 loại. Khảo nghiệm thiên phú, khảo nghiệm nội tính, khảo nghiệm ý chí. Cho nên, đây chính là Xích Cổ Điêu nói tới, thiên phú phi phàm, nội tính hơn người, nghị lực kiên định. Hoắc Tông Tiêu như có điều suy nghĩ, lần nữa đem ánh mắt dừng lại tại trước mặt cao tốc vận chuyển màu vàng cốt kiếm trên viên cầu. Cái này màu vàng cốt kiếm viên cầu, hẳn là liền ẩn chứa tam đại trong khảo nghiệm một loại. Dựa theo quy tắc, đã là như thế. Chỉ là cụ thể ẩn chứa loại nào khảo nghiệm, Hoắc Tông Tiêu cũng không có thấy rõ. Những vương hướng khác, tối qua, Thanh Ngọc Ly, Cốc Hình Lam đám người cũng đều đang tự hỏi, khảo nghiệm đến tột cùng là cái gì, tất cả mọi người lâm vào trầm tư bên trong. Một lát sau, đột nhiên, một đạo trầm muộn thanh âm đột nhiên vang lên, tất cả mọi người bị thanh âm này giật nảy mình, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy được bên trong một cái màu vàng cốt kiếm trong viên cầu, một tên yêu tộc đỉnh phong cực hạn tạo hóa kìm nén không được, một quyền hướng phía trước mặt màu vàng cốt kiếm viên cầu đánh kích mà đi. Cái gì phá khảo nghiệm, nhìn lao tử một quyền đánh nát, phá cho ta. Chương 1841 con đường chết, chương 1841 con đường chết, tên này đấm ra một quyền yêu tộc đỉnh phong cực hạn tạo hóa toàn thân khí tức cường hãn, quanh thân còn có đạo vận lưu chuyển. Theo một quyền đánh kích mà ra, lập tức cũng có được đạo vận bám vào tại trên nắm tay, đồng dạng oanh kích mà đi. Oanh! Yêu tộc đỉnh phong cực hạn tạo hóa sắc mặt dữ tợn, quả đấm to lớn trùng điệp đánh vào cái kia màu vàng cốt kiếm trên viên cầu. Toàn bộ màu vàng cốt kiếm viên cầu nhẹ nhàng chấn động, liên đối màu vàng cốt kiếm vận chuyển giống như hồ giảm bớt mấy phần, có thể sau một khắc, tựa hồ nhận lấy kích thích, thoáng chậm lại vận chuyển màu vàng cốt kiếm, đông nhiên tăng thêm tốc độ càng lúc càng nhanh. Gấp đôi, gấp 2, gấp 3, gấp 10 lần. Trong nháy mắt, cái kia màu vàng cốt kiếm tốc độ di động liền tăng lên gấp 10 lần, cũng tại đồng thời, phốc phốc phốc. Màu vàng cốt kiếm điên cuồng giống như đâm xuyên lấy một quyền đánh kích mà ra yêu tộc tạo hóa. Không tốt a. Chỉ thấy được đại lượng màu vàng cốt kiếm đầu tiên là đánh thẳng vào yêu tộc tạo hóa nắm đấm, trong chốc lát liền đem quả đấm to lớn kia trực tiếp chém vỡ nát, hóa thành một biển. Sau đó, tương đạo màu vàng cốt kiếm thuận nắm đấm, đánh về phía yêu tộc tạo hóa thân thể. Không có lực phản kháng chút nào. Trong nháy mắt, tên này yêu tộc đỉnh phong cực hạn tạo hóa liền kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp bị vô số đạo kim sắc cốt kiếm chém thành một biển. Chết đến mức không thể chết thêm. Chết. Một tên đỉnh phong cực hạn tạo hóa, cho nên ngay cả một cái hô hấp thời gian đều không kiên trì nổi. T, cái này màu vàng cốt kiếm tất cả mọi người con ngươi co rụt lại. Sớm biết màu vàng cốt kiếm uy lực phi phàm, lại không nghĩ rằng đúng là đáng sợ như thế. Dù là một kiếp chúa tể, muốn chém giết một tên đỉnh phong cực hạn tạo hóa cũng không phải dễ dàng như vậy, mà giờ khắc này cái kia yêu tộc đỉnh phong cực hạn tạo hóa lại là trong khoảnh khắc vỡ lạc. Dầm dầm. Theo cái kia yêu tộc đỉnh phong cực hạn tạo hóa vỡ lạc, nguyên bản bao phủ đối phương màu vàng cốt kiếm viên cầu cũng tại trong khoảnh khắc toàn bộ tiêu tán ra. Trở về thiên địa, ta dựa vào một tên đỉnh phong cực hạn tạo hóa cái này chết. Vân Sướng nhìn trận mắt hốt mồm, nhịn không được dùng mình một cái, nếu là vừa rồi ta cũng công kích đi qua, chỉ sợ trong khoảnh khắc cũng sẽ bị rào sát đi. Màu vàng cốt kiếm vi lực, chí ít không kém gì nhị tiếp chúa thể. Tần Hạo cũng là hai mắt nhắm lại, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kiêng rẻ. Rất mạnh. Đây vẫn chỉ là một đạo màu vàng cốt kiếm vi lực mà thôi, mà dạng này một cái màu vàng cốt kiếm viên cầu, nội bộ ẩn chứa màu vàng cốt kiếm, chí ít có hàng trăm hàng ngàn nhiều. Có thể nghĩ kim này sắc cốt kiếm viên cầu uy lực như thế nào. Đừng nói là bọn hắn những tạo hóa này cường giả, coi như Âu Mâu các loại nằm tên một kiếp chúa thể, cũng rất khó công phá màu vàng cốt kiếm viên cầu. Màu vàng cốt kiếm viên cầu đến tột cùng khảo nghiệm là cái gì? Tần Hạo không để ý tới bốn phía, tiếp tục dò xét. Cách đó không xa, Vân Sướng nhìn thấy Tần Hạo bắt đầu nghiên cứu màu vàng cốt kiếm viên cầu, cũng lập tức thu hồi tâm thần, dùng mình một cái sau, cũng tương tự bắt đầu nghiên cứu. Không đơn giản Tần Hạo cùng Vân Sướng. Tại kiến thức đến một tên đỉnh phong cực hạn tạo hóa bởi vì công kích màu vàng cốt kiếm viên cầu, đúng là trong nháy mắt liền bị miểu sát. Từng cái cũng lập tức ý thức được, chỉ bằng vào man lực là rất khó công phá màu vàng cốt kiếm viên cầu. Chỉ có một cái biện pháp, thông qua khảo nghiệm. Lúc này, mảnh này mật thất tinh không trở nên quỷ dị giống như yên tĩnh, tất cả mọi người đang nghiên cứu, phân tích kim này sắc cốt kiếm viên cầu. Thời gian từng giờ trôi qua, một số người đã bắt đầu nôn nóng. Cổ Đinh Lâm chính là một trong số đó. Khảo nghiệm một chút, cũng nên nói rõ khảo nghiệm là cái gì. Cũng không thể cùng công kích kim này sắc cốt kiếm viên cầu. Dùng cái này màu vàng cốt kiếm uy lực, coi như ta là một kiếp chúa tể, chỉ sợ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ Đinh Lâm sắc mặt tái xanh, một đôi âm lãnh đôi mắt thì gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt cao tốc vận chuyển màu vàng cốt kiếm. Đương nhiên, à, chờ chút. Phản phất có thứ gì trong đầu vạch một cái mà qua, Cổ Đinh Lâm trong mắt lóe lên một vòng vui mừng, như có điều suy nghĩ, vừa rồi Xích Cổ Điêu nói, nhất định phải thể hiện ra chính mình đặc thù một chỗ, mà lại, kỳ thật Xích Cổ Điêu đã nói rõ khảo nghiệm hệ tâm. Cái gì hệ tâm? Thiên phú, ngộ tính, nghị lực. Thiên phú, thường thường cùng ngộ tính là móc nối, thiên phú càng tốt, phổ biến ngộ tính cũng sẽ không yếu, mà khảo nghiệm ngộ tính biện pháp tốt nhất chính là lĩnh ngộ một bộ công pháp, bí thuật chờ chút. Cổ Đinh Lâm hô hấp dồn dập, nghị lực cũng là như thế, khảo nghiệm nghị lực, kỳ thật chính là lấy ý chí ngạnh kháng, cho nên nếu như ta không có đoán sai, kim này sắc cốt kiếm bên trong hẳn là có một bộ cùng loại công pháp, bí pháp loại hình. Nghĩ tới đây, Cổ Đinh Lâm trong lòng hơi động, lúc này lần nữa nghiên cứu. Thời gian từng giờ trôi qua, Cổ Đinh Lâm thấy con mắt đều chua, cũng không nhìn ra bất kỳ vật gì, không khỏi có chút phiền não. Công pháp, bí tịch, căn bản liền không có nhìn ra. Nhìn thấy chính là không ngừng cao tốc vận chuyển màu vàng cốt kiếm. Chẳng lẽ ta suy đoán chính là sai? Cổ Đinh Lâm không khỏi có chút hoài nghi. Bất quá bất kể thế nào muốn, cũng chỉ có khả năng này là cao nhất. Không phải vậy, như thế nào mới tính khảo nghiệm? Hoặc là băng bao nghị lực, nếm thử vọt thẳng phá màu vàng cốt kiếm viên cầu. Cổ Đinh Lâm có chút do dự, hắn suy đoán có hai loại phương pháp thông qua khảo nghiệm, thứ nhất chính là thông qua ngộ tính, lĩnh ngộ dấu ở màu vàng cốt kiếm trong viên cầu công pháp, bí tịch. Loại thứ hai thì là bằng vào nghị lực, vọt thẳng phá màu vàng cốt kiếm viên cầu. Không tiến hành công kích, thuần túy chính là trực tiếp xông ra ngoài, lấy cường đại nghị lực chống cự màu vàng cốt kiếm. Loại thứ nhất ngược lại cũng dễ nói, có thất bại khả năng, nhưng cũng không trở thành tổn thương tự thân. Loại thứ hai lại khác biệt, nếu như mình suy đoán chính là sai, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Do dự một chút, Cổ Đinh Lâm cũng không dám lập tức nếm thử, mà là quay đầu nhìn về phía những người khác. Chỉ thấy được tinh không từng cái màu vàng cốt kiếm trong viên cầu, tất cả mọi người chính ngồi xếp bằng, gắt gao nhìn chằm chằm riêng phần mình trước mặt màu vàng cốt kiếm viên cầu, phảng phất muốn nhìn ra thứ gì. Có thể có được bây giờ tu vi cảnh giới, lại đi đến hiện tại. Không hề nghi ngờ, ở đây tất cả mọi người thiên phú đều không kém. Cổ Đinh Lâm có thể nghĩ tới, bọn hắn cũng có thể nghĩ đến. Công pháp, bí tịch. Cũng nguyên nhân chính là này, cơ hồ tất cả mọi người tại nếm thử, lĩnh ngộ ra dấu ở màu vàng cốt kiếm trong viên cầu công pháp bí tịch. Chỉ là Cổ Đinh Lâm nhìn một cái, chỉ có thể nhìn ra tất cả mọi người tại đếm thử lĩnh ngộ, lại không cách nào biết được những người khác đến tuột cùng có hay không lĩnh ngộ ra cái gì. Đầu tiên chờ chút đã, giống như ta gặp được không cách nào nhìn ra công pháp, bí tịch khẳng định có khối người, nếu như từ đầu đến cuối không ai ngộ ra, tất nhiên sẽ có người kìm nén không được, nếm thử lấy nghị lực bắn bọt màu vàng cốt kiếm viên cầu. Cho đến lúc đó, ta lại nếm thử phương pháp thứ hai không muộn, tóm lại, súng bắn chim đầu đàn, ta không thể làm cái thứ nhất. Cổ Đinh Lâm âm thầm suy nghĩ, dù sao còn có 2 ngày, còn có thử lỗi chi phí. Đảo mắt, gần nửa ngày đi qua. Vân Sướng cũng đoán được màu vàng cốt kiếm trong viên cầu khả năng có một loại công pháp nào đó loại hình, cần tự mình lĩnh ngộ, chỉ là gần nửa ngày đi qua, Vân Sướng căn bản cái gì đều không có đã nhìn ra. Cái gì cái dám khảo nghiệm? Vân Sướng trong lòng một luồng khí nóng, nếu không phải trước đó tận mắt thấy một tên đỉnh phong cực hạn tạo hóa tại chỗ bị giáo sát, Vân Sướng đã sớm kìm nén không được, muốn công kích kim này sắc cốt kiếm viên cầu. Lão đại, Vân Sướng nhịn không được quay đầu, muốn nhìn một chút Tần Hạo đang làm gì, nhưng mà vừa mới quay đầu, Vân Sướng không khỏi ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy được Tần Hạo chính ngồi xếp bằng, hai tay ở trước ngực không ngừng bấm niệm pháp quyết lấy, thủ thế không ngừng chuyển đổi, mà mỗi lần theo Tần Hạo thủ thế chuyển đổi, bao phủ Tần Hạo màu vàng cốt kiếm viên cầu, đúng là có thể là tăng tốc vận chuyển tốc độ, có thể là chậm lại vận chuyển tốc độ. Chỉ là tựa hồ bởi vì không đủ thuần thục, khi thì Tần Hạo lại sẽ dừng lại, nếu mày tiến hành suy nghĩ. Thấy cảnh này, Vân Sướng không khỏi miệng há hốc, một mặt kinh ngạc chi sắc, cái này màu vàng cốt kiếm trong viên cầu, thật chẳng lẽ ẩn tàng có công pháp bí tịch, lao đại ngộ ra tới. Chương 1841 cốt dự quyết, chương 1841 cốt dự quyết mọi người. Vân Sướng lần nữa quay đầu nhìn mình trước mặt màu vàng cốt kiếm viên cầu, vẹn vẹn chỉ nhìn một chút, Vân Sướng liền cảm thấy choáng đầu hoa mắt, trong mắt căng đau. Cái gì cũng không nhìn ra. Lại nhìn Tần Hạo bên kia. Tần Hạo chính mục không chớp mắt nhìn chằm chằm trước mặt màu vàng cốt kiếm viên cầu nhìn, một mặt như có điều suy nghĩ biểu lộ, khi thì sẽ còn lộ ra vẻ chợt hiểu. Tựa như ngay tại tìm hiểu cái gì. Vân Sướng lần nữa mọi người, vô ý thức sờ lên cái mũi, đây chính là lão đại thiên phu à, ta cái gì cũng không thấy, lão đại lại tựa hồ như nhìn ra cái gì. Vân Sướng quay đầu, cũng nhìn về hướng những người khác. Tất cả mọi người đang toàn lực cảm ngộ cái gì, bởi vì khoảng cách quá xa, lại thêm màu vàng cốt kiếm cao tốc vận chuyển, Vân Sướng cũng nhìn không ra cái gì. Không cách nào phán đoán có người hay không cũng tìm hiểu ra cái gì không có. Chỉ có thể đại khái nhìn ra, tựa hồ tất cả mọi người đang suy nghĩ cái gì mà thôi. Vân Sướng chật chật lưỡi, cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, đồng thời cũng có chút hoang mang, thật chẳng lẽ là bởi vì thiên phú của ta, nội tính quá kém. Vân Sướng không rõ ràng cho lắm. Không phải vậy, vì cái gì Tần Hạo có thể từ màu vàng cốt kiếm trong viên cầu nhìn ra cái gì, đồng thời đang nghiên cứu đứng lên, mà chính mình lại không có chút nào thu hoạch. Tần Hạo không rõ ràng những người khác có hay không nhìn ra cái gì. Nhưng Tần Hạo lại là thật sự, tại màu vàng cốt kiếm trong viên cầu màu vàng trong cốt kiếm, thấy được một chút không giống bình thường cảm giác. Nói cho đúng, chính là Tần Hạo chăm chú quan sát, phối hợp chí tôn kiếm tháp sau, mới phát hiện. Cốt dự quyết. Tần Hạo mười phần ngoài ý muốn. Cái này màu vàng cốt kiếm trong viên cầu, thật là có một môn bí pháp. Bí pháp này tên là cốt dự quyết, về phần cụ thể tác dụng, chính là thôi động đục nguyên cánh lông vũ bí pháp. Dựa theo cốt dự quyết ghi chép, cốt dự quyết chính là đục nguyên cánh lông vũ hình thái thứ nhất bí pháp, chỉ có đạt được đục nguyên cánh lông vũ, đồng thời thi triển ra cốt dự quyết, mới có thể đem đục nguyên cánh lông vũ uy năng phát huy ra. Cốt dự quyết rất dễ thấy. Cơ hồ mỗi một cây trong cốt kiếm đều ẩn chứa có cốt dự quyết. Nhất là cao tốc vận chuyển tình huống dưới, Tần Hạo càng là có thể vô cùng rõ ràng, cũng vô cùng dễ dàng nhìn thấy. Không nghĩ tới Thiên Xu đạo nhân thật đúng là tại cái này màu vàng cốt kiếm trong viên cầu, lưu lại một môn bí pháp, bất quá, có lẽ cũng không phải Thiên Xu đạo nhân lưu lại, mà là bản thân đục nguyên cánh lông vũ liền tự mang bí pháp này. Tần Hạo suy nghĩ, biết Thiên Xu đạo nhân cũng không có chân chính vấn lạc, Tần Hạo là không tin Thiên Xu đạo nhân sẽ tốt bụng như vậy, thật nguyện ý đem đục nguyên cánh lông vũ giao cho người khác. Không cần nghĩ cũng biết, nếu như có người đạt được đục nguyên cánh lông vũ, đồng thời đem đục nguyên cánh lông vũ mang ra huyền hoàng cổ giới sau, đợi một thời gian, Thiên Xu đạo nhân tất nhiên sẽ một lần nữa tìm tới cửa, cướp đi đục nguyên cánh lông vũ. Nói không chừng đục nguyên cánh lông vũ bên trong, liền có Thiên Xu đạo nhân lưu lại thủ đoạn đặc thù nào đó, đến thời khắc mấu chốt đến tột cùng là ai điều khiển đục nguyên cánh lông vũ còn chưa thể biết được đâu. Cũng nguyên nhân chính là này, Tần Hạo ngay từ đầu cũng không tin tưởng kim này sắc cốt kiếm trong biên cầu, thật sự có bí pháp nào đó, dùng để làm khảo nghiệm. Lại không nghĩ rằng, Tần Hạo cẩn thận quan sát bên dưới, liếc mắt liền thấy được. Cốt dự quyết, điều khiển hình thái thứ nhất đục nguyên cánh lông vũ bí pháp. Nói như vậy, đục nguyên cánh lông vũ còn có hình thái khác, bất quá chỉ sợ muốn hoàn chỉnh đục nguyên cánh lông vũ mới có thể thi triển đi ra. Tần Hạo nhìn qua trong cốt kiếm ghi lại cốt dự quyết, âm thầm suy nghĩ, mặc kệ nhiều như vậy, đã có xương này cánh quyết, vậy liền đem nó biết luyện. Về phần Thiên Xu đạo nhân, Tần Hạo trong lòng cười lạnh một tiếng. Thiên Xu đạo nhân đánh cho một tay bài tốt, chơi đến một tay trò hay, đáng tiếc, cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể bị hắn dễ dàng như thế điều khiển. Tần Hạo lúc này lần nữa nghiên cứu cốt dự quyết đứng lên. Về phần những người khác có phát hiện hay không này cốt dự quyết, Tần Hạo cũng không quan tâm, bất quá Tần Hạo phán đoán, xác suất lớn không ai có thể phát hiện. Cốt dự quyết chính là ở vào mỗi một trôi trên cốt kiếm, nhìn như vô cùng dễ thấy, có thể cho dù là Tần Hạo cũng là bởi vì có chí tôn kiếm tháp tồn tại, lúc này mới có thể phát hiện cốt dự quyết tồn tại. Có thể nghĩ này cốt dự quyết đến tột cùng đến cỡ nào ẩn nấp. Mật thất bên ngoài, trong đại điện, nguyên bản tụ tập đại lượng tạo hóa cường giả, sớm đã riêng phần mình rời đi. Có thể đi vào mật thất người, đã sớm tiến về riêng phần mình mật thất, mà không thể tiến về mật thất, lưu ở nơi đây cũng vô dụng. Xích Cổ Điêu đã sớm đem những người này khu trục xuất cung điện. Sở dĩ làm như vậy, Huyền Hoàng chi khí. Xích Cổ Điêu nhìn qua trước mặt hàng ngàn hàng vạn, nhiều không kể xiết huyền hoàng thạch, tâm tình có chút kích động, đôi mắt đều bởi vì hưng phấn mà lộ ra tâm tình chập chờn cực lớn. Huyền hoàng thạch, đến mãi không hết huyền hoàng thạch, cơ hồ đem toàn bộ đại điện chất đầy. Dù vậy, những này huyền hoàng thạch cũng chỉ là Xích Cổ Điêu hơn 2 năm qua đến thu thập huyền hoàng thạch 1/10 thôi. Đại lượng huyền hoàng thạch hội tụ vào một chỗ, lập tức liền nhìn thấy một sợi như có như không khí lưu màu vàng nhạt tại đại lượng huyền hoàng thạch phía trên xẹt qua. Một đám người ngu muội. Xích Cổ Điêu trong mắt tràn đầy vẻ trầm trọng, tất cả mọi người coi là huyền hoàng thạch chính là vật vô dụng, nhưng lại không biết huyền hoàng cổ giới bên trong thử huyền hoàng thạch chính là chân quý nhất bảo vật. Huyền hoàng cổ giới chính là nguyên thế giới phá toái mảnh vỡ, mà huyền hoàng thạch liên tới từ ở nguyên thế giới, mỗi một mai huyền hoàng thạch đều ẩn chứa một sợi 10 phần mở nhạt huyền hoàng chi khí. Nếu như đơn thuần số ít huyền hoàng thạch ẩn chứa trong đó huyền hoàng chi khí, số lượng quá ít căn bản là không có cách đề luyện ra, chỉ có thu thập đại lượng huyền hoàng thạch mới có thể đề luyện ra huyền hoàng chi khí. Toàn bộ huyền hoàng cổ giới vượt qua 9 thành huyền hoàng thạch đều trong tay ta, ha ha ha. Nghĩ đến hẳn là có thể đề luyện ra một sợi đại đạo bản nguyên chi khí. Huyền hoàng chi khí còn gọi là đại đạo bản nguyên chi khí, bởi vì chính là huyền hoàng thạch đề luyện ra, cho nên lại xưng huyền hoàng chi khí thôi. Về phần tác dụng, soạn. Không gian rất nhỏ chấn động, tiếp theo một cái chớp mắt, liền nhìn thấy Xích Cổ Điêu đầu lâu to lớn kia phía trước, một tôn thần tình hơi còn xuống, thân mang đạo bào lão giả chậm rãi xuất hiện, chính là Thiên Xu đạo nhân. Theo Thiên Xu đạo nhân thần hồn xuất hiện, Xích Cổ Điêu đôi trong mắt kia trong nháy mắt giảm đậm đi, đã mất đi linh tính, đờ đẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Thiên địa đạo pháp, quy về nguyên thủy. Đại đạo bản nguyên, dưới thiên đạo. Cô đọng. Thiên Xu đạo nhân thần sắc cùng nhiệt, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, lập tức phảng phất có thiên đạo chi lực giáng lâm, điên cuồng giống như tác dụng tại cái kia từng mai huyền hoàng thạch phía trên. Vẹn vẹn sát na, liền nhìn thấy Thiên Xu đạo nhân trước mặt, hàng ngàn hàng vạn đến mãi không hết huyền hoàng thạch, thình lình có từng sợi khí thể phiêu đãng mà ra, mà đã mất đi khí thể này, đại lượng huyền hoàng thạch lập tức nhan sắc cải biến, biến thành bình thường tảng đá. Trước kia huyền hoàng thạch chính là màu vàng nhạt. Chú ý tới được đề luyện ra huyền hoàng chi khí, Thiên Xu đạo nhân càng phát ra cùng nhiệt. Còn có, lại đến. Thiên Xu đạo nhân vung tay lên, đại lượng huyền hoàng thạch xuất hiện lần nữa. Bắt trước làm theo, Thiên Xu đạo nhân lần nữa cô động huyền hoàng chi khí. Thiên Xu đạo nhân cô động tốc độ rất nhanh, trước sau bất quá non nửa khắc đồng hồ thời gian. Thiên Xu đạo nhân lấy được 3000 tỷ nhiều huyền hoàng thạch, đã toàn bộ cô động hoàn tất. Cùng lúc đó, một sợi hiện ra nhàn nhạt màu huyền hoàng, ước chừng nửa trượng trưởng khí lưu, phiêu đãng tại Thiên Xu đạo nhân trước mặt. Ha ha ha, trong đại điện vang lên Thiên Xu đạo nhân điên cuồng giống như cuồng nhiệt cuồng tiếu chi sắc, bản tọa vất vả vô số kỷ nguyên, thậm chí không tiếc rơi vào không gian hư vô, dẫn đến nhục thân bị hủy, hôm nay rốt cục đạt được một sợi huyền hoàng chi khí. Có thử huyền vàng chi khí, bản tọa làm sao không có khả năng đăng đỉnh tinh hải đỉnh phong, coi như vượt qua chúa tể cũng chưa hẳn không có khả năng. Chương 1842 đáng sợ thiên phú, chương 1842 đáng sợ thiên phú đại đạo bản nguyên chi khí, đây chính là có thể câu thông thiên đạo bản nguyên đại đạo bản nguyên chi khí, trong tinh hải căn bản là không có cách tìm kiếm, cũng chỉ có nguyên thế giới mới có như thế đại đạo bản nguyên chi khí. Thiên Xu đạo nhân vô cùng kích động, hồi tưởng lúc trước hắn thành tựu lục kiếp đỉnh phong chúa tể, lại chậm chạp không cách nào tấn thăng đại đạo chúa tể. Vì thế Thiên Xu đạo nhân làm ra không biết bao nhiêu cố gắng, thậm chí không tiếc đắc tội cửu kiếp chúa tể, cuối cùng càng là không tiếc rơi vào không gian hư vô, tìm kiếm huyền hoàng cổ giới. Trải qua cửu tử nhất sinh, vừa rồi tiến vào huyền hoàng cổ giới, có thể nhục thân cũng bị hủy, chỉ để lại thần này hồn cận tồn tại thế. Bây giờ, hết thảy đều đáng giá. Tỉnh táo, tỉnh táo. Thiên Xu đạo nhân rất nhanh tỉnh táo lại, một đôi tròng mắt đều tỉnh táo đáng sợ, ta mặc dù ngưng luyện ra đại đạo bản nguyên chi khí, nhưng ta hiện tại chỉ là hồn thể, không cách nào đem nó lợi dụng. Đại đạo bản nguyên chi khí không có khả năng lâu dài bảo tồn, không phải vậy liền sẽ trở về thiên địa, ta nhất định phải nhanh đoạt xá. Thiên Xu đạo nhân xoay chuyển ánh mắt, rơi về phía lối đi phía sau bên trong, bên trái hồn nguyên vũ sĩ mất thất, khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh. Muốn có được hồn nguyên vũ sĩ, đơn giản si nhân vọng tưởng, hồn nguyên vũ sĩ chính là bản tọa. Thiên Xu đạo nhân kế hoạch chính là thành công đoạt xá sau, liền cũng thuận thế cướp đi hồn nguyên vũ sĩ. Kể từ đó, càng thêm nhanh gọn, trực tiếp liền được hồn nguyên vũ sĩ, đã giảm bớt đi tương lai một lần nữa tìm về hồn nguyên vũ sĩ phiền phức. Đương nhiên, vì để phòng vạn nhất, Thiên Xu đạo nhân cũng đúng là hồn nguyên vũ sĩ bên trong lưu lại độc thuộc về Thiên Xu đạo nhân ân ký. Nếu như thật ngoại ý muốn nổi lên, hồn nguyên vũ sĩ bị người cướp đi, tương lai hắn đồng dạng có thể tìm về. Không đơn giản hồn nguyên vũ sĩ bị hối đoái đi ra tuyệt đại bộ phận bảo vật, Thiên Xu đạo nhân cũng đều lưu lại ân ký, thuận tiện tương lai tìm về. Về phần bao phủ mỗi người màu vàng cốt kiếm viên cầu, cũng chính là cái gọi là khảo nghiệm. Mỗi một chuôi cốt kiếm đều khắc có cốt dự quyết, xương này cánh quyết cho dù là bản tọa, năm đó cũng là hao phí mấy cái kỷ nguyên mới suy nghĩ ra được, một ngày ngắn ngủi, nghĩ đến bọn này tiểu gia hỏa liên phát hiện đều không thể làm đến. Thiên Xu đạo nhân khỏe miệng có chút dương lên, thân hình phiêu hốt, hướng phía hồn nguyên vũ sĩ mật thất mà đi, trừ ra lĩnh hội cốt dự quyết, còn có một cái biện pháp thông qua khảo nghiệm, đó chính là thông qua cường đại nghị lực, vọt thẳng phá màu vàng cốt kiếm viên cầu sách. Thiên Xu đạo nhân nhẹ nhàng xách một tiếng, âm thầm lắc đầu, cái này hồn nguyên vũ sĩ cũng có chút thần bí, bản tọa đạt được lâu như vậy đến nay, cũng không thể chân chính hiểu rõ hồn nguyên vũ sĩ lai lịch, liền xem như cái này màu vàng cốt kiếm viên cầu, ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng thôi động mà thôi. Cũng không phải là Thiên Xu đạo nhân nhất định phải cầu cho đám người khảo nghiệm, mà là hồn nguyên vũ sĩ bản thân liền có màu vàng cốt kiếm viên cầu tồn tại, bao quát Thiên Xu đạo nhân lúc trước đạt được hồn nguyên vũ sĩ, một dạng cũng gặp phải màu vàng cốt kiếm viên cầu. Chỉ bất quá như hôm nay chủ cột đạo nhân vừa vận lợi dụng kim này sắc cốt kiếm viên cầu, thuận tiện chính mình đoạt xá thôi. Đi vào trước nhìn xem. Thiên Xu đạo nhân thân hình lóe lên, lặng yên không một tiếng động đã tiến vào hồn nguyên vũ sĩ trong mật thất. Tinh không hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ngồi xếp bằng, chỉ bất quá có người trường lớn suy nghĩ, nhìn chằm chằm trước mặt màu vàng cốt kiếm, cũng có kín người mặt bực bội, lần lượt muốn nếm thử bằng vào nghị lực xông ra màu vàng cốt kiếm viên cầu. Quả nhiên, Thiên Xu đạo nhân khinh thường cười một tiếng, bản tọa năm đó hao phí mấy cái kỷ nguyên, mới nhìn ra cốt dự quyết tồn tại, bọn này tiểu gia hỏa ngắn ngủi một ngày công phu, làm sao có thể biết được cốt dự quyết? Thiên Xu đạo nhân cứ như vậy phiêu phù ở trong tinh không, nhưng không có bất luận kẻ nào có thể nhìn thấy hắn, liền ngay cả cảm giác đều không thể cảm giác. Lục kiếp đỉnh phong thiên địa chúa tể, thần hồn đã không gì sánh được đáng sợ, căn bản không phải ở đây tất cả mọi người có thể cảm giác được. Năm cái nhất giai chúa tể. Thiên Xu đạo nhân hơi trầm ngâm, tấn thăng chúa tể sau, thần hồn đã phát sinh cực lớn biến hóa, thể nội cũng sinh ra kiếp lực, thực lực mạnh phi thường, ta mặc dù có thể đoạt xá, nhưng khó tránh sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, mà bây giờ ta quyết không thể bại lộ tự thân không có khả năng bại lộ. Dù sao còn muốn rời đi huyền hoàng cổ giới. Nếu như bại lộ, tất nhiên sẽ lọt vào các phương cường giả truy sát. Cho nên, ổn thỏa lý do, Thiên Xu đạo nhân chủ yếu lực chú ý hay là đặt ở chúa tể phía dưới tạo hóa trên thân. Nửa bước chúa tể có mười mấy vị, bất quá ở trong đó thiên phú, nội tính, tiềm lực mạnh nhất hay là tên này nhân tộc thanh niên Tần Hạo. Thiên Xu đạo nhân cũng không có cải biến kế hoạch của mình, thân hình hắn nhoáng một cái liền lặng yên không tiếng động hướng Tần Hạo đến gần, như cũng lựa chọn đoạt xá Tần Hạo. Tựa như tuấn di bình thường, Thiên Xu đạo nhân trong chốc lát liền tới đến Tần Hạo chỗ màu vàng cốt kiếm viên cầu trước mặt. Tiểu tử, có thể bị bản tọa đoạt xá chính là vinh hạnh của ngươi, ha ha. Ân, cái này Tần Hạo đang làm gì? Thiên Xu đạo nhân mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, nghĩ đến chính mình sắp đạt được một bộ thiên phú, nội tính các phương diện đều rất không tệ nhục thân, liền không nhịn được có chút kích động, nhất là huyền hoàng chi khí. Có huyền hoàng chi khí gia trì bên dưới, Thiên Xu đạo nhân tin tưởng không bao lâu nữa, chính mình liền có thể khôi phục thời kỳ đỉnh phong thực lực. Đây cũng là đoạt xá tai hại. Mặc dù có thể đoạt xá, nhưng đoạt xá đằng sau, có thực lực, cũng chỉ là bị đoạt xá người tu vi cảnh giới bình thường thôi. Cần lại tu luyện từ đầu. Đương nhiên, dù là lại tu luyện từ đầu, tu luyện độ khó cũng xa so với những người khác muốn nhẹ nhõm rất nhiều, dù sao bản thân đoạt xá trước đó tu vi cảnh giới liền đã cực cao. Nhưng mà, Thiên Xu đạo nhân tiếng cuồng tiếu còn không có rơi xuống, đột nhiên, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, một đôi tròng mắt đúng là trừng lớn, mang theo một tia không thể tin. Liền nhìn thấy, màu vàng cốt kiếm trong biên cầu, Tần Hạo chính ngồi xếp bằng, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết lấy. Theo Tần Hạo bấm niệm pháp quyết, bao phủ Tần Hạo màu vàng cốt kiếm biên cầu cũng đang không ngừng biến ảo, khi thì gia tốc, khi thì chậm lại, mười phần quỷ dị. Cái này cũng là những người khác không làm được. Cốt dự quyết, làm sao có thể, tiểu tử này vậy mà tại tu luyện cốt dự quyết. Thiên Xu đạo nhân biến sắc, gắt gao nhìn chằm chằm màu vàng cốt kiếm trong viên cầu Tần Hạo, bản tọa năm đó tìm tới hồn nguyên vũ sĩ lúc, cũng bị kim này sắc cốt kiếm viên cầu bao phủ, có thể. Bản tọa hao phí trọn vẹn 3 cái kỷ nguyên, mới phát hiện cốt dự quyết tồn tại, cuối cùng lại hao phí mấy cái kỷ nguyên, mới luyện thành cốt dự quyết, khống chế hồn nguyên vũ sĩ. Tiểu tử này làm sao có thể, cái này sao có thể, vừa mới qua đi một ngày mà thôi, vẹn vẹn một ngày, hắn không chỉ có phát hiện cốt dự quyết tồn tại, mà lại thế mà cũng bắt đầu tu luyện. Thiên Xu đạo nhân khỏe miệng hung hăng kéo ra, trong mắt tràn đầy không thể tin. Người với người thiên phú, nộ tính chênh lệch, thật sự có lớn như vậy sao? Thiên tài. Thiên Xu đạo nhân thở sâu, trong đầu chỉ có thể lóe ra ý niệm như vậy. Bất quá, ý nghĩ này vừa lên, Thiên Xu đạo nhân đôi mắt càng nóng nảy hơn đứng lên. Yêu nghiệt như thế thiên phú, nếu như mình đoạt xá đối phương, cũng có thể kế thừa đối phương bộ phận nộ tính thiên phú. Nói cách khác, ta chỉ cần ta đoạt xá Tần Hạo, đây hết thể liền đều là ta. Thiên Xu đạo nhân đè nén hưng phấn, rốt cuộc kìm nén không được, thân hình lóe lên, đúng là trực tiếp xuyên thấu trước mặt bao phủ Tần Hạo màu vàng cốt kiếm viên cầu, trực tiếp tiến vào bên trong, ngăn cản Tần Hạo các loại tất cả mọi người màu vàng cốt kiếm viên cầu, liền phảng phất không tồn tại bình thường. Chương 1843 ăn quả đắng Thiên Xu đạo nhân, chương 1843 ăn quả đắng Thiên Xu đạo nhân màu vàng cốt kiếm trong viên cầu. Một đạo hơi có vẻ thân ảnh dàn mua vô thanh vô tức giống như, lặng yên xuyên qua màu vàng cốt kiếm, tiến vào bên trong. Cốt kiếm trong viên cầu, Tần Hạo lực chú ý như cũng đặt ở từng trôi cao tốc vận chuyển màu vàng trên cốt kiếm, không có chút nào phát giác được Thiên Xu đạo nhân đến, cũng không kỳ quái. Thiên Xu đạo nhân bản thân liền là lục kiếp đỉnh phong thiên địa chúa tể, bây giờ lại là tàn hồn trạng thái, chỉ cần Thiên Xu đạo nhân chính mình không chủ động hiện thân, người bình thường căn bản là không có cách phát hiện Thiên Xu đạo nhân tồn tại. Quả nhiên tại lĩnh hội cốt dự quyết, tiến vào màu vàng cốt kiếm viên cầu sau, Thiên Xu đạo nhân lần đầu tiên liền nhìn thấy Tần Hạo thình lình ngay tại lĩnh hội cốt dự quyết, thậm chí từ Tần Hạo góc độ nhìn lại, còn có thể nhìn thấy cái kia từng trôi cao tốc vận chuyển trên cốt kiếm, còn có cốt dự quyết tồn tại. Thiên Xu đạo nhân hít vào một hơi, sắc mặt càng thêm cuồng nhiệt, hắn đem ánh mắt thu hồi, một lần nữa đặt ở Tần Hạo trên thân. Bắt đầu từ hôm nay, bộ thân thể này liền trở về thuộc ta Thiên Xu đạo nhân. Thiên Xu đạo nhân đè xuống cùng nhiệt tâm tình, hắn cái kia hư vô mở mịt giống như tàn hồn linh thể, không chút do dự liền đối với Tần Hạo náo vực, vọt thẳng đi vào. Đoạt xá. Hạch tâm nhất chính là đoạt xá đối phương thần hồn. Liên như là lúc trước Tử Vong chi chủ muốn đoạt xá Tần Hạo, đầu tiên cũng là trước muốn đem Tần Hạo võ hồn thôn vệ, sau đó đem chính mình thay thế đối phương thần hồn. Kể từ đó, liền có thể tùy tiện khống chế bộ thân thể này. Còn có thể kế thừa bộ thân thể này ký ức, thiên phú chờ chút, chỗ tốt rất nhiều. Không có trở ngại. Thiên Xu đạo nhân tàn hồn linh thể, vô cùng dễ dàng trực tiếp liền tiến vào Tần Hạo trong não vực, mới vừa tiến vào Tần Hạo não vực, Thiên Xu đạo nhân cũng cảm giác được khác biệt. Tiểu tử này não vực, đã vậy còn quá lớn. Thiên Xu đạo nhân có chút kinh ngạc. Cái gọi là não vực, liền cùng võ giả nội tính, thiên phú móc nối, não vực càng lớn, cũng liền mang ý nghĩa tiềm lực càng là hùng hồn, thần hồn hạn mức cao nhất cao hơn. Bình thường tới nói, võ giả não vực đều là ước chừng một căn phòng cỡ như vậy không gian, cho dù một chút yêu nghiệt thiên tài, cũng bất quá mấy lần, mấy chục lần lớn nhỏ. Giờ phút này Thiên Xu đạo nhân lại là nhìn thấy Tần Hạo não vực không gì sánh được to lớn, liếc nhìn lại, thậm chí đều muốn trông không đến đầu. Khó trách tiểu tử này ngộ tính mạnh như vậy, có thể nhanh như vậy phát hiện đồng thời lĩnh hội cốt dự quyết. Thiên Xu đạo nhân nhịn không được sợ hai tháng phục, trong mắt thậm chí lộ ra một vòng hâm mộ, ngộ tính thiên phú, có tiên thiên, cũng có hậu thiên thiên có được như vậy khoa trương não vực, cho dù Thiên Xu đạo nhân cũng chưa từng gặp qua. Thiên Xu đạo nhân thân là lục kiếp đỉnh phong thiên địa chúa tể, não vực cũng không nhỏ, cho dù cùng hiện tại Tần Hạo não vực so sánh, cũng không kém quá nhiều. Nhưng vấn đề là Thiên Xu đạo nhân chính là lục kiếp đỉnh phong thiên địa chúa tể, phải biết theo tu vi cảnh giới các phương diện tăng lên, não vực cũng là không ngừng tăng lên, chỉ là tăng lên bao nhiêu liền nhìn cá nhân tiềm lực như thế nào. Tần Hạo tiềm lực rõ ràng viễn siêu Thiên Xu đạo nhân. Bất quá, đây hết thể lập tức liền là bản tọa. Thiên Xu đạo nhân ánh mắt sắc bén, lập tức nhìn về hướng trong não vực ương, cái kia đứng thẳng lấy một thanh to lớn sắc bén trên bảo kiếm. Kiếm võ hồn, cũng là Tần Hạo thần hồn chỗ. Nếu như kiếm võ hồn bị Thiên Xu đạo nhân đoạt xá, như vậy, ngang nhau tại Tần Hạo cũng bị trực tiếp đoạt xá. Theo tu vi, thực lực không ngừng tăng lên, Tần Hạo kiếm võ hồn cũng là không ngừng lớn mạnh. Nếu như nói Tần Hạo não vực chính là tựa như một mảnh tinh không giống như tồn tại, như vậy, đứng lặng tại vùng thiên địa này kiếm võ hồn, chính là trèo chống vùng thiên địa này kình thiên trụ lớn, rộng lớn, to lớn vô cùng. Tiểu tử này thần hồn, đã vậy còn quá cường đại. Thiên Xu đạo nhân chợt chợt sợ hãi thán phục, đồng thời cũng hướng kiếm võ hồn phiêu đãng mà đi, nếu như Tần Hạo vượt qua thiên kiếp, chỉ sợ ta liền lại không cơ hội đoạt xá hắn, bất quá bây giờ thần hồn cường đại tới đâu, cuối cùng cũng không thể vượt qua thiên kiếp, không cách nào ngăn trở ta đoạt xá. Trong lúc nói chuyện, Thiên Xu đạo nhân đã đi vào to lớn, rộng lớn kiếm võ hồn trước mặt, cũng tại đồng thời tựa hồ nhận lấy Thiên Xu đạo nhân kích thích. Thiên Xu đạo nhân dư quang đống nhiên nhìn thấy, tại kiếm võ hồn hậu phương khoảng cách không biết bao xa, mê mê mang mang trong không gian, giống như có bóng ánh khắp nơi kiếm mang hiện lên. Thiên Xu đạo nhân cũng không có quá để ý, Tần Hạo thần hồn ngay tại phía trước, chỉ cần đoạt xá thần hồn, liền coi như là chính thức đoạt xá thành công. Mà lấy hắn tu vi cảnh giới hiện tại, đoạt xá Tần Hạo căn bản không phải cái vấn đề lớn gì. Thiên Xu đạo nhân lòng tin 10 phần. Cho ta Thiên Xu đạo nhân tàn hồn linh thể một bàn tay rũa ra, hướng trước mặt kiếm võ hồn chụp tới, đồng thời trong miệng nhe răng cười một tiếng, muốn trực tiếp há miệng nuốt vào kiếm võ hồn, nhưng mà hắn tiếng nói vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống. Ong ong ong. Không gian đột nhiên rất nhỏ chấn động. Thiên Xu đạo nhân biến sắc, một loại như có như không tim đập nhanh cảm giác tự nhiên sinh ra, phản phất có được to lớn gì nguy hiểm sắp giáng lâm, dù cho là hắn bực này lục kiếp đỉnh phong thiên địa chúa tể, đều cảm thấy vô cùng e dè. Cùng lúc đó, mê mê mang mang kiếm võ hồn phương xa trong không gian, một thanh dài tới mấy trượng, hiện ra nhấp nháy sắc bén kiếm mang, hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, thẳng tắp hướng phía Thiên Xu đạo nhân mà đến. Kiếm mang kia tốc độ cực nhanh, đồng thời theo không ngừng tới gần, đúng là không ngừng tăng lớn. Thời gian nháy mắt, đã tạo thành một thanh chừng trăm trượng lớn nhỏ cự kiếm. Cự kiếm mũi kiếm vạch phá không gian, làm cả não vực không gian đều không ngừng rung động, mũi kiếm trực chỉ Thiên Xu đạo nhân, nhanh như thiểm điện. Cái này, đây là ý chí, Tần Hạo ý chí. Thiên Xu đạo nhân sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, đáng chết, làm sao có thể, hắn một nửa bước chúa tể, tại sao có thể có kinh người như thế ý chí, như vậy ý chí, tuyệt đối không kém gì tam kiếp chúa tể. Ý chí, nói một cách khác, chính là nghị lực. Nghị lực càng mạnh, như vậy, đối mặt khốn cảnh lúc, đột phá, tránh thoát khốn cảnh nắm chắc càng lớn. Ý chí càng mạnh, thành tựu cường giả khả năng cũng càng lớn. Có lẽ có ít thiên tài thiên phú yêu nghiệt, chính là tinh hải ước vạn năm không một tồn tại, mà nếu như ý chí không mạnh, có lẽ một lần trong lúc vô tình nguy cơ, liền sẽ trực tiếp đem nó đánh ngã, lại không trưởng thành khả năng. Mà Tần Hạo ý chí, đơn giản đáng sợ không gì sánh được, so với một kiếp chúa tể, nhị kiếp chúa tể đều cường hãn hơn rất nhiều, không kém chút nào tam kiếp chúa tể. Thiên Xu đạo nhân chính là lục kiếp đỉnh phong chúa tể, đã sớm trải qua một kiếp, nhị kiếp, tam kiếp chúa tể tu vi cảnh giới, tự nhiên rất rõ ràng điểm này. Càng quan trọng hơn là, đối với Thiên Xu đạo nhân mà nói, hắn bây giờ tàn hồn linh thể trạng thái, cũng không e ngại vật chất công kích, cho dù là thần hồn công kích, đối với hắn ảnh hưởng đều rất nhỏ. Dù sao cho dù là tàn hồn trạng thái, Thiên Xu đạo nhân thần hồn vẫn như cũ cực kỳ cường hãn, cho dù đối mặt nhị kiếp, tam kiếp chúa tể thần hồn công kích, Thiên Xu đạo nhân vẫn như cũ có thể chọi cứng xuống tới. Ý chí lại khác, ý chí hiển hóa, xuyên qua võ giả tất cả tu vi cảnh giới, nhất là có công kích hình thái ý chí hiển hóa, càng là cực kỳ đáng sợ, không chút nào khoa trương, nếu như trực tiếp lấy ý chí nghiền ép lời nói, dù là một kiếp chúa tể cũng chưa chắc có thể ngăn kháng Tần Hạo ý chí công kích. Cũng nguyên nhân chính là này, ý chí cũng là thần hồn linh thể khắc tinh. Huống chi, Thiên Xu đạo nhân bây giờ chỉ là thần hồn trạng thái. Chương 1844 thất bại trong gang tấc, chương 1844 thất bại trong gang tấc, đáng chết đáng chết đáng chết, Tần Hạo tại sao có thể có kinh người như thế ý chí? Tần Hạo trong náo bực, Thiên Xu đạo nhân sắc mặt tái xanh, mắt thấy ý chí đó cự kiếm mũi kiếm cách mình càng ngày càng gần, Thiên Xu đạo nhân không do dự chút nào, xoay người chạy. Kinh người như thế ý chí cự kiếm, nếu rơi vào tay đánh trúng, Thiên Xu đạo nhân hoàn toàn có thể tưởng tượng chính mình hậu quả là cái gì. Lúc này nơi nào còn dám tiếp tục dừng lại, đoạt xá Tần Hạo. Quả thật, nếu như đoạt xá đằng sau, Thiên Xu đạo nhân cũng có thể kế thừa Tần Hạo bộ phận kinh người ý chí, nhưng vấn đề là hắn căn bản không có đoạt xá cơ hội cùng thời gian. Chỉ sợ còn chưa bắt đầu đoạt xá, chính mình tàn hồn linh thể liền phải bị Tần Hạo ý chí cự kiếm chém giết. Chạy, chạy, chạy. Thiên Xu đạo nhân tới thời điểm có bao nhiêu cuồng vọng, chạy thời điểm liền có bấy nhiêu chật vật, mà lại nơi đây chính là Tần Hạo não vực không gian, ý chí đó cự kiếm cũng là Tần Hạo ý chí cự kiếm, tại não vực trong không gian, ý chí cự kiếm tốc độ có thể nói nhanh vô cùng. Thiên Xu đạo nhân coi như chạy lại nhanh, cũng không sánh bằng ý chí cự kiếm. Trước sau chỉ là sát na công phu, một thanh chừng trăm trượng lớn nhỏ ý chí cự kiếm, đột nhiên đi vào Thiên Xu đạo nhân sau lưng. Lăng lệ mũi kiếm đã chống đỡ ở trên trời trụ của đạo nhân trên lưng. Không, không. Thiên Xu đạo nhân gấp, chính mình hao phí mấy chục cái kỷ nguyên bố trí hết thảy, mắt thấy là phải đại công cáo thành, chẳng lẽ liền muốn vẫn lạc tại một nửa bước chúa tể trong não vực? Thiên Xu đạo nhân há có thể cam tâm? Ra ngoài, đi ra ngoài cho ta. Nơi này là Tần Hạo não vực không gian, ý chí cự kiếm đối với ta uy hiếp lớn nhất, chỉ cần chạy ra não vực không gian, ý chí cự kiếm liền không cách nào chân chính uy hiếp được ta. Đi. Thiên Xu đạo nhân nổi giận gầm lên một tiếng, cũng không kịp chạy đến vừa mới tiến đến địa phương, trực tiếp ngay tại chỗ muốn thoát ly Tần Hạo não vực không gian. Hưng hục, hưng hục. Thiên Xu đạo nhân hai con ngươi đỏ bừng, nay đã tàn phá thần hồn linh thể, tại thời khắc này bị hắn cưỡng ép trực tiếp xé rách, trong đó một nửa thần hồn linh thể vọt thẳng ra não vực không gian. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tiến vào não vực không gian dễ dàng, có thể nghĩ muốn đi ra ngoài, nhất là ở hậu phương còn có một chí cự kiếm truy sát tình huống dưới, Thiên Xu đạo nhân chỉ có thể bỏ qua bộ phận tàn hồn linh thể. Không phải vậy hắn căn bản là không có cách chạy đi. Chỉ nghe được hồng hộp một tiếng, Thiên Xu đạo nhân bị xé nứt một nửa tàn hồn linh thể, xuyên qua não vực không gian, triệt để rời đi Tần Hạo thân thể. Cùng lúc đó, phốc suy phốc suy phốc phốc, Tần Hạo não vực trong không gian, ý chí cự kiếm cũng không có lưu thủ, kiếm mang không ngừng lấp lóe, đem tất cả địch tới đánh trực tiếp chém chết. Cái gọi là địch tới đánh, cũng chính là Thiên Xu đạo nhân lưu lại một nửa tàn hồn linh thể, trực tiếp hóa thành một mịn, triệt để bất diệt. Theo Thiên Xu đạo nhân một nửa tàn hồn linh thể bỏ chạy, một nửa tàn hồn linh thể bị chém chết, Tần Hạo não vực trong không gian cũng lần nữa bình tĩnh trở lại. cảm giác không đến địch nhân tồn tại, ý chí cự kiếm hóa thành một đạo cầu vồng, tại tối tăm mở mịt não vực trong không gian sẽ qua, xâm nhập não vực chỗ sâu nhất. Triệt để yên tĩnh lại. Trốn, trốn, trốn. Thiên Xu đạo nhân sắc mặt trắng bệnh, nhìn cũng không nhìn Tần Hạo một chút, vừa mới rời đi Tần Hạo não vực không gian, liền ngựa không dừng vó, chật vật không chịu nổi trực tiếp hướng màu vàng cốt kiếm viên cầu bên ngoài bay đi. Hưu một tiếng, Thiên Xu đạo nhân vô thanh vô tức, trực tiếp xuyên qua màu vàng cốt kiếm viên cầu, thẳng đến bay ra khoảng cách nhất định, loại cảm giác nguy cơ kia dần dần biến mất sau, Thiên Xu đạo nhân lúc này mới dừng thân hình. Trong tinh không, Thiên Xu đạo nhân mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ, quay đầu nhìn về phía Tần Hạo chỗ màu vàng cốt kiếm viên cầu, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Mặc dù rơi vào không gian hư vô vô tận với nguyện, đối mặt vô tận nguy cơ, Thiên Xu đạo nhân cũng chưa từng có như vậy khoảng cách tử vong chi gần cảm giác. Tại Tần Hạo não vực trong không gian, Thiên Xu đạo nhân cảm giác mình phạm là chậm hơn một bước, liền có khả năng vẫn lạc. Kém một chút, chỉ thiếu một chút. Tiểu tử này một lát sau, Thiên Xu đạo nhân bình phục tâm tình, sắc mặt âm lãnh xuống tới, hắn đầu tiên là cảm thụ bên dưới tự thân tàn hồn linh thể, khi cảm giác được tàn hồn linh thể càng là giả hơn yếu, Thiên Xu đạo nhân không khỏi trong lòng đau xót. Vốn là tàn hồn linh thể, bây giờ lại tổn thất một nửa linh thể. Như hôm nay chủ cột đạo nhân trạng thái có thể nghĩ, đáng chết ta, không những không thể đoạt xá tiểu tử này, ngược lại tổn thất ta một nửa linh thể. Thiên Xu đạo nhân trong lòng vô cùng phẫn nộ, hung tợn nhìn chằm chằm Tần Hạo, hận không thể đem Tần Hạo chém thành muôn mảnh. Phải biết, hắn sở dĩ không dám đoạt xá một kiếp chúa tể, một phương diện chính là bởi vì một kiếp chúa tể thể nội đã sinh ra kiếp lực, thứ hai phương diện thì là bởi vì linh thể suy yếu. Nếu như trạng thái đỉnh phong, chỉ là một kiếp chúa tể, đoạt xá đứng lên lại có cái gì độ khó. Cũng nguyên nhân chính là này, Thiên Xu đạo nhân lúc này mới để mắt tới nửa bước chúa tể tiến hành đoạt xá. Lúc này mới lo lắng Tần Hạo vượt qua thiên kiếp, kết quả lại không nghĩ rằng Tần Hạo không có vượt qua thiên kiếp, vẫn như cũ đoạt xá thất bại. Thậm chí đừng nói đoạt xá, tự thân linh thể cũng hao tổn hơn phân nửa. Lần này, chỉ sợ nửa bước chúa tể, ta đoạt xá đứng lên đều khó khăn. Thiên Xu đạo nhân trong lòng đau xót, trong lòng vô biên lửa giận dâng lên. Tất cả kế hoạch toàn bộ xáo trộn. Cưỡng chế trong lòng phẫn nộ, Thiên Xu đạo nhân lạnh lùng nhìn qua màu vàng cốt kiếm trong viên cầu, như cũ ngồi xếp bằng không nhúc nhích Tần Hạo, kẻ này, tất nhiên có đại bí mật. Một cái chưa vượt qua thiên kiếp tạo hóa, lại có như thế kinh người ý chí. Hắn não vực cũng lớn qua trường, căn bản cũng không giống một cái bình thường tạo hóa nên có. Thở sâu, Thiên Xu đạo nhân thu hồi ánh mắt, Tần Hạo sự tỉnh, chỉ có thể tương lai lại tiến hành tìm tòi nghiên cứu, việc cấp bách vẫn là phải mau chóng tìm tới thân thể thích hợp. Ta hiện tại linh thể bị hao tổn nghiêm trọng, chỉ có thể tìm ý chí phổ thông, tu vi cảnh giới hơi thấp nửa bước chúa thể, hoặc là đỉnh phong cực hạn tạo hóa tiến hành đoạt xá. Thiên Xu đạo nhân ánh mắt khắp nơi nơi chôn có trên thân người sẽ qua, suy tư chính mình đoạt xá mục tiêu. Một lát sau, Thiên Xu đạo nhân thân hình lóe lên, hướng một cái phương hướng mà đi. Không cách nào đoạt xá Tần Hạo, Thiên Xu đạo nhân cũng chỉ có thể chuyển biến mục tiêu. Màu vàng cốt kiếm viên cầu, não vực chấn động, ý chí tiểu kiếm bị thôi phát. Tần Hạo ngồi xếp bằng, sắc mặt không có biến hóa chút nào, trong lòng thì là khẽ nhúc nhích đứng lên, xem ra ta suy đoán đến không sai, Thiên Xu đạo nhân không chỉ có không chết, cũng để mắt tới ta. Đoạt xá. Trong não vực phát sinh khổng lồ như thế biến hóa, Tần Hạo làm sao có thể không có cảm giác? Chỉ là Tần Hạo cũng không nghĩ tới, ý chí tiểu kiếm sẽ chủ động bị thôi phát, mà lại thế mà đem Thiên Xu đạo nhân linh thể chém chết một nửa. Còn lại một nửa mặc dù đào tẩu, Thiên Xu đạo nhân chỉ sợ cũng sẽ thương thế càng nặng. Muốn đoạt xá ta, há lại sẽ dễ dàng như vậy. Tần Hạo sắc mặt im lặng, trong lòng lại có chút tiếc hận, đáng tiếc, ý chí tiểu kiếm thôi phát quá nhanh, không phải vậy có lẽ ta có thể phản đoạt xá Thiên Xu đạo nhân. Thiên Xu đạo nhân, cuối cùng chính là nhất giai tàn hồn linh thể. Đại đạo đoạt linh quyết thiên thứ 5, phệ linh thiên. Tốt nhất thôn phệ đối tượng, chính là loại này tàn hồn linh thể. Ban đầu ở cổ ngục địa lao, Tần Hạo thế nhưng là thôn phệ không biết bao nhiêu u hồn, thần hồn cũng biến thành cực kỳ cứng hãn. Bất quá, Tần Hạo cũng rõ ràng, u hồn cùng có linh trí tàn hồn linh thể khác biệt, Thiên Xu đạo nhân cũng chưa chết. Chính mình cắn nuốt tất nhiên cực kỳ khó khăn. Bất kể như thế nào, Thiên Xu đạo nhân đoạt xá kế hoạch của ta đã thành công, hắn hẳn là sẽ không lại đến đoạt xá ta, nhưng ta cũng không thể chủ quan. Tần Hạo thở sâu, không cách nào cảm giác được Thiên Xu đạo nhân cụ thể chỗ, Tần Hạo cũng chỉ có thể tận khả năng đề cao cảnh giác. Chương 1845 xông vào, chương 1845 xông vào, cũng không biết Tần Hạo quay đầu nhìn về phía tinh không những phương hướng khác, trong tinh không trừ ra Tần Hạo chỗ màu vàng cốt kiếm viên cầu bên ngoài, còn có hơn 30 màu vàng cốt kiếm viên cầu. Tiến vào đục nguyên cánh lông vũ mà thất, bản thân liền có hơn 30 người. Thiên Xu đạo nhân đoạt xá ta không thành, sau đó sẽ như thế nào xử lý? Tần Hạo như có điều suy nghĩ. Không cần nghĩ cũng biết, Thiên Xu đạo nhân chắc chắn sẽ không cam tâm cứ như vậy thất bại. Bao nhiêu kỷ nguyên kế hoạch, đến một bước cuối cùng lại thất bại trong gang tấc, Thiên Xu đạo nhân làm sao có thể cam tâm, cho nên Thiên Xu đạo nhân khẳng định sẽ tiếp tục tiến hành đoạt xá. Bất quá Tần Hạo phỏng đoán, Thiên Xu đạo nhân hơn phân nửa sẽ không lại đến đoạt xá chính mình, dù sao đoạt xá chính mình phong hiểm quá cao. Sơ ý một chút liền có khả năng ngược lại chết tại ý chí của mình cự kiếm bên dưới. Một kiếp chúa tể, lấy Thiên Xu đạo nhân tàn hồn linh thể trạng thái, chỉ sợ cũng vô pháp đoạt xá, thậm chí nửa bước chúa tể đoạt xá đứng lên độ khó đều rất lớn. Tần Hạo ánh mắt tại từng cái màu vàng cốt kiếm trên viên cầu đảo qua, bởi vì có màu vàng cốt kiếm viên cầu nguyên nhân, không cách nào đem mỗi người thần sắc thấy quá rõ ràng, chỉ có thể đại khái phán đoán ai là ai mà thôi. Mà giờ khắc này, có nhân thần tình táo bạo, có người thì cùng Tần Hạo bình thường, ngồi xếp bằng, tựa hồ muốn tại màu vàng cốt kiếm trong viên cầu tìm hiểu ra cái gì. Đương nhiên, cụ thể có hay không tìm hiểu ra cái gì, Tần Hạo cũng không thể mà biết. Lắc đầu, Tần Hạo không còn suy tư, Thiên Xu đạo nhân nhất định phải đoạt xá người khác, hắn cũng không khống chế được. Về phần Vân Sướng, nếu như Thiên Xu đạo nhân đoạt xá Vân Sướng, Tần Hạo không để ý lập tức từ bỏ lĩnh hội cốt dự quyết, tiến về trợ giúp Vân Sướng. Bất quá Tần Hạo tính ra, Thiên Xu đạo nhân hơn phân nửa cũng sẽ không đoạt xá Vân Sướng. Thiên Xu đạo nhân có thể cảm giác toàn bộ huyền hoàng cổ giới, Vân Sướng cùng mình quan hệ như thế nào nhất thanh nhị sở, tất nhiên cũng hiểu biết nếu như đoạt xá Vân Sướng, Tần Hạo sẽ không dễ dàng bỏ qua. Mà lấy Tần Hạo ý chí tiểu kiếm, Thiên Xu đạo nhân đoạt xá Vân Sướng, phong hiểm rất lớn. Được không bù mất. Đè xuống suy nghĩ, Tần Hạo tiếp tục nhìn chằm chằm trước mặt màu vàng cốt kiếm biên cầu. Cốt dự quyết. Tần Hạo trong lòng có chút khuấy động. Xương này cánh quyết chính là đục nguyên cánh lông vũ hình thái thứ nhất thi triển bí pháp. Tần Hạo lĩnh hội lâu như vậy, cũng không thể đem cốt dự quyết hoàn toàn lĩnh hội, chỉ là lĩnh hội cái ra lông thôi. Cốt dự quyết, bác đại tinh thâm. Cho Tần Hạo cảm giác không kém chút nào nhất giai chúa tể bí thuật. Nộ ra bí pháp này, liền có thể chân chính điều khiển đục nguyên cánh lông vũ. Tần Hạo trong lòng có chút kích động, đục nguyên cánh lông vũ, thế nhưng là cùng Chí Tôn kiếm tháp có liên quan chân chính bảo vật, mặc dù không biết song phương là quan hệ như thế nào, nhưng không cần nghĩ cũng biết, tất nhiên không đơn giản. Ông. Đang lúc này, đột nhiên một đạo chấn động nhẹ nhẹ thanh âm truyền đến. Tần Hạo khẽ giật mình, hai mắt nhắm lại vội vàng quay đầu thuận thanh âm nhìn sang. Tần Hạo phản ứng đầu tiên chính là Thiên Xu đạo nhân lại đang đoạt xá những người khác, bất quá khi nhìn thấy phương hướng âm thanh chuyển tới, Tần Hạo lập tức biết, chính mình hiểu lầm. Ô Qua. Tần Hạo híp híp mắt, chỉ thấy được khoảng cách Tần Hạo không tính chỗ rất xa, Ô Qua gương mặt có chút táo bạo, rốt cục kìm nén không được, một bước phóng ra, chủ động đi hướng màu vàng cốt kiếm viên cầu. Lập tức màu vàng cốt kiếm viên cầu rất nhỏ rung động, từng đạo cao tốc vận chuyển màu vàng cốt kiếm, đúng là không ngừng tại Ô Qua mặc trên người thể mà qua. Cổ quái là mặc dù xuyên qua Ô Qua thân thể, cũng không có chân chính cho Ô Qua thân thể mang đến tổn thương. Cái này cùng lúc trước tên kia chủ động công kích màu vàng cốt kiếm viên cầu yêu tộc đỉnh phong cực hạn tạo hóa, hoàn toàn khác biệt. Tên kia yêu tộc đỉnh phong cực hạn tạo hóa, tại công kích màu vàng cốt kiếm viên cầu sau, tại chỗ liền bị vô số đạo kim sắc cốt kiếm rào sát, chết đến mức không thể chết thêm. Mà Ô Qua cũng không có công kích, chính là chủ động đi hướng màu vàng cốt kiếm viên cầu, mặc dù màu vàng cốt kiếm cũng công kích Ô Qua, nhưng cũng không có thương hại đến Ô Qua. Chỉ là a, Ô Qua thống khổ gào thét một tiếng. Gương mặt đều trở nên không gì sánh được dữ tợn và mẹo, phản phất chính thừa nhận không gì sánh được thống khổ to lớn. Như vậy động tĩnh, triệt để kinh động đến tất cả mọi người. Từng đôi mắt đều xuyên thấu qua màu vàng cốt kiếm viên cầu nhìn về hướng Ô Qua. Ô Qua làm gì? Nghị lực. Ô Qua dự định lấy ý chí xông phá màu vàng cốt kiếm viên cầu. Ô Qua lọt vào màu vàng cốt kiếm công kích, nhưng cũng không có thụ thường, chỉ là thần hồn tựa hồ nhận để ép. Ta suy đoán đến quả nhiên không sai, thông qua kiên định ý chí cũng có thể xông phá màu vàng cốt kiếm viên cầu. Không ít người xôn xao. Đối với đám người mà nói, tại bị màu vàng cốt kiếm viên cầu vây quanh đằng sau, đám người rất nhanh liền đoán được đỏ cổ điều cái gọi là khảo nghiệm. Ý chí xông phá màu vàng cốt kiếm viên cầu cũng là khảo nghiệm một trong phương thức. Chỉ bất quá phương thức này quá mức nguy hiểm, ai cũng không dám 100% khẳng định chính mình suy đoán liền nhất định là đúng. Cho nên từ đầu đến cuối không có người nếm thử. Cho tới bây giờ, Ô Qua bước ra bước đầu tiên. Cái này Ô Qua, vậy mà cái thứ nhất làm chim đầu đàn. Một bên khác, Cổ Đinh Lâm sửng sốt một chút, khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, bất quá xem ra lấy ý chí quả nhiên có thể xông phá màu vàng cốt kiếm viên cầu, Ô Qua cũng không có công kích màu vàng cốt kiếm viên cầu, cho nên cái kia màu vàng cốt kiếm cũng không có trực tiếp chém giết Ô Qua. Cổ Đinh Lâm rất rõ ràng kim này sắc cốt kiếm cường đại, liền xem như bọn hắn năm vị một kiếp chúa tể, tùy tiện chủ động công kích màu vàng cốt kiếm viên cầu, chỉ sợ cũng sẽ trong khoảnh khắc bị vô số đạo kim sắc cốt kiếm trực tiếp rào sát. Không có thời gian, ta cũng muốn mau chóng xông phá màu vàng cốt kiếm viên cầu. Cổ Đinh Lâm đôi mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa, ngay tại màu vàng cốt kiếm trong viên cầu dãy rủa Ô Qua. Vô số đạo màu vàng cốt kiếm không ngừng đánh thẳng vào Ô Qua, Ô Qua trong miệng thì phát ra rít gào trầm trầm thanh âm, rõ ràng chính thừa nhận vô biên to lớn thống khổ. Dù là như vậy, Ô Qua như cũ từng bước một hướng mặt ngoài hành động. Dựa theo tốc độ này, mặc dù chậm chạp, có thể đoán chừng nhiều nhất nửa ngày công phu, cũng tất nhiên có thể đi ra màu vàng cốt kiếm biên cầu. Nhìn đến đây, Cổ Đinh Lâm cũng là trong lòng run lên, chúng ta tiến vào mật thất này đã qua hơn một ngày, khoảng cách huyền hoàng cổ giới di động rời đi, chỉ có không đến một ngày thời gian. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, kim này sắc cốt kiếm trong viên cầu khẳng định cũng ẩn chứa một môn bí pháp này hơn phân nửa cùng đục nguyên cánh lông vũ có quan hệ, đáng tiếc thời gian cấp bách, không kịp tìm hiểu. Cổ Đinh Lâm có chút tiếc hận, hắn biết rõ, lấy ý chí xông phá màu vàng cốt kiếm viên cầu chỉ là phương pháp một trong, phương pháp tốt nhất chính là lĩnh hội trong đó bí pháp. Chỉ là, đừng nói tìm hiểu, hắn ngay cả cảm thụ đều không thể cảm nhận được bí pháp này tồn tại, chỉ có thể lựa chọn lấy ý chí xông phá màu vàng cốt kiếm viên cầu. Vừa nghĩ đến đây, Cổ Đinh Lâm cũng không chần chờ nữa, hắn đầu tiên là thở sâu, chạy không tâm linh, sau đó không chút do dự bước ra một bước, chủ động đi hướng cái kia màu vàng cốt kiếm viên cầu. Soạn. Vừa mới đi vào trong đó, Cổ Đinh Lâm chính là biến sắc, chỉ cảm thấy phảng phất có vô số lợi kiếm đâm xuyên thân thể của mình, thần hồn của mình. Đau nhức, vô biên đau nhức truyền lại mà đến. Loại thống khổ này, so tử vong còn kinh khủng hơn. Cổ Đinh Lâm kêu lên một tiếng đau đớn, một khuôn mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn và mẹo, cực kỳ khủng bố. Hắn não vực ý thức hải thần hồn phảng phất có áp lực khủng bố quét sạch xuống, làm cho toàn bộ thần hồn đều rung động, sau đó trong thần hồn đúng là chậm rãi phân liệt, tựa hồ muốn vỡ ra. Chương 1846 thần hồn bạo diệt, chương 1846 thần hồn bạo diệt, thần hồn của ta đã nứt ra. Cổ Đinh Lâm run sợ, đây vẫn chỉ là đi ra một bước mà thôi, liền đã tiếp nhận khủng bố như thế áp lực. Khó có thể tưởng tượng, nếu như trực tiếp đi ra màu vàng cốt kiếm viên cầu, cần thiết tiếp nhận áp lực đáng sợ đến cỡ nào. Nếu như một cái võ giả bình thường, chỉ sợ tại chỗ liền sẽ bị áp lực này trực tiếp nghiền ép bỏ mình. Đi. Thở sâu, Cổ Đinh Lâm cưỡng chế trong lòng khó chịu, cất bước hướng phía trước đi đến. Nói là đi cũng không chính xác, chuẩn xác hơn chính là xê dịch. Một chút xíu xê dịch. Bởi vì dù là chỉ là đi lên phía trước ra một ly, cô áp lực kia đều là tăng vọt gấp trăm lần không chỉ. Dù vậy, Cổ Đinh Lâm cũng không có mảy may dừng bước lại. Tố qua có thể làm được, ta nhất định cũng có thể làm đến. Chỉ cần đi ra màu vàng cốt kiếm viên cầu, ta liền có thể cướp đoạt đục nguyên cánh lông vũ, đục nguyên cánh lông vũ, dù là cửu tiếp chúa tể, đều là không gì sánh được khát vọng. Cổ Đinh Lâm mặt mày méo mó, từng kia hướng phía trước di chuyển. Những phương hướng khác, nhận tố qua, Cổ Đinh Lâm ảnh hưởng. Từng cái nguyên bản ở vào màu vàng cốt kiếm trong viên cầu các tộc tạo hóa cường giả, cũng nao nao bắt đầu hành động. Cứ như vậy trong chốc lát, chỉ ít có hơn 20 người cũng bắt đầu lấy ý chí trùng kích màu vàng cốt kiếm viên cầu. A, đau nhức, đau quá, đáng chết, cái này màu vàng cốt kiếm cũng quá kinh khủng, ta cảm giác thần hồn muốn nổ tung. Chịu đựng, chỉ cần đi ra màu vàng cốt kiếm viên cầu, liền có thể đoạt được đục nguyên cánh lông vũ. Nhất thời, toàn bộ mật thất trong tinh không không ngừng vang lên đám người kêu rên thống khổ tiếng gầm, dù vậy, cũng không có một người lùi bước. Tất cả mọi người đang điên cuồng kiên trì, bằng vào nghị lực kiên cường, ý chí công kích màu vàng cốt kiếm viên cầu. Vân Sướng cũng không có trùng kích màu vàng cốt kiếm viên cầu, như cũng ngồi xếp bằng lấy, nhìn qua một màn này Vân Sướng cũng là trợn mắt hốt mồm, nhìn không được lẩm bẩm nói, ta dựa vào, điên cuồng như vậy sao? Cái kia màu vàng cốt kiếm uy lực cường hãn, coi như cũng không có chân chính tính thực chất tạo thành tổn thương, nó uy áp ý chí cũng cực kỳ khủng bố, chẳng lẽ bọn hắn liền không sợ ý chí không chịu nổi, thần hồn trực tiếp vẫn diệt. Vân Sướng âm thầm kinh hãi, bất quá nhìn xem đám người điên cuồng như vậy trùng kích màu vàng cốt kiếm viên cầu, Vân Sướng cũng không nhịn được có chút kích động. Chờ chút, lão đại không hề động. Vân Sướng quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa, như cũng ngồi tại màu vàng cốt kiếm trong viên cầu Tân Hạo, không từ tiêu tan ý niệm trong lòng. Lão đại không có xuất thủ, ta cũng không thể làm loạn. Không đội không đội. Vân Sướng cưỡng chế xung động trong lòng. Nguyên bản yên tĩnh mật thất trong tinh không, như cũng không ngừng vang lên lấy đám người kêu rên thống khổ thanh âm. Đột nhiên, oeng, một đạo không gì sánh được trầm muộn thanh âm bỗng nhiên tại mật thất trong tinh không vang lên, nương theo lấy một cỗ cường hãn sóng xung kích hướng bốn phía đánh tới. Tất cả mọi người biến sắc, giờ phút này tuyệt đại bộ phận người đều ở vào màu vàng trong cốt kiếm. Nếu như giờ phút này có sóng xung kích của tới, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ không chịu nổi cô áp lực này. May mà, sóng xung kích quét sạch, lại rất nhanh bị màu vàng cốt kiếm viên cầu ngăn cản xuống tới. Không ít người nhẹ nhàng thở ra, đội vàng thuận sóng xung kích vãng lai nguyên phương hướng nhìn lại, chỉ thấy được bên trong một cái màu vàng cốt kiếm viên cầu đã triệt để tản ra. Chỉ để lại một bộ sắc mặt dữ tợn đáng sợ, phản phất thừa nhận vô biên đau nhức ma tộc ma thể. Chết, không chịu nổi màu vàng cốt kiếm áp lực, thần hồn trực tiếp bạo diện. Tất cả mọi người trong lòng run lên, lập tức minh bạch xảy ra chuyện gì. Vẹn vẹn màu vàng cốt kiếm uy áp áp lực, liền trực tiếp làm cho một tên đỉnh phong cực hạn tạo hóa cường giả ma tộc, thần hồn trực tiếp bạo diệt vỡ lạc. Coi chừng, nhất định phải coi chừng, thực sự không được liền lui ra ngoài. Uy áp này thật là đáng sợ, liền ngay cả đỉnh phong cực hạn tạo hóa đều không chịu nổi. Rất nhiều người đều là sắc mặt biến đổi, mấy người thậm chí trên mặt đều do dự, cân nhắc muốn hay không từ bỏ trùng kích màu vàng cốt kiếm viên cầu. Tân Hạo cũng không có động, như cũng ngồi xếp bằng lấy. Bất quá bên ngoài phát sinh hết thảy, hắn cũng toàn bộ nhìn ở trong mắt. Nhìn thấy một tên đỉnh phong cực hạn tạo hóa không chịu nổi áp lực, trực tiếp thần hồn bạo diệt mà chết, Tần Hạo không khỏi khẽ lắc đầu. Những này màu vàng cốt kiếm, toàn bộ đến từ đục nguyên cánh lông vũ, đục nguyên cánh lông vũ chỉ sợ không phải ngũ tinh trọng bảo đơn giản như vậy, mà lại dù là đục nguyên cánh lông vũ cũng không phải là hoàn chỉnh trạng thái, dù là chỉ là phóng thích một tia uy áp vẫn như cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Từ Chí Tôn kiếm tháp liền có thể đã nhìn ra. Chí Tôn kiếm tháp, thế nhưng là liền ngay cả cổ thần, Kim Diệu chi chủ bực này cựu tiếp đại đạo chúa tể, đều cho cầm tù ở trong đó. Sao mà đáng sợ? Đục nguyên cánh lông vũ cùng Chí Tôn kiếm tháp có một loại nào đó thần bí liên quan. Mà đục nguyên cánh lông vũ rất rõ ràng là không chọn vẹn trạng thái, nhưng dù vậy, đục nguyên cánh lông vũ phóng ra uy áp cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Biện pháp tốt nhất hay là lĩnh hội cốt dự quyết, bất quá Tần Hạo trong lòng khẽ nhúc nhích, tiến vào đục nguyên cánh lông vũ mật thất hết thể có 32 người, trước kia đã vẫn lạc một người, vừa rồi lại tử vong một người, cho tới bây giờ còn có 30 người. 30 người bên trong, trước mắt đã có 23 người bắt đầu trùng kích màu vàng cốt kiếm viên cầu. Trừ ra Tần Hạo cùng Vân Sướng, còn có 5 người không hề động. Nói cách khác, cái này 23 người cũng không có một người lĩnh hội cốt dự quyết, là bọn hắn không có phát hiện cốt dự quyết tồn tại, hay là bởi vì cốt dự quyết lĩnh hội độ khó quá cao. Tần Hạo như có điều suy nghĩ, ánh mắt cũng nhìn về phía cái kia 5 cái không có tùy tiện trùng kích màu vàng cốt kiếm viên cầu người. 5 người này, 2 tên nhân tộc, 1 cái ma tộc, 1 cái linh tộc, còn có một bộ khôi lỗi tộc, bất quá vô luận là ai, giờ phút này đều là thần sắc kinh nghi bất định, bị thần hồn kia bạo diệt ma tộc tạo hóa rung động. 5 người này hẳn là cũng không có lĩnh hội cốt dự quyết. Tần Hạo liếc mắt, khẽ lắc đầu, nếu như phát hiện cốt dự quyết tồn tại, đồng thời bắt đầu lĩnh hội, Đoan Trừng cũng sẽ không chú ý bên ngoài. Bất quá chỉ trung thế mà cũng không có đếm thử trùng kích màu vàng cốt kiếm viên cầu. Tân Hạo chú ý tới, hai tên nhân tộc bên trong một người trong đó chính là Chỉ Trung, không khỏi có chút kinh ngạc, Chỉ Trung thế nhưng là nửa bước chúa tể, thực lực tu vi không kém. Bất quá mỗi người có mỗi người ý nghĩ, có lẽ Chỉ Trung tại quan sát cũng không nhất định, Tân Hạo cũng không có chú ý quá nhiều. Đè xuống suy nghĩ, Tân Hạo tiếp tục tham nộ cốt dự quyết đứng lên. Cùng lúc trước khác biệt, trước đó thời điểm Tân Hạo thi triển cốt dự quyết thủ thế, sẽ có vẻ rất là không lưu loát, mà giờ khắc này Tân Hạo thi triển ra, Màu vàng cốt kiếm viên cầu tại Tần Hạo trước mặt liền như là không tồn tại bình thường, Tần Hạo có thể tùy tâm như ý khống chế, cảm nhận được này Tần Hạo cũng không khỏi trong lòng hơi vui. Điều này nói rõ giờ phút này Tần Hạo đã có thể nhẹ nhõm khống chế màu vàng cốt kiếm viên cầu, đem viên cầu này trực tiếp phân liệt ra đến, rất nhẹ nhàng trực tiếp đi ra ngoài. Bất quá có thể nhiều lĩnh hội một hồi liền nhiều lĩnh hội một hồi, đục nguyên cánh lông vũ là ở chỗ này, chạy không được. Ngược lại là cái này cốt dự quyết, chỉ có hoàn toàn nắm giữ, ta mới có thể chân chính điều khiển đục nguyên cánh lông vũ, thi triển ra hình thái thứ nhất. Tần Hạo trong lòng có chút kích động, tiếp tục bắt đầu bấm niệm pháp quyết điệu bộ đứng lên. Tần Hạo lại không chú ý tới, một đạo ánh mắt ấm lãnh đang từ bên trong một cái màu vàng cốt kiếm trong viên cầu chậm rãi quan tới, nhỏ không thể thấy rơi vào Tần Hạo trên thân. Ánh mắt kia chủ nhân chính là Chỉ Trung. Chương 1847 điên cuồng ấu qua, chương 1847 điên cuồng ấu qua, Chỉ Trung sắc mặt có chút bệnh trạng tái nhợt, oán độc xa xa nhìn qua Tần Hạo, bất quá chỉ là sát na, cái này bôi oán độc sát thái liền biến mất không thấy gì nữa, khôi phục như lúc ban đầu. Ánh mắt cũng trong chốc lát từ Tần Hạo trên thân chuyển đi, rơi vào xa xa trên thân những người khác. Từ mặt ngoài nhìn, Chỉ Trung cùng quá khứ cũng không có khác nhau chút nào. Tu vi vẫn như cũng là nửa bước chúa thể, khí tức vẫn như cũ không kém, nhưng mà lại cũng không ai biết, trong bộ thân thể này sớm đã đổi một người, Thiên Xu đạo nhân. Bộ thân thể này cùng ta linh thể cũng không tính phi thường phù hợp, nhưng cũng miễn cưỡng không có trở ngại. Chỉ Trung yên lặng tự nói, cảm thụ được bộ thân thể này, nhân tộc Thiên Đạo Học Viện, Chỉ Trung. Ân, thế mà cũng là đạo minh đệ tử, cũng là tính không sai. Đáng hận, nếu không phải là bị Tần Hạo ý chí trọng thương, bản tọa sao lại gian nan như vậy vừa rồi đoạt xá Chỉ Trung. Thiên Xu đạo nhân trong lòng hận đến nghiến răng. Đoạt xá Chỉ Trung quá trình cũng không dễ dàng. Thiên Xu đạo nhân cũng là hao phí một phen tinh lực, lúc này mới thành công đoạt xá xuống tới. Nếu như là ngay từ đầu hắn liền lựa chọn đoạt xá Chỉ Trung, liền sẽ không là như thế này, tất nhiên là mười phần nhẹ nhõm trực tiếp có thể đoạt xá thành công. Bây giờ ta linh thể bị hao tổn, chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng không có cách nào khôi phục. Khẽ nhả khẩu khí, Thiên Xu đạo nhân tận lực duy trì cùng Chỉ Trung tương đối tương xứng biểu hiện, nhất định phải nhanh hấp thu Chỉ Trung ký ức, mặt khác, cũng muốn đem đục nguyên cánh lông vũ đoạt lấy, ta mặc dù đoạt xá Chỉ Trung, nhưng cũng chỉ có thể kế thừa Chỉ Trung tu vi cảnh giới. Năng lực tự vệ yếu nhược, nếu như có đục nguyên cánh lông vũ, năng lực tự vệ liền có thể tăng lên rất nhiều, mà lại có đục nguyên cánh lông vũ, đến lúc đó vô luận Thiên Đạo Học Viện hay là Đạo Minh đều tất nhiên sẽ càng làm trọng hơn xem ta. Thiên Xu đạo nhân ngồi xếp bằng, tận lực nhanh chóng hấp thu Chỉ Trung nhớ lại. Thời gian từng giờ trôi qua. Những vương hướng khác, ô qua các loại 23 người thì như cũ đang toàn lực ứng phó bắn gọn màu vàng cốt kiếm viên cầu. Bắn gọn tốc độ nhanh nhất, không hề nghi ngờ chính là ô qua, Cổ Đinh Lâm, Cốc Hình Lam, Thanh Mục Ly cùng Hoắc Tông Tiêu 5 người. Bọn hắn 5 người nay đã vượt qua thiên kiếp, ý chí đạt được ma luyện, lấy ý chí bắn gọn màu vàng cốt kiếm viên cầu cũng sẽ thoải mái hơn. Nhất là ban đầu ô qua, bây giờ đã đi ra một nửa màu vàng cốt thứ viên cầu. Trên thực tế, màu vàng cốt thứ viên cầu cũng không dày, cũng liền ước chừng nửa mét dáng vẻ. Chỉ là cái này nửa mét khoảng cách, muốn nhảy tới lại là muôn vàn khó khăn, căn bản không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ô qua chỗ màu vàng cốt kiếm viên cầu, còn có 1/3. Kiên trì. Ô qua ánh mắt mang theo cùng nhiệt, nét mặt của hắn thì vô cùng dữ tợn đáng sợ, nhìn không gì sánh được cái gì, hắn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt trong nháy mắt rơi vào đục nguyên cánh lông vũ bên trên. Một sát na kia, vốn là không gì sánh được cùng nhiệt ánh mắt, lập tức trở nên càng thêm cùng nhiệt cùng kích động. Đục nguyên cánh lông vũ là của ta. Ô qua hô hấp dồn dập, nhưng mà khi hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Thanh Mục Ly, Cổ Đinh Lâm, Cốc Hình Lam cùng Hoắc Tông Tiêu 4 người trên thân lúc, không khỏi sầm mặt lại. Chỉ thấy được Thanh Mục Ly 4 người tốc độ đồng dạng không chậm, nhất là Cổ Đinh Lâm, bởi vì phản ứng cũng cực kỳ nhanh chóng, vẹn vẹn so Ô Qua hơi chậm một tia mà thôi. Nếu như Ô Qua nửa đường nghỉ ngơi một lát, chỉ sợ Cổ Đinh Lâm bắn gọt màu vàng cốt kiếm viên cầu khoảng cách, liền sẽ vượt qua Ô Qua. Đi, không dám do dự, lại không dám chậm trễ thời gian, Ô Qua lần nữa xê dịch thân thể. Thoáng, không có ý nghĩa, hướng phía trước xê dịch từ kia. Ong ong ong. Ước chừng cũng liền vài centimet khoảng cách, nhưng mà vẹn vẹn dịch chuyển về phía trước động vài centimet, Ô Qua liền cảm thấy một cỗ cực kỳ đáng sợ uy áp, đột nhiên từ màu vàng trong cốt kiếm nghiền ép xuống. Dù là Ô Qua đã là một kiếp chúa tể, nhưng cũng cảm thấy thần hồn phảng phất muốn bạo liệt, có lôi đỉnh tại ý thức hải bên trong nổ vang, phảng phất đã mất đi tính lực, trước mặt đều là tối tăm mở mịt một mảnh. Ô Qua chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể một cái lảo đảo, suýt nữa liền ngã quỵ xuống dưới. Một hồi lâu sau, hô 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 Ô Qua từng ngụm thở dốc, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong mắt thì lộ ra một vòng sợ hãi. Uy áp này cũng quá kinh khủng. Ô Qua có loại nghĩ mà sợ cảm giác, nếu như có thể mà nói, hắn tình nguyện lựa chọn trở về một lần nữa quan sát, tìm kiếm màu vàng cốt kiếm trong viên cầu ẩn tàng bí tịch, đi lĩnh hội bí tịch này. Ô Qua có chút quay đầu, vô ý thức nhìn về hướng Cổ Đinh Lâm bọn 4 người. Quả nhiên, Ô Qua gặp uy áp kinh khủng trấn áp, Cổ Đinh Lâm 4 người cũng là như thế. Từng cái sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khắp khuôn mặt là lòng còn sợ hãi chi sắc. Thấy vậy một màn, Ô Qua trong lòng lập tức dễ chịu chút. Tiếp nhận áp lực khủng bố như thế, cũng không vẹn vẹn chỉ là chính mình một cái. Tiếp tục, nghỉ ngơi một lát, Ô Qua tiếp tục hành động, không dám dừng lại quá lâu, bởi vì khoảng cách huyền hoàng cổ giới di động rời đi đã rất nhanh. Một chút xíu xê dịch, một chút xíu di động, mỗi lần di động, Ô Qua đều cảm thấy mình thần hồn tựa như đều bị thiên đao vặt quả, thống khổ không chịu nổi. Thời gian cũng một chút xíu đi qua lấy, không biết đi qua bao lâu, Ô Qua cảm thấy phảng phất đi qua ngàn vạn năm, thần hồn bị thiên đao vạn quả vô số lần, rốt cục 3. Tựa như người chết chìm sông phá mặt hồ, có thể từng ngụm tự do hô hấp, nguyên bản bao phủ tự thân uy áp kinh khủng, đúng là trong khoảnh khắc toàn bộ tiêu tán. Trong nháy mắt như vậy, Ố Qua thậm chí có chút không thích ứng. Suýt nữa cho là mình thần hồn đã bạo diệt, tại chỗ bỏ mình vẫn lạc. Trọn vẹn lăng thần một lát, Ố Qua lúc này mới lấy lại tinh thần, hắn quay đầu nhìn phía sau ngay tại chậm rãi biến mất màu vàng cốt kiếm viên cầu, sắc mặt biểu lộ lập tức trở nên kích động lên. Ta rốt cục bằng vào nghị lực, xông phá màu vàng cốt kiếm viên cầu. Ố Qua thâm hút khẩu khí, trong lòng vô cùng kích động cùng hưng phấn. Sát thực rất kích động, rất hưng phấn. Nếu như là bình thường sự tình, căn bản không đủ để Ố Qua kích động như thế. Thật sự là vừa rồi cố uy áp kia quá mức kinh khủng. Ố Qua thậm chí cảm giác, nếu như đổi lại mình trước kia, chỉ sợ đều là không cách nào xông phá màu vàng cốt kiếm viên cầu. Cái này cũng đến mức. Tại xông ra màu vàng cốt kiếm viên cầu sau, Ố Qua cũng nhịn không được kích động, hưng phấn, có loại nồng đậm cảm giác tự hào. Cổ Đinh Lâm bốn người bọn họ, còn tại bắn bọt màu vàng cốt kiếm viên cầu. Ố Qua quay đầu nhìn về phía bốn người, không khỏi cười lạnh một tiếng, mình đã xông ra màu vàng cốt kiếm viên cầu, mà Cổ Đinh Lâm bốn người, như cũng còn tại bắn bọt. Ai mạnh ai yếu? Lập tức phân cao thấp. Ha ha ha. Đục nguyên cánh lông vũ, là của ta. Ố Qua bỗng nhiên cười như điên, thanh âm vang vọng toàn bộ trong mật thất. Ố Qua nhất bộ phóng ra, hướng trong tinh không trôi nổi bất động đục nguyên cánh lông vũ mà đi. Mật thất những phương hướng khác, vô luận là ngay tại bắn bọt màu vàng cốt kiếm viên cầu, cũng hoặc là không có bắn bọt màu vàng cốt kiếm viên cầu, tất cả mọi người là tại thời khắc này sắc mặt đại biến. Dừng tay, Ố Qua, đục nguyên cánh lông vũ không phải ngươi có thể cắt đoạn. Cổ Đinh Lâm giận tím mặt. Muốn chết. Ố Qua, ngươi nếu dám đụng đục nguyên cánh lông vũ, ta Thanh Mục Ly tất nhiên đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Thanh Mục Ly nổi giận mở miệng. Đục nguyên cánh lông vũ là của ta. Cốc Hình Lam sắc mặt biến đổi, hét to mở miệng. Cái này Ố Qua đã vậy còn quá nhanh liền xông phá màu vàng cốt kiếm viên cầu. Hoắc Tông Tiêu sắc mặt hơi đổi một chút, bọn hắn tất cả mọi người còn tại màu vàng cốt kiếm trong viên cầu, căn bản là không có cách ngăn cản Ố Qua. Chương 1848 con vịt bay, chương 1848 con vịt bay, cái này Ố Qua, ý chí vậy mà kiên định như vậy. Chí Trung kinh nghi bất định nhìn qua đã xông ra màu vàng cốt kiếm viên cầu Ố Qua, nhịn không được hít một hơi. Năm đó Tiên Xu đạo nhân gặp được Hồn Nguyên Vũ Sĩ, cũng đồng dạng phát hiện màu vàng cốt kiếm viên cầu hai loại phá giải phương thức. Lĩnh hội cốt dự quyết, lấy ý chí xông phá màu vàng cốt kiếm viên cầu. Thiên Xu đạo nhân tự nhiên cũng thử qua lấy ý chí xông phá màu vàng cốt kiếm viên cầu, nhưng cho dù là Thiên Xu đạo nhân, cũng hao phí một ngày thời gian. Bây giờ Ố Qua thế mà cùng hắn thời gian hao phí không sai biệt nhiều. Đáng tiếc, Ố Qua đã tấn thăng một kiếp chúa tể, không phải vậy ngược lại là ta đoạt xá tốt nhất đối tượng một trong. Thiên Xu đạo nhân có chút tiếc hận, lắc đầu, nhưng cũng không phải rất lo lắng. Xông phá màu vàng cốt kiếm viên cầu, sắp thực có thể đạt được Hồn Nguyên Vũ Sĩ, nhưng không có cốt dự quyết, căn bản là không có cách thôi động Hồn Nguyên Vũ Sĩ. Thiên Xu đạo nhân nhìn chung quanh, hai mắt nhắm lại, cũng không xê xích gì nhiều, huyền hoàng cổ giới sắp di động rời đi, nếu là lúc này đem tất cả màu vàng cốt kiếm viên cầu triệt hồi, cũng sẽ không gây nên bọn hắn hoài nghi. Thiên Xu đạo nhân sẽ không bại lộ thân phận, tự nhiên muốn hành sự cẩn thận. Ố Qua vậy mà bằng vào ý chí xông phá màu vàng cốt kiếm viên cầu. Tân Hạo có chút kinh ngạc, đồng thời khẽ gật đầu, Ố Qua có thể có thành tựu như thế này, một chí cũng không thể quá trách nhiều. Dừng một chút, Tân Hạo chậm rãi đứng dậy. Tân Hạo chỗ màu vàng cốt kiếm viên cầu bên cạnh, Vân Sướng lại có chút lo lắng, mắt thấy Ố Qua liền muốn đạt được Hồn Nguyên Vũ Sĩ, Tân Hạo lại như cũng không có cái gì động tĩnh. Bất quá đang lúc này, Vân Sướng rốt cục nhìn thấy, Tân Hạo đứng lên. "Lão đại." Vân Sướng kinh hỉ mở miệng, lại lo nghĩ đạo, "Không xong, lão đại, cái kia Ố Qua muốn đoạt xuống Hồn Nguyên Vũ Sĩ." Vân Sướng xác thực tương đối lo nghĩ. Tân Hạo cùng Ố Qua là có sinh tử ân oán. Nếu như Ố Qua đoạt được Hồn Nguyên Vũ Sĩ, tất nhiên sẽ không bỏ qua những người khác, nhưng đồng dạng, càng thêm sẽ không bỏ qua Tân Hạo. "Không sao." Tân Hạo khẽ lắc đầu. Hắn có thể lấy ý chí xông phá màu vàng cốt kiếm viên cầu, mà ta Tần Hạo bước ra một bước. Vân Sướng khẽ giật mình. Ngay sau đó, liền nhìn thấy Tần Hạo tựa như quỷ mị bình thường, đúng là dễ như trở bàn tay đi tới màu vàng cốt kiếm viên cầu bên ngoài. Thấy vậy một màn, Vân Sướng không khỏi trừng to mắt. Cái này Vân Sướng kinh ngạc, lão đại, ngươi không có nhận màu vàng cốt kiếm viên cầu uy áp ảnh hưởng. Vừa rồi Vân Sướng sớm đã thử qua lấy ý chí trùng kích, nhưng chỉ là bước vào màu vàng trong cốt kiếm, Vân Sướng liền đã cảm nhận được cực kỳ đáng sợ uy áp trấn áp. Tần Hạo cứ như vậy trực tiếp đi tới. Màu vàng trong cốt kiếm ẩn chứa một môn bí pháp, cốt dự quyết, chính là thôi động Hồn Nguyên Vũ Sĩ bí pháp. Tân Hạo truyền âm nói, ta đã nắm giữ cơ bản cốt dự quyết, cho nên màu vàng cốt kiếm viên cầu đối với ta không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Thì ra là thế. Vân Sướng bừng tỉnh đại ngộ, lập tức kích động lên, lão đại, đây chẳng phải là nói, ngươi có thể trực tiếp điều khiển Hồn Nguyên Vũ Sĩ. Không sai biệt lắm. Tân Hạo khẽ gật đầu, đồng thời quay đầu nhìn về phía trước, Hồn Nguyên Vũ Sĩ phương hướng. Cùng thiếu. Ố Qua tiếng cùng thiếu, vang vọng toàn bộ mật thất. Nương theo lấy Cổ Đinh Lâm, Thanh Mục Ly bọn người giận dữ mắng mỏ thanh âm. Chỉ là, mặc cho bọn hắn lại giận dữ mắng mỏ, Ố Qua cũng sẽ không có bất luận cái gì dừng lại. Nói đùa, bảo vật đang ở trước mắt, Ố Qua sao lại bởi vì hắn người giận dữ mắng mỏ mà từ bỏ tranh đoạt? Ta, Hồn Nguyên Vũ Sĩ, là của ta. Ố Qua hai con ngươi lửa nóng, một bàn tay trực tiếp chộp vào to lớn Hồn Nguyên Vũ Sĩ một cây cốt thứ bên trên. Cơ hồ cũng tại đồng thời. Không tốt, Tần Hạo đi ra màu vàng cốt kiếm viên cầu, hắn đã đem cốt dự quyết tu luyện tới tiểu thành chi cảnh. Thiên Xu đạo nhân sắc mặt đại biến, so sánh với Ố Qua bắt lấy Hồn Nguyên Vũ Sĩ, Tần Hạo nhẹ nhõm như vậy đi ra màu vàng cốt kiếm viên cầu, mới chính thức để Thiên Xu đạo nhân cảm thấy kiêng kỵ cùng lo lắng. Thu. Thiên Xu đạo nhân nhẹ nhàng quát khẽ một tiếng. Phốc 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 phốc. mật thất trong tinh không. Tương đạo màu vàng cốt kiếm biên cầu, tại thời khắc này toàn bộ trong lúc đó cùng nhau phá toái, biến mất không còn một mảnh. Tất cả mọi người khẽ giật mình. Màu vàng cốt kiếm viên cầu tiêu tán, khẳng định là bởi vì Ô Qua bắt lấy hồn nguyên vũ sĩ, cho nên màu vàng cốt kiếm viên cầu tiêu tán. Đáng chết, ngăn lại Ô Qua. Vẹn vẹn ngây người sát na, tất cả mọi người liền từng cái đỏ ngầu cả mắt, trong đó Thanh Mục Ly, Cổ Đinh Lâm phản ứng nhanh nhất, trực tiếp liền hướng phía Ô Qua vị trí bay đi. Muốn tranh đoạt hồn nguyên vũ sĩ. Thu. Ô Qua vô cùng kích động. Hồn nguyên vũ sĩ, đây chính là năm đó Thiên Xu đạo nhân danh dương tinh hải ngũ tinh trọng bảo. Đạt được vật này, Ô Qua tương lai thành tựu không thể đoán trước. Nhưng mà đang lúc Ô Qua dục muốn đem hồn nguyên vũ sĩ thu nhập chứa vật tinh giới, nhưng vào lúc này, một cỗ lực lượng vô danh đột nhiên từ hồn nguyên vũ sĩ bên trong bộc phát, ngay sau đó, hưu, hồn nguyên vũ sĩ cơ hồ trong nháy mắt liền thoát ly Ô Qua tay, hóa thành một đạo cầu đồng, không nhìn không gian, đúng là trực hướng phía Ô Qua hậu phương mà đi. Chuyện gì xảy ra? Ô Qua sửng sốt một chút, rõ ràng chính mình cũng đã bắt lấy hồn nguyên vũ sĩ, liền muốn thu nhập chứa vật tinh giới, vì sao hồn nguyên vũ sĩ lại đột nhiên hướng phía sau đi? Hậu phương, Chí Trung trên mặt lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị, không có người chú ý tới. Tay phải hắn đã bày ra một cái cực kỳ đặc thù thủ thế. Chỉ bằng các ngươi, cung cấp đoạt bản tọa hồn nguyên vũ sĩ. Từ vừa mới bắt đầu, Thiên Xu đạo nhân liền không có nghĩ tới đem hồn nguyên vũ sĩ giao ra. Có thể tự mình đạt được, tại sao phải cho những người khác? Huống chi, hồn nguyên vũ sĩ nhìn trời trụ cột đạo nhân có tác dụng lớn. Những vương hướng khác, tất cả mọi người cũng là bị cái này đột nhiên một màn cho làm khẽ giật mình. Chẳng lẽ còn có mặt khác khảo nghiệm? Có thể trước đó Đỏ Cổ Điêu không phải đã nói, chỉ cần thể hiện ra chính mình chỗ đặc thù, như vậy liền có thể đạt được hồn nguyên vũ sĩ tán thành, liền có thể đạt được hồn nguyên vũ sĩ. Vì cái gì hiện tại, Ô Qua rõ ràng đã cái thứ nhất thể hiện ra phi phàm ý chí, hồn nguyên vũ sĩ nhưng như cũ thoát ly Ô Qua không chế. Ngay tại tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm, Chí Trung khỏe miệng nổi lên nụ cười quỷ dị thời điểm. Dị biến nảy sinh. Chỉ thấy được nguyên bản trực hướng phía sau mà đi hồn nguyên vũ sĩ, đột nhiên thay đổi một cái phương hướng, khuynh hướng bên trái. Lần này, đến Tiên Tiên Xu đạo nhân ngây ngẩn cả người. Có thể một giây sau, hắn liền lập tức ý thức được cái gì. Không tốt. Thiên Xu đạo nhân sắc mặt đại biến, đột nhiên nhìn về phía mình bên trái phương hướng này, thình lình chính lăng không đứng đấy một tên thanh niên. Tần Hạo, nguy rồi. Tần Hạo cũng đã luyện thành cốt dự quyết. Thiên Xu đạo nhân hô hấp dồn dập, đôi mắt có chút phím hồng. Quả nhiên, Thiên Xu đạo nhân liền trơ mắt nhìn xem, nguyên bản hướng tới mình hồn nguyên vũ sĩ, đã thay đổi phương hướng, trực hướng Tần Hạo mà đi. Đồng thời ở trong chớp mắt, đã như thế lặng lặng ngừng đứng ở Tần Hạo trước mặt. Tần Hạo đang thao túng hồn nguyên vũ sĩ. Thấy cảnh này, Thiên Xu đạo nhân chỉ cảm thấy tim như có một ngụm mất khí, hận không thể muốn trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn. Ai có thể nghĩ tới lại có thể có người có thể tại trong thời gian ngắn như vậy, không chỉ có phát hiện cốt dược quyết tồn tại, càng là nắm giữ cốt dược quyết thi triển. Đến mức, Chí Trung đều đã điều khiển hồn nguyên vũ sĩ, lại bị Tần Hạo chặn ngang một cước, ngạnh sinh sinh thiên vị hồn nguyên vũ sĩ phi hành phương hướng, kéo đến Tần Hạo trước mặt. Chương 1849 đại đạo thần thể chương 1849 đại đạo thần thể đục nguyên cánh lâm vũ. Tần Hạo đứng lơ lửng trên không, nhìn qua trước mặt khung xương khổng lồ đục nguyên cánh lông vũ trong lòng có chút kích động. Ong ong ong. Tần Hạo có chút nhắm mắt, chỉ cảm thấy Chí Tôn kiếm tháp ngay tại điên cuồng rung động, đúng là có một cô vui sướng, tâm thần tướng liên cảm giác. Chí Tôn kiếm tháp bên trong, một cây kia tại Đông Dương Tiên Thê lấy được có thứ, giờ phút này cũng là không ngừng rung động, tựa hồ muốn xông phá Chí Tôn kiếm tháp, trở về đục nguyên cánh lông vũ bên trong. Tần Hạo nhịn không được hít vào một hơi, tay phải hắn rũa ra, thời hận chụp vào đục nguyên cánh lông vũ. Hoa. Tay phải ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm lấy đục nguyên cánh lông vũ. Giờ khắc này, đục nguyên cánh lông vũ rõ ràng nhẹ nhàng chấn động, cùng lúc đó, một cô đặc thù cảm giác từ Tần Hạo đáy lòng tự nhiên sinh ra. Loại cảm giác này, phản phất điều khiển như cánh tay, phản phất vui sướng, phản phất kích động. Cơ hồ cũng tại đồng thời. Ông ngoong. Chí Tôn trong kiếm tháp, tầng thứ 6 không gian không ngừng rất nhỏ lắc lư, phong ấn lại có chỗ bừng lòng. Tần Hạo trong lòng khẽ nhúc đích, cảm thấy hiểu rõ, càng thêm xác định đục nguyên cánh lông vũ cùng Chí Tôn kiếm tháp liên quan. Bằng không thì cũng sẽ không vừa mới đụng chạm đục nguyên cánh lông vũ, Chí Tôn kiếm tháp tầng thứ 6 phong ấn đều xuất hiện chấn động. Chỉ là hơi bừng lòng, cũng không hề hoàn toàn giải khai. Không biết trong tầng thứ 6 đến cùng là cái gì. Tần Hạo trong lòng có chút hiếu kỳ, bất quá bằng vào cảnh giới tu vi hiện tại của hắn, như cũng không cách nào phá mở tầng thứ 6 phong ấn. Cùng lúc đó, a Tần Hạo trong đầu, từng hàng chữ lớn đột nhiên xuất hiện, cảm nhận được này, hắn nao nao, trên mặt lập tức lộ ra một vòng vui mừng. Đại đạo đoạt linh quyết thiên thứ 7. Tần Hạo có chút kích động. Lâu như vậy thời gian, đại đạo đoạt linh quyết thiên thứ 7 rốt cục hiển hóa ra ngoài. Trước kia dựa theo Tần Hạo tính ra, là tại vượt qua thiên kiếp, đạt tới niết bàn một kiếp chúa tể, mới có thể làm cho đại đạo đoạt linh quyết thiên thứ 7 hiển hóa, lại không nghĩ rằng, bởi vì đục nguyên cánh lông vũ, không chỉ có kích thích đến Chí Tôn kiếm tháp, liền ngay cả đại đạo đoạt linh quyết cũng thâm thụ kích thích. Thiên thứ 7 xuất hiện. Đại đạo đoạt linh quyết thiên thứ 7, thần thể thiên. Đại đạo thần thể. Tân Hạo đại khái quét một vòng thiên thứ 7 nội dung, thiên thứ 7 giảng thuật chính là tu luyện ra đại đạo thần thể. Cái này khiến Tân Hạo cũng không khỏi nao nao. Nghe nói qua phổ thông thần thể, trung cực thần thể cùng hoàn mỹ thần thể, không nghĩ tới lại còn có một cái đại đạo thần thể. Bất quá, cái này đại đạo thần thể tựa hồ là giới hạn tại tu luyện đại đạo đoạt linh quyết mới có thể tu luyện ra được. Cùng loại với Ô Qua tu luyện máu phách thần thể, thân thể không gì sánh được to lớn, sinh mệnh thần lực cực kỳ hùng hậu, dù là tổn thất hơn phân nửa máu phách thân thể, cũng không tính là cái gì. Bất quá, đại đạo thân thể vậy mà có thể tăng lên lĩnh hội đại đạo tốc độ, có chút ngây người sau, Tần Hạo cũng có chút hô hấp run rợn. Tăng lên lĩnh hội đại đạo tốc độ ý vị như thế nào? Phải biết, chúa tể tấn thăng, hạch tâm chính là lĩnh hội đại đạo, nếu như có thể tăng lên lĩnh hội đại đạo tốc độ, như vậy, tương lai mình lĩnh hội tùy ý đại đạo đứng lên, liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Thực lực cũng sẽ tương ứng đột nhiên tăng mạnh. Không hổ là đại đạo đoạt linh quyết. Tần Hạo cũng chỉ có thể cảm khái, đại đạo đoạt linh quyết nhìn như chính là đỉnh tiêm đại đạo công pháp, có thể cho Tần Hạo cảm giác, chỉ sợ hỗn độn công pháp cũng không bằng đại đạo đoạt linh quyết. Phải biết Tần Hạo thôn vệ phân thân cùng hỏa chi phân thân đều có tu luyện hỗn độn công pháp, Tần Hạo cũng có thể phân biệt ra được cả hai cao thấp. Chính là đại đạo thần thể tu luyện, độ khó tựa hồ không thấp, thế mà trước hết đạt tới hoàn mỹ thân thể, mới có thể ngưng luyện ra đại đạo thần thể. Tần Hạo âm thầm tắt lưỡi, chỉ bằng vào điểm này, liền có thể làm khó tuyệt đại bộ phận người, hoàn mỹ thần thể tại tinh hải cũng là cực kỳ hiếm thấy. Liền xem như Âu Qua thiên tài như vậy, cũng chỉ là tu luyện ra trung cực thần thể mà thôi, cuối cùng không thể đi đến hoàn mỹ thần thể trình độ như vậy. Đây là tại Huyền Hoàng cổ giới. Nếu như tại tinh hải ngoại giới, Âu Qua muốn tu luyện ra trung cực thần thể, đều là không gì sánh được gian nan. Tần Hạo cũng giống như thế. Bây giờ Tần Hạo khoảng cách hoàn mỹ thần thể, vẫn như cũ có chênh lệch không nhỏ. Đại đạo đoạt linh quyết cùng chí tôn kiếm tháp tầng thứ 6, chờ về đầu lại nghiên cứu không muộn, việc cấp bách là trước chân chính cầm xuống đục nguyên cánh lông vũ, nếu như ta không có đoán sai, Thiên Xu đạo nhân chỉ sợ đã đoạt xá ở đây một người. Tần Hạo suy nghĩ hơi đổi, từ khi đánh giá ra Thiên Xu đạo nhân cũng không vấn lạc, Tần Hạo liền biết Thiên Xu đạo nhân chắc chắn sẽ không tùy tiện giao ra đục nguyên cánh lông vũ. Nhìn như cái gọi là khảo nghiệm, trên thực tế càng nhiều chính là cho Thiên Xu đạo nhân cung cấp một cái đoạt xá thời cơ. Mà đoạt xá đằng sau, Thiên Xu đạo nhân tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp đoạt lấy đục nguyên cánh lông vũ. Chỉ cần đạt được đục nguyên cánh lông vũ, Thiên Xu đạo nhân liền có thể có sức tự vệ, tương lai thực lực tu vi tăng lên cũng sẽ càng nhanh. Xem như Thiên Xu đạo nhân trong kế hoạch 10 phần mấu chốt một vòng. Bất quá, mặc dù đoán được Thiên Xu đạo nhân như vậy kế hoạch, Tần Hạo nhưng cũng không cách nào phán đoán Thiên Xu đạo nhân đến tuột cùng đoạt xá ai. Tần Hạo khẽ lắc đầu, tay phải dễ như trở bàn tay bắt lấy đục nguyên cánh lông vũ, một thanh liền kéo tới, mặc kệ Thiên Xu đạo nhân đến tuột cùng đoạt xá ai, đục nguyên cánh lông vũ ta cũng phải thu được. A đem đục nguyên cánh lông vũ kéo đến trước người, Tần Hạo đột nhiên hai mắt khẽ híp một cái, theo cốt dược quyết thi triển, Tần Hạo đã có thể tùy ý điều khiển đục nguyên cánh lông vũ. Mà tại đục nguyên cánh lông vũ bên trong, Tần Hạo rõ ràng cảm giác được, trong đó có một đạo không thuộc về đục nguyên cánh lông vũ ấn ký. Ấn ký này cực kỳ mịt mờ, nếu như không phải Tần Hạo đã có thể thi triển cốt dược quyết, chỉ sợ đều không thể phát hiện. Thiên Xu đạo nhân ấn ký. Tần Hạo sắc mặt bất động, trong lòng thì là cười lạnh một tiếng, không cần nghĩ cũng biết ấn ký này lai lịch, diệt cho ta. Hủy diệt đại đạo chi lực chút xuống, thuận tay phải trong nháy mắt rót vào đục nguyên cánh lông vũ bên trong, trong chốc lát đem Thiên Xu đạo nhân ấn ký trực tiếp ma diệt. Nếu như không có cốt dự quyết, Tần Hạo không nớt chủ cột đạo nhân ấn ký đều không thể phát hiện, nhưng bây giờ, Tần Hạo không chỉ có thể tùy tiện phát hiện, càng là có thể nhẹ nhõm xóa đi. Nói rất dài dòng, nhưng từ Tần Hạo đem đục nguyên cánh lông vũ thu tới đến bây giờ, cũng bất quá chỉ là sát na công phu mà thôi. Cốt dự quyết. Tần Hạo vừa chuyển động ý nghĩ, đục nguyên cánh lông vũ trong nháy mắt biến ảo, không ngừng thu nhỏ. Sau đó biến thành một cái ước chừng nửa trượng lớn nhỏ cốt dự chủ cốt đỡ phù hợp tại Tần Hạo trên lưng, hiện ra nhàn nhạt màu xám kim quang, lộ ra cực kỳ thần thánh, tại kim quang phía dưới, càng là hình thành cùng loại với huyết đục một dạng tồn tại, làm cả đục nguyên cánh lông vũ đều trở nên cực kỳ bất phàm đứng lên. Soạt, Tần Hạo trong lòng hơi động, đục nguyên cánh lông vũ hai bên cánh nhẹ nhàng chấn động, có chút kích động, lập tức có một cỗ khí lãng lưu động, Tần Hạo có loại cảm giác, giờ phút này chỉ cần hắn suy nghĩ khẽ động, liền có thể không nhìn thẳng không gian cùng đại đạo, bay thẳng đi Nazi rời đi. Mạnh, không gì sánh được cường hãn. Cho dù sớm có đoán trước, giờ phút này Tần Hạo cũng không nhịn được cảm xúc bành trướng, căn cứ tự thân nắm giữ đại đạo, có thể trình độ nhất định không nhìn không gian biết lũy, phát tác, đại đạo. Khó trách năm đó Thiên Xu đạo nhân dám cùng cựu tiếp chúa tể tranh đoạt bảo vật. Tần Hạo cảm xúc bành trướng. Những người khác lại từng cái trợn mắt hốt mồm. Tần Hạo, vậy mà đạt được đục nguyên cánh lông vũ. Biến cố bất tình lình này, làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, Ô Qua, Thanh Mục Ly các loại năm người bất kỳ một người nào đạt được đục nguyên cánh lông vũ, tất cả mọi người không ngoài ý muốn. Hết lần này tới lần khác không ai nghĩ đến, đạt được đục nguyên cánh lông vũ, lại là Tần Hạo. Chương 1850 bao vây chặn đánh, chương 1850 bao vây chặn đánh hồn nguyên vũ sĩ trong mật thất. Tất cả mọi người có chút ngây người, đều bị một màn này cho là ngu ngơ tại nguyên chỗ. Bất quá chỉ là sát na đằng sau, tất cả mọi người cũng đều kịp phản ứng. Vân Sướng kích động nhất, không gì sánh được hưng phấn quát, "Lão đại, ngươi cướp đoạt hồn nguyên vũ sĩ, ha ha ha." Ta liền biết, lão đại khẳng định là lợi hại nhất. Vân Sướng sắc mặt từng hồng, phản phất đạt được hồn nguyên vũ sĩ không phải Tần Hạo, mà là chính mình một dạng, cảm thấy không gì sánh được tự hào cùng hưng phấn. Hưu một tiếng, Vân Sướng đi thẳng tới Tần Hạo bên cạnh, nhìn qua Tần Hạo phía sau co nhỏ lại thành nửa trượng lớn nhỏ, phản phất trời sinh liền sinh trưởng tại Tần Hạo trên người vàng xám sắc cánh, liên tục tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Một bên khác, Ô Qua, Thanh Ngọc Ly, Cốc Hình Lam, Cổ Đinh Lâm bọn người thì là sắc mặt đống nhiên trầm xuống, từng cái trong nháy mắt trở nên không gì sánh được tái nhợt đứng lên. Nhất là Ô Qua, mắt thấy chính mình liền muốn nhận lấy hồn nguyên vũ sĩ, lại tại lúc này, hồn nguyên vũ sĩ đột nhiên bay đi, thế mà đến Tần Hạo trước mặt. Loại cảm giác này, liền phản phất đến miệng còn bị bay. Ô Qua chỗ nào có thể chịu? Đối với Tần Hạo, từ vừa mới bắt đầu, Ô Qua liền không có chú ý quá nhiều. Tranh đoạt hồn nguyên vũ sĩ, tại Ô Qua xem ra, lớn nhất đối thủ cạnh tranh chính là Cổ Đinh Lâm, Cốc Hình Lam, Thanh Mục Ly cùng Hoắc Tông Tiêu bốn người. Dù sao bọn hắn đều là một kiếp chúa tể. Cũng nguyên nhân chính là này, Mặc dù Ố Qua ngay từ đầu cũng không có ý định buông tha Tần Hạo, nhưng đồng dạng khi tiến vào Hồn Nguyên Vũ Sĩ mật thất sau, Ố Qua cũng không có lại chú ý qua Tần Hạo. Lại không nghĩ rằng, bọ ngựa bắt ve chim sẻ nuốt đằng sau, Tần Hạo lại là chim sẻ kia. "Tần Hạo, ngươi muốn chết?" Ố Qua sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, hắn hưu một tiếng, gương mặt mang theo một tia dữ tợn, hướng thẳng đến Tần Hạo vị trí bay tới. "Vung xuống Hồn Nguyên Vũ Sĩ, ta có thể lưu ngươi một bộ toàn thây." Ố Qua phẫn nộ gầm thét. Theo Ố Qua khẽ động, những người khác cũng lập tức kịp phản ứng. "Tần Hạo, vung xuống Hồn Nguyên Vũ Sĩ." Như thế trọng bảo, không phải ngươi một cái chuẩn một kiếp chúa tể có thể được đến. Không muốn chết, liền để xuống Hồn Nguyên Vũ Sĩ. Giờ khắc này, vô luận Cổ Đinh Lâm, Thanh Mục Ly hay là Cốc Hình Lam, đều giận dữ mắng mỏ mở miệng. Trong ba người bọn họ, lại lấy Cốc Hình Lam phẫn nộ thịnh nhất. Trước kia bởi vì cùng Tần Hạo một trận chiến, Cốc Hình Lam liền bị thương nặng, đến nay thương thế đều không thể hoàn toàn khôi phục. Nguyên bản định đoạt lấy Hồn Nguyên Vũ Sĩ sau, sẽ giải quyết Tần Hạo, lại không nghĩ rằng Tần Hạo vậy mà cướp đi Hồn Nguyên Vũ Sĩ. Cốc Hình Lam làm sao không giận? Trừ ra Ô Qua bốn người bên ngoài, những người khác, như Thương Sinh, Hoàng Phụ trước, Âm Ma lão tổ bọn người cũng từng cái lập tức hành động, ngăn lại hắn, đừng để hắn chạy. Hồn Nguyên Vũ Sĩ chính là ngũ tinh trọng bảo, cực kỳ chân quý, tuyệt đối không thể để cho Tần Hạo mang đi. Vô luận ma tộc, hồn tộc, yêu tộc, linh tộc, chủng tộc rất nhiều cường giả, toàn bộ đều động, từng cái sắc mặt dữ tợn, nhao nhao phóng tới Tần Hạo. Hoắc Tông Tiêu thần sắc không gì sánh được đặc sắc. Hoắc Tông Tiêu là biết Tần Hạo thực lực bất phàm, mặc dù không có vượt qua thiên kiếp, nhưng Tần Hạo trên thân nắm giữ hoàn chỉnh đại đạo, chính là hàng thật giá thật tồn tại. Liền ngay cả Cốc Hình Lam đều không phải là Tần Hạo đối thủ. Mặt ngoài nhìn, Tần Hạo không có vượt qua thiên kiếp tấn thăng một kiếp chúa tể, nhưng trên thực tế, bình thường một kiếp chúa tể cũng chưa hẳn là Tần Hạo đối thủ. Nhưng đồng dạng, Hoắc Tông Tiêu cũng không nghĩ tới Tần Hạo vậy mà đạt được Hồn Nguyên Vũ Sĩ. Tần Hạo là thế nào làm được? Vì cái gì rõ ràng Ô Qua đã bắt lấy Hồn Nguyên Vũ Sĩ, hết lần này tới lần khác tại thời khắc sống còn, lại bị Tần Hạo cướp đi. Ý niệm như vậy tại Hoắc Tông Tiêu trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất, bất quá chỉ là trong nháy mắt liền bị hắn ném sau. Không trọng yếu, những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là Tần Hạo đã được đến Hồn Nguyên Vũ Sĩ. Đồng thời, Tần Hạo đã đem Hồn Nguyên Vũ Sĩ trên trang bị. Đáng tiếc, ta không thể đạt được Hồn Nguyên Vũ Sĩ. Nhìn qua Tần Hạo trên lưng cái kia nhẹ nhàng kích động lấy, vàng xám sắc quang mang lấp lóe, cực kỳ bất phàm thần thánh Hồn Nguyên Vũ Sĩ. Hoắc Tông Tiêu cũng không khỏi trên mặt lộ ra một vòng vẻ hâm mộ. Nếu như có thể mà nói, Hoắc Tông Tiêu tự nhiên cũng hy vọng chính mình có thể được đến Hồn Nguyên Vũ Sĩ. Thực sự không thể đạt được. Nếu như là Ô Qua bọn người, Hoắc Tông Tiêu sẽ không chút do dự tiến lên tranh đoạt. Nhưng Tần Hạo khác biệt, Tần Hạo chính là nhân tộc tạo hóa. Hồn Nguyên Vũ Sĩ bị Tần Hạo đạt được, dù sao cũng so bị những người khác đạt được tốt hơn chỉ là sát na. Hoắc Tông Tiêu liền đem trong lòng hâm mộ chi tình ném sau. Tất cả mọi người nghe, nhanh chóng hướng Tần Hạo tập kết, ngăn lại Ô Qua bọn hắn. Hoắc Tông Tiêu hét to mở miệng, cùng Ô Qua các loại giữ tận lấy, muốn chặn đường chém giết Tần Hạo khác biệt. Hoắc Tông Tiêu lại là triệu tập rất nhiều nhân tộc tạo hóa, muốn cùng Tần Hạo cùng một chỗ, ngăn cản Ô Qua bọn người. Tần Hạo đạt được Hồn Nguyên Vũ Sĩ, ngăn lại Ô Qua bọn hắn, không thể để cho Hồn Nguyên Vũ Sĩ bị Ô Qua bọn hắn cướp đi. Hồn Nguyên Vũ Sĩ chính là ngũ tinh trọng bảo, đối với ta nhân tộc có tác dụng lớn, nhất định phải yểm hộ Tần Hạo rời đi. Ở đây 6-7 danh nhân tộc tạo hóa, tại nao nao sau, từng cái cũng lập tức trở về qua thần đến, nhao nhao hướng Tần Hạo tới gần, muốn cùng Tần Hạo cùng một chỗ, ngăn cản Ô Qua bọn người. Trong đám người, Chí Trung gương mặt đều có chút bắt đầu bặm mẻo, phẫn nộ trong lòng cơ hồ muốn tràn ra bên ngoài cơ thể. Đáng chết a, đáng chết Tần Hạo, bản tọa Hồn Nguyên Vũ Sĩ, vậy mà lại bị Tần Hạo cướp đi. Thiên Xu đạo nhân trong lòng sao mà phẫn nộ? Trong kế hoạch mấu chốt nhất hai bước, đoạt xá Tần Hạo, cướp đoạt Hồn Nguyên Vũ Sĩ, đều thất bại. Chỉ vì Tần Hạo, cũng bởi vì Tần Hạo người này, dẫn đến chính mình kế hoạch thất bại mấu chốt nhất hai bước. Tần Hạo hẳn là vẫn không có thể hoàn toàn đem cốt dự quyết nộ ra, ta như hiện tại thi triển cốt dự quyết, nói không chừng có thể đem Hồn Nguyên Vũ Sĩ đoạt lại. Thế nhưng là Trì Trung có chút túi đầu, mặt âm trầm, làm cho không người nào có thể thấy rõ nét mặt của hắn, đồng thời hắn cũng thuận mặt khác mấy tên nhân tộc tạo hóa, hướng Tần Hạo mà đi. Hết lần này tới lần khác Hoắc Tông Tiêu đám nhân tộc này, thế mà không có tính toán từ Tần Hạo trong tay cướp đoạt Hồn Nguyên Vũ Sĩ, lại để cho bảo hộ Tần Hạo. Đây cũng là Trì Trung tuyệt đối không nghĩ tới, nếu như Trì Trung không để ý Hoắc Tông Tiêu mệnh lệnh, tới gần Tần Hạo sau ngược lại đoạt lấy Hồn Nguyên Vũ Sĩ, một cái không tốt, rất có thể bại lộ Thiên Xu đạo nhân tồn tại, được không bù mất. Trì Trung tự nhiên không nguyện ý bại lộ chính mình tồn tại, Hồn Nguyên Vũ Sĩ không có, tương lai còn có thể đoạt lại. Nhưng nếu như bại lộ chính mình tồn tại, vẹn vẹn ngoại giới những chúa tể kia siêu cấp cường giả, liền sẽ không tùy tiện buông tha hắn, chỉ sợ đem hắn chém thành muôn mảnh khả năng đều có. Cũng nguyên nhân chính là này. Cứ việc trong lòng vô cùng phẫn nộ, không gì sánh được muốn đoạt lấy Hồn Nguyên Vũ Sĩ, hết lần này tới lần khác Trì Trung cũng không dám tùy tiện làm như vậy. Tất cả mọi người hướng Tần Hạo mà đến. Trì Trung đám nhân tộc tạo hóa phản ứng mặc dù cũng rất nhanh, Khả Ô Qua, Thanh Ngọc Ly, Cốc Hình Lam cùng Cổ Đinh Lâm bốn người tốc độ càng nhanh. Cơ hội trong nháy mắt, liền đã đi vào Tần Hạo trước mặt. Muốn ta buông xuống Hồn Nguyên Vũ Sĩ, chỉ bằng các ngươi. Tần Hạo trong lòng khẽ nhúc nhích, vừa vận thử một chút Hồn Nguyên Vũ Sĩ uy năng. Hưu. Hồn Nguyên Vũ Sĩ cánh nhẹ nhàng vỗ, sau một khắc, tựa như Tần Hạo căn bản liền không tồn tại bình thường, Tần Hạo hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Không gian liền ngay cả chấn động đều không có. Vẫn đứng tại Tần Hạo bên cạnh Vân Sướng khẽ giật mình, một mặt kinh ngạc chi sắc, ta dựa vào, đây chính là Hồn Nguyên Vũ Sĩ sao? Ta ngay cả không gian chấn động đều không có cảm ứng được, lão đại đã không thấy tăm hơi. Tốc độ này, quá nhanh. Vân Sướng hưng phấn kêu to. Chương 1851 đã chết rất thảm, chương 1851 đã chết rất thảm trong mật thất. Vọt tới phía trước nhất ô qua, Cổ Đinh Lâm, Thanh Mục Ly cùng Cốc Hình Làm Câu hơi hơi khẽ giật mình, bọn hắn mới vừa vặn vọt tới Tần Hạo trước mặt, còn chưa kịp động thủ. Tần Hạo đã không thấy tăm hơi. Đáng chết, Tần Hạo lợi dụng hồn nguyên vũ xí bay ra cung điện. T, mật thất này thế nhưng là có đỏ cổ điêu bày ra rất nhiều đại đạo, hồn nguyên vũ xí vậy mà có thể không nhìn đại đạo ngăn cản, trực tiếp chống rông phi hành rời đi. Mà lại, tốc độ thật nhanh, ta ngay cả phi hành quỹ tích cũng không thấy, Tần Hạo đã không thấy tăm hơi. Không hổ là hồn nguyên vũ xí. Nhanh, ngăn lại Tần Hạo, ngàn vạn không thể để cho Tần Hạo chạy. Ở đây tất cả mọi người đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức ánh mắt càng thêm lửa nóng, hồn nguyên vũ xí uy lực thật là đáng sợ, vậy mà tại nhiều người như vậy vây quanh bên dưới, dễ như trở bàn tay liền bay ra ngoài. Đáng chết, ta, hồn nguyên vũ xí là của ta. Ô Qua vô cùng phẫn nộ, nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu hướng ngoài mật thất mà đi. Những người khác nhao nhao đuổi theo. Hoắc Tông Tiêu cũng có chút ngây người, hắn nguyên bản còn có chút lo lắng Tần Hạo bị Ô Qua bốn người vây giết, lâm vào trong nguy cơ. Lại không nghĩ rằng, Tần Hạo vẹn vẹn thôi động hồn nguyên vũ xí, cứ như vậy tùy tiện liền chui ra khỏi mấy người vòng đây. Nhanh, đi ngoài cung điện. Hoắc Tông Tiêu cũng liền vội hướng về ngoài cung điện mà đi. Thông thiên cổ sáng bên ngoài, to lớn, tựa như tuyên cổ tồn tại bình thường thông thiên cổ sáng, đã quang mang dần dần ảm đạm, phía dưới cung điện cũng biến thành hư vô mờ mịt đứng lên. Phản phất lúc nào cũng có thể biến mất. Ngoài cung điện đây, thì tụ tập đại lượng tạo hóa cường giả, số lượng nhiều, đạt đến mấy ngàn người. Tuyệt đại bộ phận đều là phong vương tạo hóa, chỉ có số rất ít là phong hầu tạo hóa. Mà trên bầu trời, một đầu như ẩn như hiện không gian thông đạo đã sắp hoàn toàn thành hình. Hiển nhiên, huyền hoàng cổ giới đã sắp di động rời đi. Không gian thông đạo cũng đã trên cơ bản thành hình. Đột nhiên, chính bị tại bốn phương tám hướng, đến từ thế lực khác biệt tạo hóa các cường giả, tựa hồ cảm ứng được cái gì, từng cái bỗng nhiên quay đầu, hướng phía ngoài cung điện, một chỗ giữa không trung nhìn lại. Một chút nhìn sang, tất cả mọi người không khỏi khẽ giật mình. Chỉ thấy được một tên phía sau có một đôi vàng xám sắc cánh thanh niên, chính đứng lơ lửng trên không lấy, cái kia vàng xám sắc cánh nhẹ nhàng vỗ, lại có đại đạo chi lực tràn ngập. Chính là Tần Hạo. Đi ra. Tần Hạo sửng sốt một chút, vô ý thức sờ lên cái mũi, không hổ là hồn nguyên vũ sĩ, ta vẹn vẹn chỉ là thôi động, thế mà liền trực tiếp bay ra cung điện mật thất. Tần Hạo có chút cảm thán. Vừa rồi hắn chỉ là tùy ý thôi động một chút mà thôi, nguyên bản ý nghĩ là tại cung điện trong mật thất chuyển biến một chút phương hướng, kết quả sơ ý một chút, thế mà bay thẳng đi ra. Còn chưa đủ thuần thục, không thể hoàn toàn đem hồn nguyên vũ sĩ nắm giữ. Tần Hạo lắc đầu, rất rõ ràng dẫn đến kết quả này nguyên nhân, hoàn toàn ngay tại ở chính mình không thể thuần thục nắm giữ hồn nguyên vũ sĩ nguyên nhân. Bất quá, Tần Hạo trong lòng cũng có chút kích động, vẻn vẹn tùy ý thôi động, liền không nhìn mật thất đại đạo, bay thẳng đi ra, có thể thấy được hồn nguyên vũ sĩ cường hãn. Lấy cốt dự quyết thôi động hồn nguyên vũ sĩ hình thái thứ nhất, mạnh nhất ngay tại ở tốc độ phi hành, ta thôi động hồn nguyên vũ sĩ tốc độ phi hành. Chỉ sợ một kiếp chúa tể cũng xa xa không kịp, cũng không biết, cùng nhị kiếp chúa tể, tam kiếp chúa tể so sánh như thế nào. Tần Hạo tính ra, chính mình thôi động hồn nguyên vũ sĩ hình thái thứ nhất, tốc độ phi hành hẳn là sẽ không yếu tại tam kiếp chúa tể quá nhiều. Chủ yếu vẫn là cùng tự thân nắm giữ thiên địa đại đạo, hủy diệt đại đạo có quan hệ. Lấy cốt dự quyết thôi động hồn nguyên vũ sĩ, cũng là cần đại đạo chi lực làm phụ trợ, nói một cách khác, đại đạo chi lực càng là hùng hồn, như vậy thôi động hồn nguyên vũ sĩ uy năng cũng liền càng mạnh. Cứ như vậy trong chốc lát, hiu hiu hiu, từ trong cung điện, cấp tốc bay ra lần lượt từng bóng người. Lấy Ố Qua, Cổ Đinh Lâm, Cốc Hình Lam, Thanh Mục Ly cùng Hoắc Tông Tiêu cầm đầu, hơn 20 tên thực lực phi phàm giả nhau nhau bay ra. Tần Hạo, Tần Hạo, giao ra hồn nguyên vũ sĩ. Vừa mới bay ra cung điện, Ố Qua mỗi người đều con mắt đỏ rực, gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung Tần Hạo. Phía dưới, bốn phương tám hướng tất cả tạo hóa cường giả nghe vậy, từng cái sắc mặt giật mình, hô hấp dồn dập. Hồn nguyên vũ sĩ. Tần Hạo phía sau cái kia vàng xám sắc cánh, lại là hồn nguyên vũ sĩ. Muốn lao đại ta hồn nguyên vũ sĩ, các ngươi nghi hay lắm. Vân Sướng thân hình lóe lên, không gian chấn động, đã đi vào Tần Hạo bên cạnh, sắc mặt hưng phấn, kích động nhìn qua Tần Hạo. Trọng bảo có linh, người có đức chiếm lấy. Hoắc Tông Tiêu một bước phóng ra, đi vào phía trước mọi người, gầm thét mở miệng, nếu Tần Hạo đã được đến hồn nguyên vũ sĩ, nói rõ hồn nguyên vũ sĩ đã tán thành Tần Hạo, các ngươi cưỡng ép tranh đoạt, không có chút ý nghĩa nào, cũng sẽ không đạt được hồn nguyên vũ sĩ tán thành. Không sai. Muốn hồn nguyên vũ sĩ, trước qua chúng ta cửa này. Hoắc Tông Tiêu đám nhân tộc cường giả phản ứng cũng cực nhanh, từng cái cấp tốc tới gần Tần Hạo. Chí Trung khỏe miệng co giật hai lần. Đạt được hồn nguyên vũ sĩ tán thành. Có lẽ Tần Hạo tìm hiểu ra cốt dự quyết, sắp thực tính được đến hồn nguyên vũ sĩ tán thành, nhưng nếu như bởi vậy liền không cho phép những người khác tranh đoạt, đó là không có khả năng. Những người khác làm sao có thể vì vậy mà từ bỏ? Đánh rắm, Tần Hạo, hôm nay ngươi không giao ra hồn nguyên vũ sĩ, ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Chư vị, cùng tiến lên, đem Tần Hạo ngăn lại. Không thể để cho hắn thôi động hồn nguyên vũ sĩ chạy. Cổ Đinh Lâm đầu tiên gầm hét, tâm tư cũng linh hoạt không gì sánh được, mới mở miệng, liền muốn tập kết tất cả mọi người nhằm vào Tần Hạo. Bất quá, đám người nhưng không có mảy may ý cự tuyệt, nguyên nhân rất đơn giản, vừa rồi Tần Hạo thi triển hồn nguyên vũ sĩ, tốc độ quá nhanh. Bọn hắn ngay cả Tần Hạo phi hành quỹ tích đều không có nhìn ra, Tần Hạo liền đã thuấn di rời đi, đáng sợ như vậy tốc độ. Nếu như Tần Hạo một lòng muốn trốn, bọn hắn ngăn trở độ khó liền rất lớn. Trong mọi người, Ố Qua là tức giận nhất, nguyên bản hắn cái thứ nhất xông ra màu vàng cốt kiếm viên cầu, mắt thấy đã bắt lấy hồn nguyên vũ sĩ, lại vẫn cứ tại thời khắc quan trọng nhất, bị Tần Hạo ngạnh sinh sinh cướp đi. Mà lại, nếu như bị những người khác cướp đi, vô luận Hoắc Tông Tiêu, Cổ Đinh Lâm, thanh mục ly hay là cốc hình lam, Ô Qua đều có thể lý giải. Lại vẫn cứ là Tần Hạo. Từ vừa mới bắt đầu, Ô Qua biết Tần Hạo không chết đồng thời còn sống trở về, hắn liền cũng không có quá đem Tần Hạo coi ra gì, có tối đa nhất chút kinh ngạc thôi. Dù là tranh đoạt hồn nguyên vũ sĩ, Ô Qua cũng không có đem Tần Hạo xem như đối thủ cạnh tranh. Giao ra hồn nguyên vũ sĩ, ta tha cho ngươi khỏi chết. Ô Qua thâm hút khẩu khí, đè xuống trong lòng căm giận ngút trời, cuồn cuộn huyết sắc mây ma khí đoàn trong nháy mắt tràn ngập ra, đem mảng lớn thiên địa bao phủ. Tần Hạo, ngươi cũng đừng muốn chạy trốn, ngươi trốn không thoát. Coi như ngươi chạy thoát được huyền hoàng cổ giới, ta ma tộc chúa tể siêu cấp cường giả cũng sẽ không cho phép ngươi rời đi, lúc kia, ngươi sẽ chết rất thảm. Ô Qua ý tứ rất đơn giản. Hiện tại đem hồn nguyên vũ sĩ giao ra, Tần Hạo mặc dù sẽ chết, nhưng không đến mức nhận tra tấn. Không giao. Coi như Tần Hạo ỷ có hồn nguyên vũ sĩ, có thể chạy ra huyền hoàng cổ giới, có thể hạ chẳng tuyệt đối sẽ không gì sánh được thế thảm. Hồn nguyên vũ sĩ, không phải Tần Hạo có thể được đến. Trốn. Ai nói ta muốn chạy trốn? Tần Hạo ánh mắt bình thản, nhàn nhạt liếc qua Ô Qua, đạm mạc nói, ta tự nhiên sẽ rời đi huyền hoàng cổ giới, nhưng ngươi chưa hẳn có thể rời đi. Ta chưa hẳn có thể rời đi. Ô Qua sầm mặt lại, mắt lộ ra hung quang, tức giận vô cùng mà cười, ngươi cho là ngươi có thể đối phó được ta? Chương 1852 đơn độc quyết đấu, chương 1852 đơn độc quyết đấu. Ô Qua cảm thấy buồn cười. Hắn lo lắng nhất chính là Tần Hạo vận dụng hồn nguyên vũ sĩ thoát đi, dù sao vừa rồi Tần Hạo chỉ là tùy ý thúc dục một chút hồn nguyên vũ sĩ, liền đã từ trong cung điện bay ra. Tốc độ nhanh chóng, Ô Qua đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Có thể Tần Hạo lại nói, chính mình căn bản liền không có chạy trốn ý nghĩ, ngược lại còn uy hiếp Ô Qua, công bố Ô Qua không cách nào rời đi. Tại Ô Qua xem ra, Tần Hạo rõ ràng là không biết sống chết tới cực điểm, phải biết, 2 năm trước hắn cũng đã đem Tần Hạo đánh vào vết nứt không gian. Huống chi hiện tại, ngươi có thể thử một chút. Tần Hạo sắc mặt đã bình thản. Thử một chút. Ô Qua nao nao, tức giận cười, Tần Hạo, 2 năm này ngươi phương diện khác tiến bộ không lớn, khẩu khí ngược lại là tăng lên không ít, đã như vậy. Ô Qua trong mắt có tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, cười lạnh nói, Tần Hạo, ngươi có dám hay không cùng ta quang minh chính đại một trận chiến, liền đơn độc hai người chúng ta, bất luận kẻ nào không được đúng tay, đương nhiên ngươi cũng không thể thôi động hồn nguyên vũ sĩ. Câu nói sau cùng, Ô Qua chính là mỗi chữ mỗi câu nói, hồn nguyên vũ sĩ tăng lên tốc độ quá kinh khủng, liền ngay cả Ô Qua đều cảm thấy kiêng kỵ. Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người đều là khẽ giật mình. Ô Qua thế mà đưa ra một đối một đơn độc một trận chiến, yêu cầu thì là Tần Hạo không cho phép thôi động hồn nguyên vũ sĩ. Thế nào xem xét có chút khó tin, Tần Hạo đã có hồn nguyên vũ sĩ, làm sao lại đồng ý Ô Qua đề nghị không sử dụng hồn nguyên vũ sĩ? Ngươi muốn chết, ta có thể thành toàn ngươi. Tần Hạo trên lưng vàng xám sắc cánh chim nhẹ nhàng vỗ, ngựa khí vẫn như cũ bình thản. Cái gì? Tần Hạo đáp lời quá nhanh, đến mức chung quanh tất cả mọi người không có lấy lại tinh thần. Giờ phút này vừa nghe đến Tần Hạo lời nói, từng cái lập tức triệt để ngây ngẩn cả người. Tần Hạo đáp ứng Ô Qua đề nghị, thế mà đồng ý từng đôi chiến, mà lại hay là không sử dụng hồn nguyên vũ sĩ điều kiện tiên quyết. Ngươi liền ngay cả Ô Qua cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hung hăng sửng sốt một chút mới phản ứng được, vui mừng quá đối đạo, Tần Hạo, đây chính là ngươi nói. 2 năm trước, ta có thể đưa ngươi đánh vào vết nứt không gian. 2 năm sau, ta vẫn như cũ có thể đưa ngươi đánh vào vết nứt không gian. Ô Qua rất hưng phấn. Hắn không rõ ràng Tần Hạo ở vào cái gì tâm lý, thế mà đáp ứng đề nghị của mình. Nhưng hắn biết, đây là chính mình chém giết Tần Hạo, cướp đoạt hồn nguyên vũ sĩ cơ hội tuyệt hảo. Tần Hạo đạt được hồn nguyên vũ sĩ, hơn nữa có thể thúc dục tình huống dưới, chỉ từ phương diện tốc độ, nghiền ép ở đây tất cả mọi người. Dù là Ô Qua các loại 5 tên một kiếp chúa tể, phương diện tốc độ vẫn như cũ không phải Tần Hạo đối thủ. Nếu như Tần Hạo đồng ý không sử dụng hồn nguyên vũ sĩ, như vậy Ô Qua căn bản liền không có đem Tần Hạo để vào mắt. Hắn thấy trong 2 năm qua Tần Hạo thực lực sát thực tăng lên không ít, thậm chí suýt nữa chém giết cốc hình lam, nhưng đồng dạng thực lực mình đồng dạng xưa đâu bằng nay. Tần Hạo không thể. Hoắc Tông Tiêu biến sắc, thân hình lóe lên đi vào Tần Hạo bên cạnh, thanh âm mang theo vẻ lo lắng cấp tốc đạo, ta được đến tin tức Ô Qua tạo tại mấy tháng trước liền đổi ngọc hư tiên tương, máu phách thần thể chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn thăng hoàn mỹ thân thể, kỳ chủ tu máu phách đại đạo càng là so với quá khứ cường hãn vô số lần. Tần Hạo, ta biết ngươi bây giờ thực lực không kém, nhưng lúc này ngàn vạn không thể khinh thường. Hoắc Tông Tiêu ý tứ rất đơn giản, rõ ràng có hồn nguyên vũ sĩ bực này ngũ tinh trọng bảo có thể lợi dụng, sao có thể từ bỏ không sử dụng, còn đi cùng Ô Qua liều sống liều chết? Trước mắt bảo trụ hồn nguyên vũ sĩ mới là trọng yếu nhất. Không đơn giản Hoắc Tông Tiêu, những nhân tộc khác tạo hóa cường giả cũng nhao nhao mở miệng, đều là khuyên can Tần Hạo, hy vọng Tần Hạo từ bỏ cùng Ô Qua một trận chiến. Lão đại, ta ủng hộ ngươi. Vân Sướng hoàn toàn cầm ý kiến khác biệt, hắn mặt lộ hung ác, âm thanh lạnh lùng nói, cái này Ô Qua không phải rất phách lối sao? Vậy liền chân chính đem hắn nghiền ép, không chỉ có muốn nghiền ép hắn thần thể, càng phải đánh nát hắn tôn nghiêm. Hoắc Tông Tiêu nhíu nhíu mày, ý nghĩ của hắn cùng Vân Sướng hoàn toàn khác biệt. Ý ta đã quyết, không cần nói nữa. Tần Hạo khẽ lắc đầu. Tần Hạo, Hoắc Tông Tiêu, Minh Thương Vương bọn người lo lắng hô hào. Coi như ta không đồng ý Ô Qua quyết đấu, bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện để cho ta rời đi. Tần Hạo thấy thế, không khỏi nói ra, ta có lẽ có thể thôi động hồn nguyên vũ sĩ rời đi, nhưng bọn hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua các người, mà lại coi như ta thôi động hồn nguyên vũ sĩ rời đi, cũng là muốn thông qua không gian thông đạo, lúc kia liền không có biện pháp thôi động hồn nguyên vũ sĩ. Hoắc Tông Tiêu, Minh Thương Vương bọn người khẽ giật mình. Xác thực như vậy, Tần Hạo có đồng ý hay không cùng Ô Qua quyết đấu, ảnh hưởng cũng không lớn, bởi vì vô luận là Ô Qua hay là Cổ Đinh Lâm bọn người, đều là tuyệt đối sẽ không cho phép Tần Hạo mang theo hồn nguyên vũ sĩ rời đi. Thế tất sẽ dốc toàn lực ngăn cản.
Cho dù Tần Hạo an toàn rời đi, bọn hắn những người này liền nguy hiểm. Ố Qua bọn người tuyệt sẽ không buông tha bọn hắn. Trên thực tế còn có một chút Tần Hạo cũng không có nói. Chính như Ố Qua nói tới, hai năm trước mặc dù Ố Qua cũng suýt nữa rơi vào vết nứt không gian, nhưng cuối cùng Ố Qua cũng không rơi vào, nói theo một ý nghĩa nào đó, Tần Hạo cũng coi như thua ở Ố Qua trong tay. Như vậy hiện tại, hắn muốn tự tay đem Ố Qua chém giết. Võ giả tu hành, khi không thẹn với lương tâm, thẳng tiến không lùi, nhất là Tần Hạo chủ tu chính là kiếm đạo. Tần Hạo cố nhiên có thể cự tuyệt Ố Qua đơn độc quyết chiến, nhưng này bao nhiêu cũng sẽ đối với Tần Hạo võ đạo chi tâm tạo thành ảnh hưởng, bất lợi cho tương lai hắn tu hành. Mặc dù Tần Hạo nói rất có lý, Hoắc Tông Tiêu, Thương Lang Vương bọn người như cũ có chút do dự, bất quá đúng lúc này, một đạo hắc hắc tiếng cười nhẹ lấy truyền âm phương thức, đột nhiên truyền lại đến bọn hắn trong tai. "Chư vị, các ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá, cái kia Ố Qua nói lao đại không sử dụng hồn nguyên vũ xí thì không sử dụng rồi. Ố Qua tính là thứ gì, lời hắn nói chính là cái rắm. Yên tâm đi, lão đại thực gặp được nguy hiểm, tự nhiên sẽ thôi động hồn nguyên vũ xí." "Huống chi, lão đại rơi vào vết nứt không gian 2 năm, thực lực sớm đã xưa đâu bằng này, theo ta thấy, coi như hai cái Ố Qua đều không phải là lão đại đối thủ." Vân sướng lời thề son sắt, thanh âm âm vang hữu lực. Hoắc Tông Tiêu, Chỉ Trung, Minh Thương Vương các loại rất nhiều nhân tộc cường giả đỉnh cao khẽ giật mình, không ít người sắc mặt đều do dị đứng lên. "Đúng vậy a, Ố Qua nói không có khả năng vận dụng thì không sử dụng sao? Thật gặp được nguy hiểm, Tần Hạo làm sao có thể không thôi động hồn nguyên vũ xí? Lại nói Tần Hạo thực lực bản thân cũng không tệ, chưa chắc phải nhất định không phải Ố Qua đối thủ." Lập tức, vô luận Hoắc Tông Tiêu, Minh Thương Vương bọn người là nhẹ nhàng thở ra, thần sắc buông lỏng không ít, chỉ có Chỉ Trung, khóe miệng hung hăng co quắp một chút. "Gian Trá tiểu nhi, Gian Trá tiểu nhi, bản tọa trước đó nên trực tiếp nghiền chết cái này nho nhỏ Vân Dực thú cùng Tần Hạo, đáng hận a." Thiên Xu đạo nhân rõ ràng trong lòng hận không thể đem Tần Hạo nghiền xương thành tro, hết lần này tới lần khác còn muốn biểu hiện ra lo lắng Tần Hạo, cùng Tần Hạo một cái chiến tuyến hành vi cử chỉ. Giữa không trung, Tần Hạo cùng Ố Qua đứng lơ lửng trên không, hai người quanh thân đều có nồng đậm không gì sánh được đại đạo chi lực sôi trào mãnh liệt, ngập trời giống như cường hãn uy thế tràn ngập xuống, làm cho chung quanh tất cả mọi người sắc mặt biến đổi, vô ý thức lui lại mở đi ra. Bất quá càng nhiều người lại là thần sắc hưng phấn. Thật sự là không nghĩ tới, Tần Hạo rõ ràng có được hồn nguyên vũ xí, thế mà đáp ứng cùng Ố Qua đề nghị, không sử dụng hồn nguyên vũ xí cùng Ố Qua một trận chiến, đơn giản ngu xuẩn a, ta nếu là Tần Hạo, khẳng định tôi động hồn nguyên vũ xí trực tiếp rời đi, ai có thể ngăn lại ta. Ngươi biết cái gì, chúng ta tu sĩ võ đạo, coi trọng chính là thẳng tiến không lùi. Hai năm trước Tần Hạo cùng Ố Qua một trận chiến, cuối cùng bị Ố Qua đánh vào vết nước không gian, mặc dù may mắn không chết còn sống trở về, nhưng cuối cùng lưu lại tâm ma, Tần Hạo nếu là không chém giết Ố Qua, đối với hắn tương lai tu hành tất nhiên có ảnh hưởng thì ra là thế, bất quá, ha ha. Đây cũng là chúng ta cơ hội, đợi lát nữa Tần Hạo cùng Ố Qua toàn lực một trận chiến, nói không chừng chúng ta có thể đục nước béo cỏ, cướp đoạt hồn nguyên vũ xí. Chương 1853 giẫm chết Tần Hạo, chương 1853 giẫm chết Tần Hạo. Tần Hạo không sử dụng hồn nguyên vũ xí, cùng Ố Qua toàn lực quyết chiến. Cổ Đinh Lâm mang trên mặt vẻ hưng phấn, cùng Ố Qua một dạng. Nếu như Tần Hạo thôi động hồn nguyên vũ xí lời nói, Cổ Đinh Lâm cũng không có nắm chắc lưu lại Tần Hạo. Mà Ố Qua chính là ma tộc thiên tài, bây giờ càng là một kiếp chúa tể, cho dù rời đi huyền hoàng cổ giới, cũng có hay không tình ma chủ, ác mộng chi chủ các loại siêu cấp cường giả bảo vệ. Đến lúc đó còn có nhìn tranh đoạt hồn nguyên vũ xí một hai. Cổ Đinh Lâm lại khác biệt. Bản thân hắn xuất từ một cái tộc đàn nhỏ, không có gì đại bối cảnh. Đối với Cổ Đinh Lâm mà nói, biện pháp tốt nhất hay là chính là ở đây chém giết Tần Hạo, cướp đoạt hồn nguyên vũ xí. Tần Hạo cùng Ố Qua một trận chiến, chính là Cổ Đinh Lâm cơ hội tuyệt hảo. Như thế tốt lắm. Cổ Đinh Lâm thân hình chậm rãi lui lại, nhường ra Tần Hạo cùng Ố Qua chiến đấu phạm vi, một đôi âm lãnh đôi mắt thì là mang theo hưng phấn cùng chờ mong. Một hồi, Tần Hạo cùng Ố Qua chiến đấu thời khắc mấu chốt, ta liền xuất thủ, cướp đoạt hồn nguyên vũ xí. Cổ Đinh Lâm có chút hưng phấn, Tần Hạo cùng Ố Qua chiến đấu, ai sống ai chết hắn cũng không quan tâm, hắn chân chính quan tâm chính là hồn nguyên vũ xí. Bất quá tựa hồ nghĩ đến cái gì, Cổ Đinh Lâm xoay chuyển ánh mắt, vừa nhìn về phía Cốc Hình Lam, Thanh Mục Ly bọn người, thần sắc có chút trầm xuống. Ta động tác nhất định phải nhanh, đoán chừng Thanh Mục Ly cùng Cốc Hình Lam đánh lấy đoạt bảo chủ ý. Cổ Đinh Lâm thở sâu, chuẩn bị sẵn sàng tùy thời xuất thủ. Trên thực tế Cổ Đinh Lâm suy đoán không sai, khi biết Tần Hạo cùng Ố Qua đã xác định đơn đả độc đấu sau, vô luận Thanh Mục Ly hay là Cốc Hình Lam, cũng hơi có chút kích động. Nếu như Tần Hạo cùng Ố Qua lưỡng bại câu thương không còn gì tốt hơn, đến lúc đó dễ dàng hơn ta cướp đoạt hồn nguyên vũ xí. Cốc Hình Lam trong lòng yên lặng suy nghĩ. Một bên khác, Thanh Mục Ly liếm môi một cái, hơi có vẻ trên khuôn mặt tái nhợt tràn ngập hưng phấn, hai cái ngu xuẩn, lúc này thế mà lựa chọn đơn đả độc đấu, bất quá đây cũng là thuận tiện ta. Hắc hắc, Thanh Mục Ly hướng phía bên người mấy tên cường giả yêu tộc đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu mấy người sau đó đồng loạt ra tay. Cái này mấy tên cường giả yêu tộc cũng là ngầm hiểu. Chết đi, Tần Hạo tốt nhất bị Ố Qua chém giết. Thương xanh thì tại trong lòng người rủa. Tranh đoạt hồn nguyên vũ xí, nói không tâm động đó là giả, có thể Thương xanh vô cùng rõ ràng. Chớ nhìn hắn chính là chủng tộc thiên tài, chủng tộc rất nhiều tạo hóa bên trong thủ lĩnh, nhưng tại trận trong đám người, Thương xanh là không có nhất sức cạnh tranh, không có chút nào hy vọng. Cũng nguyên nhân chính là này, Thương xanh đã không ôm hy vọng chính mình có thể đoạt lấy hồn nguyên vũ xí. Thương xanh lớn nhất hy vọng chính là Tần Hạo bị chém giết. Tần Hạo không chết, ta liền thiệt thoái. Chính mình cùng Tần Hạo ân oán đã rất lớn, không chết không thôi. Nếu như Tần Hạo không chết, như vậy chết tất nhiên là chính mình. Tuy nói Thương xanh chủ tu vạn pháp đại đạo, có rất nhiều vạn pháp phân thân, tổn thất một chút vạn pháp phân thân, thậm chí toàn bộ huyền hoàng cổ giới vạn pháp phân thân toàn bộ vẫn diệt, hắn cũng sẽ không chân chính vẫn lạc. Nhưng nếu như lời như vậy, đối với Thương Xanh thực lực cũng là có ảnh hưởng cực lớn, Vạn Pháp Đại Đạo sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống, lại phải một lần nữa hao phí đại lượng thời gian đến lĩnh hội, một lần nữa cô đọng Vạn Pháp phân thân. Cho nên, Thương Xanh không gì sánh được hy vọng Tần Hạo bị Ố Qua chém giết. Cùng Thương Xanh ôm đồng dạng tâm tư, còn có Âm Ma lão tổ. Âm Ma lão tổ có thể nói là tận mắt thấy Tần Hạo trưởng thành, ban đầu ở chân võ đại lục Huyền Dương vực song phương cũng đã bắt đầu gặp nhau. Lúc kia Âm Ma lão tổ cũng đã là phong vương tạo hóa. Bây giờ mười mấy năm trôi qua, Âm Ma lão tổ tấn thăng đỉnh phong cực hạn tạo hóa, mà Tần Hạo cũng đã sắp đặt chân một kiếp chúa tể. Không chút khách khí nói, Tần Hạo tiện tay một bàn tay liền có thể chụp chết Âm Ma lão tổ. Lại càng không cần phải nói, Tần Hạo còn chiếm được hồn nguyên vũ khí. Tần Hạo hẳn phải chết không nghi ngờ, Ố Qua tất thắng. Ố Qua chủ tu máu phách đại đạo, sớm đã đạt tới mức cực sâu, Tần Hạo tất nhiên không phải là đối thủ. Tần Hạo chết chắc Âm Ma lão tổ trong lòng mình rủa, không gì sánh được khát vọng nhìn thấy Tần Hạo vẫn lạc một màn. Giữa không trung, Tần Hạo không gì sánh được hùng hồn, gào thét giống như thanh âm quanh quần bầu trời. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền nhìn thấy ngập trời giống như huyết sắc mây ma khí đoàn không ngừng hội tụ. Sau đó, Ố Qua thân thể cấp tốc biến lớn, trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng, trăm trượng vạn, ngàn vạn trượng, kinh khủng thân thể không ngừng biến lớn. Ố Qua to lớn uy nga đầu, càng là đã cắm vào mây xanh, so một ngọn núi còn muốn ngọn núi. Trong mây xanh, đại lượng hỗn độn khí lưu cùng đại đạo đạo văn lưu chuyển, bất quá cũng không có công kích tới Ố Qua. Không gian thông đạo hình thành, cũng dẫn đến hỗn độn khí lưu cùng đại đạo đạo văn trở nên hỗn loạn. Rất nhiều hỗn độn khí lưu cùng đại đạo đạo văn tức thì bị không gian đại đạo trực tiếp hút đi. Theo Ố Qua thần thể trở nên so ngọn núi còn ngọn núi, nhất thời tất cả mọi người sắc mặt đều là đại biến, chỉ cảm thấy một cỗ ngập trời giống như huyết vân ma khí mãnh liệt mà đến, uy áp kinh khủng nghiền ép xuống. Hoa hoa, rất nhiều phong vương tạo hóa sắc mặt đại biến, kinh hãi nhao nhao hướng phía sau thối lui. Trong đó một chút thực lực hơi yếu phong hầu tạo hóa càng là kêu lên một tiếng đau đớn tại chỗ miệng phun máu tươi, đúng là bị này uy áp chấn thương. Mặc dù rất nhiều đỉnh phong cực hạn tạo hóa nửa bước chúa thể, giờ phút này cũng là thần sắc khẽ biến. Thật mạnh, đây chính là Ố Qua máu phách thần thể. Cổ Đinh Lâm sắc mặt biến đổi, ánh mắt lộ ra một vòng kiên kỵ, tiếp cận hoàn mỹ thần thể máu phách thần thể sát thực khủng bố. Nghe đồn máu phách thần thể luyện thành, phối hợp nửa bước máu phách đại đạo, liền đã có được so sánh một kiếp chúa tể chiến lực. Xem ra nghe đồn cũng không sai. Lấy hiện tại Ố Qua thực lực, chỉ sợ cùng một chút uy tín lâu năm một kiếp chúa tể so sánh, cũng không yếu bao nhiêu. Thần Hạo nguy hiểm. Bất quá, bất kể như thế nào, hồn nguyên vũ khí đều nhất định là của ta. Cổ Đinh Lâm thở sâu, Ố Qua thực lực nằm ngoài dự đoán của hắn, cùng là một kiếp chúa tể, mà Ố Qua tán phát uy áp, liền trực tiếp làm hắn cảm thấy tim đập nhanh. Nhưng những này đều không trọng yếu hay là hồn nguyên vũ khí. Cốc Hình Lam, Thanh Mục Ly đồng dạng thần sắc khẽ biến, đồng dạng cảm nhận được Ố Qua cường đại. Không tốt, Ố Qua vừa ra tay liền lấy ra toàn bộ thực lực. Hoắc Tông Tiêu sắc mặt biến hóa, có lòng muốn xuất thủ trợ giúp Tần Hạo, có thể nghĩ đến Vân Sướng nói lời, lại nhìn một chút nhìn chằm chằm Cổ Đinh Lâm mấy người. Hoắc Tông Tiêu ngạnh sinh cưỡng chế đi lên hỗ trợ suy nghĩ. Lại là một chiêu này. Vân Sướng ác hung hăng mở miệng, "Lão đại, đánh nổ hắn." Nhìn xem Ố Qua liền khó chịu. Giữa không trung, Ố Qua cũng không hề để ý những người khác ý nghĩ, hắn giờ phút này mục đích chỉ có một cái, đó chính là chém giết Tần Hạo, cướp đoạt hồn nguyên vũ khí. Vì để phòng vạn nhất, vừa ra tay, Ố Qua liền lấy ra toàn bộ thực lực. Máu phách thần thể thôi động đến cực hạn. Phải biết 2 năm trước, Ố Qua máu phách thần thể cũng liền mấy triệu trượng mà thôi. Hiện tại sớm đã vượt qua ngàn vạn trượng. Đồng thời máu phách thần thể bên trong còn có đại lượng máu phách đại đạo chi lực cùng kiếp lực tràn ngập, vô luận lực phòng ngự hay là ẩn chứa uy năng đều vượt xa quá đi. Ố Qua có chút túi đầu, uy áp kinh khủng hướng Tần Hạo nghiền ép mà đi, khoe miệng của hắn lộ ra một vòng cười lạnh cùng niềm ai, muốn nhìn một chút Tần Hạo tại chính mình uy áp bên dưới chật vật một màn. Nhưng mà nhìn một cái đã thấy đến Tần Hạo thần sắc đúng là không có biến hóa chút nào, Ố Qua không khỏi sầm mặt lại, trong lòng tuôn ra một cỗ khó chịu. Tần Hạo, 2 năm trước ngươi không phải là đối thủ của ta, hiện tại ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta, chết cho ta. Ố Qua thanh như chấn lôi, đột nhiên nâng lên chân phải, một cước hướng Tần Hạo đạp xuống, muốn đem Tần Hạo dẫm thành thịt nát. Chương 1854 không cách nào thấy rõ ràng, chương 1854 không cách nào thấy rõ ràng, so dãy núi còn dãy núi nguy nga, bàn chân khổng lồ hướng phía Tần Hạo đạp xuống. Cường hãn uy thế bộc phát, bàn chân khổng lồ những nơi đi qua, không gian phát ra ken két thanh âm, đúng là trực tiếp vỡ ra, hình thành từng đầu thô to không gì sánh được vết nứt không gian. Vết nứt không gian một chỗ khác, một mảnh đen kịt, không cách nào thấy rõ ràng. Mau lui lại, tất cả mọi người hãy nhiên, Ố Qua một kiếm này uy thế khủng bố, nếu như rơi vào trên người bọn họ, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ tại chỗ bỏ mình. Một kiếp chúa tể, bản thân cũng không phải là tạo hóa cường giả có thể địch nổi. Phong Vương tạo hóa có thể từ một kiếp chúa tể trong tay bảo mệnh, bản thân liền là cực kỳ ghê gớm tồn tại. Giờ khắc này, cho dù là Cổ Đinh Lâm bọn người, cũng đều sắc mặt có chút biến ảo. Bất quá kiêng kỵ đồng thời, Cổ Đinh Lâm bọn người càng nhiều hay là hưng phấn. Giẫm chết Tần Hạo, chí ít cũng muốn đem Tần Hạo trọng thương. Như vậy, chúng ta mới có thể thừa cơ chém giết Tần Hạo, cướp đoạt đục nguyên cánh lâm vũ. Cổ Đinh Lâm bọn người ước gì Tần Hạo bị Ố Qua một cước giẫm chết. Mặc dù Hoắc Tông Tiêu cũng không khỏi cực kỳ dương, chỉ có Vân Sướng. Vân Sướng hắc hắc cười lạnh một tiếng, cũng không có quá đem Ố Qua một cước này coi ra gì. 2 năm trước, lão đại quả thật bị Ố Qua áp chế, nhưng bây giờ, chỉ là Ố Qua đây tính toán là cái gì? Cốc Hình Lam cũng là một kiếp chúa tể. Tại Vân Sướng xem ra, Ố Qua coi như so Cốc Hình Lam mạnh, nhưng cũng mạnh có hạn. hắn nhưng là tận mắt nhìn đến Tần Hạo một kiếm đem Cốc Hình Lam trọng thương. Nếu không có Cốc Hình Lam nắm chắc thời cơ, kịp thời đào tẩu, chỉ sợ Cốc Hình Lam tại chỗ chết cũng không phải là không thể được. Lúc đó, Tần Hạo liền đã có thực lực như thế. Huống chi hiện tại Tần Hạo đã được đến Đục Nguyên Cánh Lông Vũ, coi như Tần Hạo thật ngăn không được, cũng có thể nhẹ nhõm tránh đi. Đục Nguyên Cánh Lông Vũ cũng không phải phổ thông trọng bảo đơn giản như vậy. Bàn chân khổng lồ phía dưới, mọi người chung quanh thần sắc biến ảo chập chờn, Tần Hạo lại là sắc mặt bình tĩnh, hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia nguy nga tựa như dãy núi bình thường bàn chân khổng lồ, hướng phía chính mình đặt xuống. Khóe miệng lại là nhỏ không thể thấy lộ ra một vòng sát ý hai kiếm. Tần Hạo nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng rất nhiều người đều nghe được. Hai kiếm? Có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại Tần Hạo dự định hai kiếm kích bại Ô Qua? Nói đùa cái gì? Theo ta thấy, Tần Hạo thi triển hai kiếm, sau đó bị Ô Qua giẫm chết còn tạm được đi. Không ít người không khỏi khẽ giật mình. Cho dù là Cổ Đinh Lâm, Thanh Mục Ly cũng là nao nao. Chỉ có Cốc Hình Lam, nghe được Tần Hạo lời nói, tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt không khỏi biến đổi. Tần Hạo đối với mọi người chung quanh nghị luận hồn nhiên không thèm để ý, trên lưng hắn vàng xám sắc cánh chim nhẹ nhàng vỗ, cũng không có trực tiếp na gì không gian, cùng lúc đó, tay phải hắn nắm Lăng Tiêu Thần Kiếm nhẹ nhàng nâng lên. Khi Lăng Tiêu Thần Kiếm nâng lên sát na, xoạt, một cỗ cực kỳ cường hãn uy thế, lập tức từ Tần Hạo trên thân bộc phát. Hủy Diệt Đại Đạo, ngập trời giống như Hủy Diệt Đại Đạo chi lực, càng là cấp tốc tràn ngập đến Tần Hạo trên thân, sau đó thuận cánh tay, toàn bộ quán chú đến Lăng Tiêu Thần Kiếm bên trong. Giờ khắc này, nương theo lấy này ngập trời Hủy Diệt Đại Đạo chi lực xuất hiện, tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Thật là khủng khiếp như thế. Đây chính là Tần Hạo nắm giữ Hủy Diệt Đại Đạo, cái này, tại sao ta cảm giác uy thế so đại đạo khác còn mạnh hơn, chẳng lẽ là bởi vì Hủy Diệt thuộc tính nguyên nhân sao? T, Tần Hạo không hổ là nhân tộc thiên tài đứng đầu, quả nhiên bất phàm. Rất nhiều sắc mặt người sợ hãi. Bọn hắn biết Tần Hạo thực lực không tệ, nhưng cũng không nghĩ tới Tần Hạo sẽ như vậy cường hãn. Vẹn vẹn từ Tần Hạo trên thân thả ra uy thế để phán đoán, đã không kém gì Ô Qua. Lại là một kiếm này, chính là một kiếm này. Cốc Hình Lam từng đôi đồng tử đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Hạo trong tay Lăng Tiêu Thần Kiếm, thân thể khôi ngô nhẹ nhàng run rẩy. Nàng thế nhưng là thấy tận mắt Tần Hạo một kiếm này, uy lực cường đại, cho dù là hiện tại, Cốc Hình Lam cũng cực kỳ kiêng kỵ. Bất quá một kiếm này còn không phải Tần Hạo mạnh nhất một kiếm, hắn còn có một kiếm, cũng là hủy diệt thuộc tính, nhưng uy lực càng đáng sợ. Cốc Hình Lam trong lòng tràn đầy kiêng kỵ. Trong mọi người, nàng xem như đối với Tần Hạo thực lực sâu nhất có trải nghiệm. Soạn. Đang lúc tất cả mọi người tại kinh ngạc thời điểm, Tần Hạo tay phải nắm chắc Lăng Tiêu Thần Kiếm, triệt để động. Một kiếm, đột nhiên hướng phía trước trên không chém xuống. Mũi kiếm, trực chỉ Ô Qua đùi phải. Lần trước, ta một kiếm chỉ là đem Ô Qua đùi phải chặt đứt. Lần này, ngươi sẽ không lại may mắn như vậy. Tần Hạo thần sắc đạm mạc, trong mắt thì tràn đầy sát ý một kiếm này, Tần Hạo cũng không có vận dụng hủy diệt thế giới chi lực. Thi triển, chính là hủy diệt đại đạo. Mặc dù như vậy, hủy diệt đại đạo phối hợp Lăng Tiêu Thần Kiếm uy năng gia trì, uy lực vẫn như cũ mạnh đáng sợ. Ân. Phía trên, to lớn nguy nga Ô Qua cũng tại lúc này cảm nhận được một cỗ đáng sợ lực lượng hủy diệt, tại lực lượng hủy diệt này bên dưới, hắn ngập trời huyết sắc ma khí, cũng không khỏi chịu ảnh hưởng. Đúng là trong chốc lát vẫn diệt rất nhiều. Cái gì? Hắn hủy diệt đại đạo làm sao lại mạnh như vậy? Ô Qua giật mình. Cùng là một đầu hoàn chỉnh đại đạo, nhưng hắn cảm giác, Tần Hạo hủy diệt đại đạo viễn siêu mình máu phách đại đạo. Đáng tiếc, không đợi Ô Qua đam muốn, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo kiếm khí màu tím đã bỗng nhiên rơi vào trên chân phải của hắn. Một kiếm này, nhanh, nhanh như tiềm điện, nhanh đến Ô Qua đều không có thời gian phản ứng. Chân phải của chính mình đã bị đánh trúng. Phốc phốc. Hừ. Ô Qua muộn hừ một tiếng, đột nhiên cảm thấy chân phải có đau nhức kịch liệt truyền đến, loại này đáng sợ đau nhức kịch liệt, thậm chí để thân thể của hắn bất ổn, máu phách đại đạo đều có chút bất ổn. Càng quan trọng hơn là, Ô Qua rõ ràng cảm nhận được một cú cực kỳ nồng nặng hủy diệt đại đạo chi lực, thuận hắn đùi phải vết thương, không ngừng ăn mòn, hủ thực hắn toàn bộ đùi phải. Làm sao có thể? Nguyên bản còn mặt mũi tràn đầy dữ tợn Ô Qua, giờ phút này triệt để bị chấn kinh nơi bao bọc. Một đầu vết nứt không gian thật lớn xuất hiện tại bên người, mà đùi phải bị chém đứt, Ô Qua như là hai năm trước bình thường, khổng lồ nguy nga thân thể lập tức hướng bên cạnh chút xuống, lúc nào cũng có thể rơi vào trong vết nứt không gian. Đáng chết, Tần Hạo, chết cho ta. Ô Qua sắc mặt biến đổi không chừng, cuối cùng trở nên không gì sánh được tái nhợt, hắn cảm nhận được, Tần Hạo thực lực so 2 năm trước cường hãn quá nhiều. Cường đại đến 2 năm trước, hắn còn có thể miễn cưỡng áp chế Tần Hạo, mà bây giờ, Tần Hạo lại là dễ như trở bàn tay liền đem chính mình đùi phải chặt đứt. Mặc dù đùi phải trọng thương, đại lượng huyết sắc ma khí tiêu tán, Ô Qua nhưng cũng phản ứng cực nhanh, không chút do dự hai cái to lớn hai tay hướng Tần Hạo chụp tới, muốn đem Tần Hạo trực tiếp bắt lấy. Nhưng mà, kiếm khí màu tím xuyên thủng Ô Qua toàn bộ đùi phải sau, lại là không có dừng lại. Phốc suy phốc suy phốc phốc. Kiếm khí màu tím liên tiếp tại Ô Qua chân trái chỗ xuyên thẳng qua, mỗi lần xuyên thẳng qua đều mang theo đại lượng huyết khí, lập tức Ô Qua liền cảm thấy sinh mệnh của mình thần lực không ngừng hạ xuống. Đầu tiên là đùi phải bị đánh trúng, bây giờ chân trái cũng bị đánh trúng. Lập tức, lúc đầu muốn hướng Tần Hạo chụp tới Ô Qua, thân thể triệt để bất ổn. Không tốt. Cái này Tần Hạo một kiếm uy lực làm sao lại mạnh như vậy, thế mà có thể dễ dàng như thế xuyên thủng thần thể của ta, ta thế nhưng là trung cực thần thể viên mãn chi cảnh, nửa bước hoàn mỹ thân thể. Nếu như nói trước đó Ô Qua còn có thể miễn cưỡng bảo trì trấn định, như vậy hiện tại Ô Qua là triệt để luống cuống, chỉ một kiếm liền đem hắn đánh cho chật vật như thế. Nếu như Tần Hạo lại đến một kiếm, thật có khả năng đem hắn trực tiếp chém giết. Mà hắn, ngay cả Tần Hạo ra lông đều không có đủ phải.